Chương 128, mỹ nhân kế chương 128, mỹ nhân kế chiến trường chính phương hướng, cùng bạo sóng xung kích một làn sóng tiếp theo một làn sóng, toàn bộ quảng trường dường như tao ngộ cấp 10 động đất. Hốt cùng giá mạ tổ ba người chiến đấu, đã tiến vào gay cấn tột độ. Hắc, cẩn thận. Đi tơ tay mắt lênh lẹ địa bắn ra một đoạn tơ nhện, dính lấy một khối từ trên trời giáng xuống tấm xi măng, dùng sức vung một cái, đưa nó đập về phía bên cạnh đất trống. Buột rụt cổ một cái, đối với bên cạnh cùng sân phàn nàn nói, ngươi người liền không thể đem tuyến phong tỏa lại kéo về phía sau một kỳ lở mẹ sao? Này đều sắp thành hành tặc khu. Cùng sân đẩy một cái kính râm, một mặt bình tĩnh mà thông qua bộ đàm hạ lệnh, sở hữu đơn vị lùi lại 500m, thành lập đạo thứ 3 hàng phòng thủ. Lặp lại, sở hữu đơn vị lùi lại. Tìm tới. Đi tơ nhẹ nhàng địa rơi vào một đoạn bẻ con máy bay trực thăng rổ tỏ trực thăng trên, chỉ về phía dưới một nơi bị cabin hải cốt che đậy địa phương, nàng ở nơi đó. Xem ra không bị thương. Ba người lập tức chạy tới. Mẹ tỷ rút sờ lặng lặng mà nằm trên đất, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hô hấp đều đặn. Hút ở mất khống chế phẫn nộ bên trong, như cũng bảo lưu cuối cùng một tia bản năng, đưa nàng đặt ở vị trí an toàn nhất. Vốt ngồi xổm người xuống, tham dò tính địa vô vô bẹt gò má, ruột tiểu thư. Tỉnh lại đi. Đi làm. Mẹ không phản ứng chút nào. Vốt quay đầu lại nhìn một chút cùng sân cùng ti tơ, hai người cùng nhau đối với hắn nhún vai một cái. Được rồi, phi thường thời khắc, thủ đoạn phi thường. Vốt háng giọng một cái, tiến đến mẹ bên hai, dùng không lớn không nhỏ âm lượng nói rằng, tiểu thư, bạn trai ngươi ở bên ngoài cùng ba cái mánh nam mánh nữ đánh tới đến rồi, không đi nữa căng ngăn, hắn liền muốn bị người đánh chết. Lời này tựa hồ so với bất kỳ cấp cứu phương pháp đều hữu hiệu. Bẹt lông mi chấn động một chút, chậm rãi mở mắt ra. Nàng đầu tiên là mờ mịt nhìn trước mắt ba cái họa phong khác nhau nam nhân, một cái nam tử tóc vàng, một cái ăn mặc đỏ xanh quần áo bó quái thai, còn có một cái Âu phục dày da đặc công. Ngay lập tức, xa xa nổ vang cùng chấn động làm cho nàng trong nháy mắt tỉnh lại. Bờ rủ sờ ở nơi nào? Nàng giãy giụa muốn ngồi lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đừng nóng đội, hắn còn nhảy nhót tương bừng đây. Một chỉ xa xa ánh lửa ngút trời quảng trường cảnh tượng, ở giữa chiến trường cái kia đang đem một chiếc xe bọc thép xem là bóng chạy vung vẩy người khổng lồ xanh. Thấy không, cái kia to lớn nhất chỉ, tối lục, chính là nhà ngươi bờ rủ sờ. Bẹt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng nhìn thấy cái kia làm cho nàng vừa thương vừa sợ bóng người, hắn chính một quyền đem cái kia da xanh quần áo bó nam nhân đánh bay, lại xoay người gắng gượng chống đỡ tóc bạc nữ nhân lang nha đồng, cuồng bạo đến không giống nhân loại. Bờ rủ sờ hắn quả nhiên nàng tự lẩm bẩm, không nghĩ đến bằng nở tiêm vào thuốc ức chế vẫn là biến thành hút. Rốt tiểu thư, Cùn Sân đúng lúc địa mở miệng, ngữ khí trầm ổn mà chuyên nghiệp. Ta là SHIELJ phiêu Cùn Sân cán bộ. Vỡ Lonsky biến thành quái vật tạ bộ mì nội sần, tiến sĩ bằng nở vì ngăn cản hắn, cũng biến thành hút. Hiện tại, hút mất đi khống chế, đồng nghiệp của ta chính đang tận lực ngăn cản hắn. Chúng ta không muốn thương tổn hắn, nhưng nếu như tùy ý tình huống chuyển biến xấu, chúng ta sẽ không được không lấy cuối cùng thủ đoạn. Hắn lời nói rất uyển chuyển, nhưng bẹt nghe hiểu cái kia cuối cùng thủ đoạn ý vị như thế nào. Sắc mặt của nàng trở nên càng thêm trắng xám. Chỉ có ngươi có thế để cho hắn tỉnh táo lại. Vô tiếp nhận câu chuyện, vẻ mặt là trước nay chưa từng có chăm chú. Hắn chính là bảo vệ ngươi mới biến thành như vậy. Hiện tại, cũng chỉ có ngươi có thể tỉnh lại tính người của hắn, để hắn biến trở về bờ rủ sở bằng nờ. Bẹt nhìn bút, lại nhìn một chút cùn sần, cuối cùng đưa mắt tìm đến phía xa xa hụt. Cặp kia thiêu đốt lửa giận trong đôi mắt, tựa hồ còn lưu lại một tia nàng quen thuộc thống khổ cùng dãy rủa. Hoảng sợ bị lo âu và yêu thương thay thế. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Mang ta tới. Vụt trên mặt lộ ra kế hoạch thông nụ cười, rất tốt. Spider-Man, ngươi việc đến rồi. A. Nha. Peter sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Hắn có chút co quắp đi tới bẹt trước mặt, duỗi ra hai tay, gò má ở mặt nạ dưới hơi nóng lên. Cái kia ruột tiểu thư, đắc tội rồi. Có thể sẽ có chút ngất, ngươi nắm chặt ta. Bẹt không chút do dự nào, chủ động tới gần. Peter cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nàng lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy, cái kia cảm giác so với giơ lên một chiếc xe hơi còn muốn cho hắn căng thẳng. Tóm chặt. Hắn khẽ quát một tiếng, cổ tay vung một cái, một đạo tơ nện dính ở cao lầu trên vách tường, mang theo hai người phóng lên trời, dường như một con màu đỏ làm linh xảo phi yến, đang hướng về chiến trường biên giới. Cùn Sần, vốt nhìn đi xa bóng người, vỗ tay một cái trên thất vọng. Cùng Nít Fuji nói một tiếng, sự kiện lần này khắc phục hậu quả chi phí, bao quát ta này mấy cái đồng bọn lệ phí di chuyển, tổn thất tinh thần phí, chiến tổn tiền sửa chữa, nhớ tới đánh tới trong chương mục của ta. Không chấp nhận theo giai đoạn. Cùn Sần khoe miệng không dễ phát hiện mà co rụt lại một hồi, hắn nâng lên hai nghe, quay về bộ đàm đầu kia nói rằng, Fuji cục trưởng, vụ tiên sinh có một ít liên quan với giấy tờ chi tiết muốn cùng ngài nói chuyện. Một bên khác, phía trên chiến trường, biểu liên hoa, bị tật uy bóng người nhanh đến mức chỉ còn giữ lại một đạo màu xanh lục tàn ảnh. Hắn đem hụt đá trên không, lại dùng băng vải đem trói lại, lấy đầu dưới chân trên tư thái, mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Và anh, đại địa bị đập ra một con rùa nứt hô sâu. Nhưng mà, chưa kịp bụi mù tản đi, một con màu xanh lục bàn tay khổng lồ liền từ bên trong rối ra, một phát bắt được Mị Tật Huy mắt cá chân. Không được. Mị Tật Huy trong lòng cả kinh. Hụt từ trong hố nhảy một cái mà ra, cầm lấy Mị Tật Huy, như là luân một cái bao cát, nhanh tay nhanh mắt, đem hắn nhiều lần nện ở trên mặt đất. Đại địa dường như mặt trống giống như bị đánh ra nặng nề nổ vang. Thả ra tay lão sư. À tỏ gì ạ, bóng người chớp mắt đã tới, trong tay hệ cả ly bùa vẽ ra một đạo màu vàng quang hình cung, chém về phía một cánh tay. Lưỡi kiếm cùng một cánh tay va chạm, càng phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Hụt bị đau, buông lòng tay ra, Mị Tật Huy nhân cơ hội thoát thân, trên đất lăn vài vòng mới tan mất sức mạnh. Tiếng sấm bắt quái. Dạ mạ tổ nhảy lên thật cao, cuốn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ lang nha bổng lại lần nữa nện xuống. Lần này, hụt học thông minh. Hắn không có gắng đón đỡ, mà là hai tay giao nhau bảo hộ ở đỉnh đầu. Lang nha bổng chặt chẽ vững vàng điểm đện ở trên cánh tay của hắn, sức mạnh khổng lồ để hắn hai chân hãm sâu mặt đất, dưới chân đường nhựa mặt đường triệt để nát tan. Nhưng hắn vẫn cứ gánh vác đòn đánh này. Hắn chậm rãi buông cánh tay xuống, cặp kia con mắt màu xanh lục bên trong, lửa giận thiêu đốt đến càng thêm dồi dào. Hắn bị thương càng nặng, phẫn nộ trị liền càng cao, sức mạnh cũng là càng mạnh. Hắn một phát bắt được bên người một chiếc xe công cộng hải cốt, như là cầm lấy một khối tấm suốt, gầm thét lên liền muốn hướng giả mạ tổ đập tới. Đang lúc này, hắn sở hữu động tác đều cứng lại rồi. Cách đó không xa, một đạo màu đỏ làm bóng người hạ xuống, một cái ăn mặc phổ thông y vật nữ nhân đang đứng ở nơi đó, dùng một loại lo lắng, đau lòng lại mang theo một tia sợ hãi phức tạp ánh mắt, lặng lặng mà nhìn hắn. Mặc dù sợ ngươi có khỏe không, bẹt âm thanh rất nhẹ, hầu như cũng bị chiến trường tạp âm bao phủ. Nhưng một nghe thấy, hắn cái kia thân thể cao lớn khẽ run lên, trong tay xe công cộng hải cốt len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Trong mắt hắn cuồng bạo cùng màu đỏ tươi, giống như là thủy triều, bắt đầu chậm rãi rút đi, thay vào đó là một vẻ nghi hoặc cùng bị thương. Bối đế một cái mơ hồ không rõ, dường như the bị ặt gầm nhẹ giống như âm tiết, từ hắn biết hầu nơi sâu xa ép ra ngoài. Chương 129, rời đi chương 129, rời đi dạ mạ tổ, bị tật uy cùng ặt tỏ gì ạ ba người hiện hình chữ phẩm đem hắn vây vào giữa, nhưng không có lại phát động công kích. Bọn họ đều nhìn ra tình thế biến hóa. Ô nha, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Cỡ nào tươi đẹp thanh xuân a. Bị tật uy xóa đi vết máu ở khóe miệng, không những không có đủ rũ, trái lại cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, tò mò méo xệ đầu, màu da cam con ngươi ở cái kia hai cái hình thể cách xa bóng người trong lúc đó qua lại đánh giá. À tỏ gì ạ thì lại nắm chặt thanh kiếm, bích lục con ngươi vẫn duy trì cảnh giác. Nàng có thể cảm giác được, cái kia người khổng lồ xanh trên người khí tức cuồng bạo chính đang biến mất, nhưng này cô cực lớn đến làm người ta sợ hãi sức mạnh, nhưng chút nào chưa giảm. Mẹ không để ý đến người bên ngoài, trong mắt của nàng chỉ có cái kia màu xanh lục người khổng lồ. Nàng nhấc theo làn váy, cẩn thận từng ly từng tí một mà tránh khỏi trên đất đá vụn cùng hải cốt, từng bước, kiên định địa hướng về hắn đi đến. SHIELZ bọn đặc công sốt sáng mà nắm chặt vũ khí, trong máy truyền tin truyền đến cùng sân bình tĩnh mệnh lệnh, tất cả mọi người, duy trì cảnh giới, không muốn nổ súng. Hụt túi đầu, nhìn hướng mình đi tới bẹt. Hắn thân thể khẽ run, cặp kia to lớn bàn tay màu xanh lục, mới vừa rồi còn có thể dễ dàng xé rách sắt thép, giờ khắc này lại có vẻ không biết làm thế nào. Hắn muốn đưa tay ra đụng vào nàng, rồi lại ở giữa đường đột nhiên rụt trở về, phảng phất sợ sệt chính mình này bị nguyền rủa thân thể gặp xúc phạm tới nàng. Hắn chậm rãi, vụng về một chân quỳ xuống, nỗ lực để cho mình cái kia thân thể cao lớn, xem ra không như vậy có cảm giác đột ngạt. Động tác này, để bẹt nước mắt cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra. Nàng biết, quái vật trước mắt, như cũng là nàng yêu tha thiết cái kia ôn nhu bờ rủ sở băng nở. Nàng rốt cục đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, nhìn hắn tấm kia tràn ngập thống khổ cùng dây rùa mặt. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng, ôn nhu xoa xoa hắn thô ráp màu xanh lục làn da. Cái kia làn da cũng không băng lạnh, trái lại bởi vì trong cơ thể kia gệm mạ năng lượng mà ấm áp. Bờ rủ sở, chúng ta về nhà đi. Nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng tràn ngập không thể nghi ngờ ôn nhu sức mạnh. Hết thảy đều kết thúc, theo ta về nhà. Về nhà cái từ này xem một chiếc chìa khóa, mở ra hồn sâu trong nội tâm, thuộc về bờ rủ sở bằng nở cánh cửa kia. Trong đầu của hắn né qua vô số hình ảnh, trong phòng thí nghiệm ấm áp ánh đèn, hai người đồng thời tản bộ công viên, còn có nàng tựa ở chính mình trên bả vai ngủ say vào má. Trong mắt hắn cuối cùng một tia cuồng bạo triệt để tiêu tan, thay vào đó là sâu không thấy đáy bi ai. Hắn nhìn bẹt, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình này đôi dính đầy ạ vỗ mi nảy sần huyết dịch, có thể dễ dàng phá hủy tất cả bàn tay khổng lồ. Hắn nhìn lại một chút bốn phía, mảnh này bị hắn tự tay hóa thành phế tích đường phố, những người thiêu đốt ô tô, sụp đổ nhà lầu, còn có xa xa chuyển đến còi cảnh sát cùng mọi người sợ hãi rít đảo. Về nhà, hắn còn có thể trở về phải đến sao? Chỉ cần trong cơ thể hắn còn tồn tại cái này phẫn nộ quái vật, hắn liền vĩnh viễn là một viên cất bước đạn hạt nhân. Bất kỳ một điểm tâm tình chập chờn, cũng có thể đem bên cạnh hắn tất cả, bao quát hắn yêu nhất người, nổ thành rễ tổ. Hắn không thể trở về đi. Hụt chậm rãi đứng lên, thân thể cao lớn lần thứ hai bỏ ra làm người bất an bóng tối. Hắn lui về phía sau một bước, cùng bẹt kéo dài khoảng cách. Vợ dù sợ, bẹt trên mặt vui sướng trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là một tia không rõ cùng khủng hoảng. Hụt không hề trả lời nàng, hắn chỉ là thật sâu nhìn nàng một lần cuối cùng, ánh mắt kia phức tạp đến khó có thể dùng lời diễn tả được, có yêu say đắm, có không muốn, có áy náy, càng có quyết tuyệt. Hống, một tiếng rung khắp phía chân trời rít gào, từ hắn trong lồng ngực đống nhiên bạo phát. Nhưng tiếng gầm gừ này bên trong, không có trước phẫn nộ cùng điên cuồng, chỉ còn dư lại vô tận thống khổ cùng bi thương. Hắn đột nhiên cúi xuống đầu gối, hai chân bắp thịt trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn, dưới chân đường nhựa mặt đường dường như bị thiên thạch đánh trúng, ầm ầm nổ tung, hướng bốn phía lan tràn ra mạng nhện giống như vết nứt. Oeng! Nương theo một tiếng vang thật lớn, màu xanh lục người khổng lồ hóa thành một đạo trùng thiên đạn áo, vụt lên từ mặt đất. Hắn thân thể cao lớn xé rách không khí, mang theo không gì địch nổi khí thế, lướt qua cao lầu, nhắm phía đêm đen nhanh không. Mấy hơi thở trong lúc đó, liền hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen, biến mất ở chân trời xa xôi, không biết tung tích. Trên đường phố, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh một cách chết chóc. Bẹt đưa tay, ngơ ngác mà nhìn hắn biến mất phương hướng, nước mắt không tiếng động mà lướt xuống. Ác hoắc, kinh điển biệt ly tình cảnh. Một chẳng biết lúc nào tiến tới, thổi tiếng huýt sáo. Một cái chạy, một cái truy, bọn họ đều có chạy đẳng trời nha không đúng, cái này biết bay. Peter bật cờ từ mái nhà đãng hạ xuống, nhẹ nhàng vô vô một bay, ra hiệu hắn bất tranh cãi một tí. Cùng sân đẩy một cái kính râm, bắt đầu đều đâu vào đấy địa thông qua bộ đàm truyền đạt chỉ lệnh, mục tiêu biến mất, uy hiếp giải trừ. Chữa bệnh đội vào sân, cứu chữa người bệnh. Đội C cất chuẩn bị, phong tỏa hiện trường, tiến hành tổn thất ước định. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Do tướng quân ở một đám binh sĩ nâng đỡ, khập khiễng địa đi tới rơi máy bay hiện trường. Một cái chân của hắn ở rơi máy bay lúc bị thương, đánh giản dị thanh đẹp, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ánh mắt của hắn đảo qua tàn tạ khắp nơi đường phố, đảo qua nữ nhi mình nước mắt trên mặt, cuối cùng xem hai cái ngâm độc chủ thủ chặt chẽ đóng ở chính đang chỉ huy thủ hạ xử lý hiện trường Cùn Sẩn trên người. Cùn Sẩn, do tướng quân âm thanh khàn khàn mà phẫn nộ, hắn tránh ra binh sĩ nâng, chỉ vào Cùn Sẩn mũi chất vấn, tại sao thả hắn đi? Bằng nợ, còn có quái vật kia, tại sao không ngăn cản hắn? Các người SHIELD chính là như thế làm việc sao? Đối mặt tướng quân lôi đình phẫn nộ, Cùn Sẩn chỉ là bình tĩnh mà đẩy một cái kính râm, ngữ khí không có chút rung động nào. Tướng quân, ta nghĩ chúng ta cần sáng tỏ mấy cái sự thực. Số 1, tiến sĩ Bở Rủ Sơ Bằng Nơ mới vừa cứu vớt thành phố này, hắn ngăn cản ngươi siêu chiến binh đem toàn bộ hạ dịnh khu từ trên bản đồ biến mất. Hắn là cái tội phạm truy nã. Rốt gầm hết lên. Thứ 2, Cùn Sẩn không nhìn hắn rít gào, tiếp tục nói, liên quan với để cho chạy cái từ này, ta cho rằng dùng đến không thích hợp. Thứ ta nói thẳng, ở đây bất kỳ một vị SHIELD đặc công đều không có năng lực ngăn cản hắn, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể làm được nhìn theo. Lời nói này nói tới hơi hận, nhưng xem một cái vô hình bạc ai, đánh ở rốt tướng quân trên mặt. Hắn sáng tạo quái vật, dưới tay hắn bộ đội tinh nhuệ, tại đây cái người khổng lồ xanh trước mặt, sát thực liền ngăn cản tư cách đều không có. Rốt ngực chập trùng kịch liệt, hắn đương nhiên biết Cùn Sẩn nói chính là sự thực, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn tiêu hao vô số tâm huyết cùng tài nguyên, kết quả cuối cùng nhưng là hai cái quái vật đều thoát ly hắn khống chế. Một cái bị xé nát, một cái không biết tung tích. Ánh mắt của hắn ở trên chiến trường điên cuồng nhìn quét, nỗ lực nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Sau đó, hắn nhìn thấy đứng ở cách đó không xa, Hỏa Phong cùng Chu Vi hoàn toàn không hợp dạ mã tổ ba người. Vậy bọn họ đây? Rốt tướng quân ngón tay đột nhiên chỉ về Dạ Mạ Tổ, "A Tọ Di ạ cùng Mị Thật Uy", âm thanh bởi vì kích động mà trở nên sắc nhọn. "Này ba cái quái vật, bọn họ vừa nãy không phải đánh cho rất hăng say sao? Tại sao không động thủ ngăn cản hút?" Cùn Sẩn, "Bọn họ là người nào?" Vấn đề này vừa ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vụt đoàn người trên người. SHIELD bọn đặc công cũng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Vừa nãy trận đó kinh thiên động địa đại chiến, bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ba người này, mỗi một cái đều thể hiện ra đủ để cùng hút chính diện chống lại thực lực khủng bố. Nếu như bọn họ ra tay, hút hay là thật sự đi không được. Cùn Sẩn vẻ mặt rốt cục có một tia biến hóa tế nhị. Hắn liếc mắt nhìn muốt, phát hiện đối phương chính hướng về phía chính mình mấy mắt, một bộ xem ngươi làm sao biên việc vui người vẻ mặt. Cùn Sẩn ở trong lòng thở dài, trên mặt vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Hắn thu dọn một hồi cả bạn, dùng một loại giới thiệu hàng hiếm có giọng điệu, không nhanh không chậm địa mở miệng. Chương 130, ra cắt buột mắng to ẩn rột. Chương 130, ra cắt buột mắng to ẩn rột. Cùn Sẩn nhìn rột tướng quân cặp kia hầu như muốn phun ra lửa con mắt, cùng với hắn chỉ về Dạ Mạ Tổ ba người, nhân dùng sức mà khẽ run ngón tay, trong lòng liền biết không ổn. Vị tướng quân này ở mất đi một cùng ạ bộ mỹ nảy sần hai tấm bài sau, hiển nhiên là đem chủ ý đánh tới này mấy cái sức chiến đấu đồng dạng tăng mạnh không xác định nhân tố trên người. Tướng quân, ta nghĩ chúng ta hiện tại nên ưu tiên xử lý hiện trường, cứu chữa người bệnh. Cùn Sẩn tiến lên một bước, không được giấu vết che ở ruột cùng một đoàn người trong lúc đó. Cho tới mấy vị này, bọn họ là hiệp trợ SHIELD xử lý lần này nguy cơ đặc thù cố vấn hành động của bọn họ chi tiết thuộc về cơ mật. Đặc thù cố vấn. Rốt tướng quân cười lạnh một tiếng, nước bọt đều sắp phun đến Cùn Sẩn kính dâm trên. Ta xem là đặc thù quái vật đi. Cùn Sẩn, chớ cùng ta dở giọng, đem bọn họ giao cho ta. Sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là đối với quốc gia an toàn to lớn uy hiếp. Ta cần biết bọn họ là cái gì, từ lâu đến, cùng với làm sao phục chế. Cuối cùng bốn chữ, hắn hầu như là cắn răng nói ra. Cái kia không hề che giấu chút nào tham lam cùng dạ tâm, để ở đây tất cả mọi người đều nhíu mày. Cùn Sẩn vẻ mặt cũng lạnh xuống, tướng quân, bọn họ là người, không phải ngươi quân đội trong phòng thí nghiệm bình bình lon lon. Hơn nữa, ta không có quyền quyết định bọn họ đi ở. Ngươi không có quyền. Vậy hãy để cho Fuji đến nói với ta. Rốt tướng quân đẩy ra Cùn Sẩn, trực tiếp ép về phía vụt mấy người. Ta mặc kệ các ngươi làm món đồ gì, hiện tại ta lấy nước Mỹ lục quân tướng quân danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi mệnh lệnh ngươi cái vỏ chuối. Một cái lười biếng rồi lại tràn ngập trào phúng âm thanh đánh gây hắn. Vụt hai tay cắm vào túi, từ Cùn Sẩn phía sau lung lay đi ra, đứng ở rốt trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một phen, ánh mắt kia lại như đang xem một đống mới từ đường nước ngầm bên trong mò đi ra rất rưởi. Ta nói rốt ông lão, ngươi có phải hay không máy bay trực thăng rơi xuống thời điểm đem đầu góc cũng xuất đi ra. Vụt móc móc trong thai giấy thai, biểu thị rốt lời nói lại như giấy thai như thế. À bộ bị nảy sân là ngươi làm ra đến hỗn loạn, vợ rủ sở bằng nợ là bị ngươi bức thành hụt. Hiện tại một cái bị xé ra, một cái chạy, ngươi không nghĩ tới làm sao trở lại viết kiểm điểm báo cáo, tự nhận lỗi từ trước, trái lại tại đây quay về chúng ta ân nhân cứu mạng ngân ngân sủa ngòi, muốn tìm mấy cái tân vật thí nghiệm trở lại cho ngươi gánh oan. Lời nói này không chút khách khí, xem một cái đao nhọn xuyên thẳng rột trái tim. Ngươi là cái gì người? Rốt tướng quân mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Một cái vô danh tiểu tốt, dám đối với tướng quân vô lễ. Ta. Bột nhếch miệng nở nụ cười, chỉ mũi của chính mình. Ta là cha ngươi, chuyên môn đến giáo dục ngươi cái này bất đương nhân tử trò chơi. Làm cản. Rốt phía sau binh lính lập tức giơ súng lên. À tỏ gì ạ cùng tay cũng đồng thời tiến lên một bước, khí thế bàng bạc để những binh sĩ kia hô hấp hơi ngưng lại, nắm thương tay cũng bắt đầu run. Tất cả chớ động. Các vị, xem ta biểu diễn. Vuốt khoát tay áo một cái, ra hiệu những đồng bạn bình tĩnh đừng nóng. Hắn đi về phía trước hai bước, hầu như cùng rột mặt thiết mặt, cặp kia xanh lam trong đôi mắt tràn đầy trêu tức cùng kinh bỉ. Làm sao? Nói hai ngươi cú liền sốt ruột. Thẹn quá thành giận. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, cho rằng người khác không nhìn ra được sao? Vũ Tâm Thanh đột nhiên tất cao, cả người khí chẳng đều thay đổi, không còn là cái kia bất cần đợi việc vui người, mà xem một cái đứng ở đạo đức trên cao địa thẩm phán quan. Người tay cầm quân quyền, không nghĩ tới bảo vệ quốc gia, nhưng một lòng luồn túi cái kia đã sớm bị đào thải siêu chiến binh kế hoạch. Vì thỏa mãn ngươi này điểm đáng thương ý muốn khống chế cùng công danh tâm, ngươi đem một cái có triển vọng nhà khoa học bức thành thế nhân trong mắt quái vật, coi hắn là thành con muội như thế truy sát mấy năm. Ngươi vì được một sức mạnh, không tiếc cùng bợ lòn kỳ như vậy chiến tranh người điên hợp tác, giúp chúng hắn tiêm vào không ổn định huyết thành, cuối cùng sáng tạo ra ạ bộ mì nảy sần loại này không hề có nhân tính, cô máy rất chóc. Hạ Dĩnh khu đêm nay chết rồi bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu gia đình. Món nợ này không ghi vào ngươi trên đầu, ghi vào ai trên đầu? Một càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe, thậm chí học hí kịch bên trong làn điệu, duỗi ra một ngón tay, hầu như muốn chọc vào ruột trên mũi. Ngươi xem một chút ngươi, da đầu, đầu bạc thất phu, râu bạc lao tặc. Ngươi có gì công lao? Ngươi có gì chiến tích? Chỉ có thể trốn ở binh sĩ phía sau, đánh cắp người khác thành quả nghiên cứu, đem quốc gia tài nguyên xem là chính ngươi món đồ chơi. Thua chuyện sau khi, không nghĩ tới làm sao bù đắp sai lầm, trái lại xem một cái chó điên, gặp người liền cắn, nỗ lực đem trách nhiệm trốn tránh cho sở hữu vô tội người. Người chung quanh tất cả đều xem choáng váng. SHIELZ bọn đặc công trợn mắt ngất mồm, Peter mặt cờ treo trên tường, miệng mở ra đến có thể nhét để một cái trứng gà. Liền ngay cả ra mạ tổ, tay cùng ạt tỏ gì ạ, cũng dùng một loại hoàn toàn mới, pha tạp vào kính nể cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn buồn. Bọn họ có thể cảm giác được buồn rất phẫn nộ, nhưng không nghĩ đến tiếng nói của hắn biểu diễn năng lực có thể như vậy giàu có lực xung kích. Buồn biểu diễn vẫn còn tiếp tục, hắn hít sâu một hơi, phảng phất ấp ủ cuối cùng tuyệt sát, dùng một loại trách trời thương người điệu vịnh than cao giọng quát lên, ta. Buồn nỉ bạ lạ, tung hoành văn đàn hơn 10 năm, chưa từng gặp có như thế vô liêm sỉ người. Này một tiếng hò hét, rõ ràng, trung ký 10 phần, mang theo một luồng gột rửa linh hồn lực xuyên thấu, ở tàn tạ khắp nơi trên đường phố không vang vọng. Rốt tướng quân cả người run rẩy kịch liệt lên, hắn tấm kia vốn là nhân phẫn nộ mà sung huyết mặt, giờ khắc này đã biến thành màu tím đậm. Hắn giơ tay lên, chỉ vào bút, môi run cầm cập, trong cổ họng phát sinh ngạc cặp tiếng vang, tựa hồ muốn nói gì đến phản bác, nhưng một chữ cũng chen không ra. Hắn chinh chiến một đời, quyền cao chức trọng, chưa từng được quá bực này trước mặt mọi người vô cùng nhục nhã. Đối phương mắng mỗi một chữ, cũng giống như một cái búa nặng, mạnh mẽ đện ở hắn tôn nghiêm cùng tâm phòng thủ trên. Người người rột hai mắt trợn tròn xoe, trong tròng trắng mắt che kín tơ máu. Ngực hắn kịch liệt chập trùng, cuối cùng, mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, cả người thẳng tắp địa về phía sau ngã xuống. Nhanh, gọi chữa bệnh binh. Phía sau hắn các binh sĩ một trận luống cuống tay chân, cuối cùng cũng coi như ở hắn sau gáy chạm đất trước đem hắn tiếp được. Bẹt cũng kinh hô một tiếng, đội vã chạy tới, nhìn mình phụ thân tức giận đến bất tỉnh nhân sự, nàng lại nhìn về phía bột ánh mắt tràn ngập phức tạp. Hiện trường rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia mới vừa hoàn thành rồi một hồi kinh thế hai tục ngôn ngữ sử quyết trên thân nam nhân. Bột phảng phất mới vừa đánh xong một hồi đại chiến, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, còn làm như có thật địa lắc lắc cổ tay, phảng phất vừa nãy miệng pháo phát ra tiêu hao hắn không ít thể lực. Hắn quay đầu, nhìn chu vi từng cái ngây người như phước mặt, vẫy vẫy tay. Xem ta làm gì? Tâm lý tố chất kém như vậy, làm cái gì tướng quân? Ta còn không niệm xong ta đánh giặc hịch ban đây. Cùn Sần yên lặng mà đẩy một cái kính râm, thấu kính sau trong ánh mắt, cất giấu một tia không nhịn được cười ý cười. Hắn đi tới bột bên người, hạ thấp giọng nói, ta nghĩ, hắn trong thời gian ngắn sẽ không có tinh lực lại tới tìm các ngươi phiền phức. Vậy thì đúng rồi mà. Bột phủi phủi quần áo trên cho bụi. Sớm như thế giải quyết không phải xong xuôi, cần phải để ta lãng phí ngủ nước. Đi rồi, thu công về nhà. Đêm nay lệ phí di chuyển nhớ tới kết một hồi, ta còn muốn cho ta mấy vị này đồng bọn phát tiền lương đây. Nói xong, hắn liền nên ngang mà bắt chuyện vẫn như cũ có chút không phục hồi tinh thần lại ra mạ tổ ba người, chuẩn bị rời đi vùng đất thị phi này. Chỉ để lại phía sau một đám trong gió ngổn ngang SHIELZ đặc công, cùng được khiêng lên cáng cứu thương khẩn cấp cứu giúp ruột tướng quân. Tối nay Hạ Dĩnh khu, nhất định sắp trở thành một cái truyền kỳ. Không chỉ có bởi vì hai cái người khổng lồ sử thi cuộc chiến, càng bởi vì một người đàn ông, dùng một cái miệng, mắng hôn mê một vị lục quân tướng quân. Chương 131, mắng người cũng là một môn nghệ thuật. Chương 131, mắng người cũng là một môn nghệ thuật. Hạ Dĩnh khu gió đêm mang theo khói thuốc súng cùng bụi bặm mùi vị, thổi qua tàn tạ đường phố. Một đoàn người đi ở SHIELZ kéo đạo thứ 3 tuyến phong tỏa ở ngoài, phía sau là náo động cứu viện hiện trường, trước người là từ từ khôi phục yên tĩnh thành thị. Vừa nãy trận đó kinh thiên động địa chiến đấu, phản phất một hồi xa xôi mộng. Mị Tật Uy cái kia trung khí 10 phần âm thanh đánh vỡ trầm mặc, hắn một cái thuấn bộ vọt tới bột trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt kia so với vừa nãy nhìn thấy một lúc còn muốn hưng phấn. Ngươi vừa nãy sử dụng là loại gì bí truyền thể thuật? Có thể lấy ngôn ngữ làm vũ khí, tấn công địch tâm phòng thủ, khiến cho tâm thần tan vỡ, không đánh mà thắng binh lính. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết miệng đột thuật? Thật đáng sợ. Hắn kích động nắm chặt song quyền, bắp thịt cả người đều đang run rẩy, phản phất phát hiện một mảnh hoàn toàn mới tu luyện đại lục. Một bị hắn bộ này dáng vẻ chọc cười, hắn giọng một cái, bày ra một bộ gở ra ngơ mạ sở phái đoàn, thao tác cơ bản chờ 6, đều đừng kích động. Cây lão sư, ngươi muốn học đồ vật còn nhiều đây. Công kích vật lý, có điều là cái dũng của thất phu. Chân chính cường giả đều là dùng trí tuệ cùng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề. cái gọi là giết người chu tâm hiểu không? Giết người chu tâm Mị Tật Huy đăm chiêu địa lặp lại, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, nắm đấm dùng sức vỗ tay một cái. Ta rõ ràng, lại như ta dùng nhiệt huyết ngôn ngữ thiêu đốt đối thủ đấu trí, sẽ ở bọn họ nhiệt huyết nhất trong nháy mắt đem đánh bại như thế. Nguyên lai ta đã sớm ở trong lúc lơ đãng chạm được tầng này cảnh giới. Buột khoe miệng co giật, cái tên này trí tưởng tượng quả nhiên khác hẳn với người thường. Ta vẫn cảm thấy, dùng tiếng sấm bắt quái trực tiếp đem hắn đầu đập vào trong đất gặp càng bất việc. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, lười biếng theo ở phía sau. Có điều, nhìn hắn ngã xuống dáng vẻ, sát thực so với ta đánh ngất những người kia buồn cười hơn nhiều lắm. À tỏ gì ạ, đi ở buột một bên khác, nàng xem kỹ buột, phản phất lần thứ nhất nhận thức buột như thế. Master, hành vi của ngươi tuy rằng có sai lầm kỵ sĩ phong độ, nhưng đúng là hữu hiệu nhất phương thức giải quyết. Nàng khách quan địa bình luận. Cái kia gọi ruột tướng quân, ánh mắt của hắn tràn ngập tham lam cùng ý muốn sở hữu, nếu để cho hắn quân lấy chúng ta, sẽ là phiền phức rất lớn. Cho nên nói mà, đối phó chó điên, ngươi không thể với hắn giảng đạo lý, ngươi đến so với hắn càng phong. Buột vây vây tay. Ngươi với hắn nói kỵ sĩ tinh thần, hắn cùng ngươi nói quân sự phát điện. Ngươi với hắn nói nhân quyền, hắn cùng ngươi nói an ninh quốc gia. Đối phó người như thế, biện pháp tốt nhất chính là hất bàn, dùng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, từ hắn để ý nhất phương diện, đem hắn triệt để làm ông. Này, các ngươi tán gẫu xong xuôi không có a? A cứ đi theo phía sau cùng, không nhịn được hô. Nhanh lên một chút về nhà rồi. Ta mệt chết, cứu nhiều người như vậy, trên người đều là bụi, cần gấp cồn tinh chế. Nếu như ta ra tay, trực tiếp một cái thần chi an hồn khúc bảo đảm để hắn quỳ trên mặt đất sám hối tội lỗi của chính mình, cái nào cần phải phiền toái như vậy. Dieter mặt cờ từ bên cạnh mái nhà đã hạ xuống, vững vàng rơi vào mất người mặt trước, hắn gãi gãi đầu, mặt nạ dưới vẻ mặt có chút lúng túng. Buột tiên sinh, ngươi vừa nay mắng những người đều là từ nơi nào học được? Nghe tới thật là lợi hại. Nhiều đọc sách, hài tử. Tri thức chính là sức mạnh. Đặc biệt là những người xem ra không cái gì dùng tri thức, ở thời khắc mấu chốt, thường thường có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Buột lời nói ý vị sâu xa địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thời gian không còn sớm, nơi này không ta chuyện gì, cái kia buột tiên sinh, hay lão sư, ta chưa hết hành một bước. Tiểu tử, vừa nãy biểu hiện của ngươi vô cùng tốt, nhưng không muốn thất lễ mỗi ngày huấn luyện. Thanh xuân nhưng là ghê gớm dung lãng phí. Bị Tật Huy hướng về Dieter hô to. Ta biết, hay lão sư. Dieter gật gật đầu, cùng buột, bị Tật Huy nói lời từ biệt sau, liền tạm nên tơ nện rời đi. Đang lúc này, một điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra vừa nhìn, là cùn sần dãy số. Này, Phil, chuyện gì? Có phải là chúng ta anh dũng biểu hiện để cho các ngươi cục trưởng cảm động đến khóc ròng ròng, quyết định cho chúng ta ban phát thành thị anh hùng huân trường, thuận tiện đem món nợ kết liễu? Buột một chuyển được điện thoại liền mở ra lắm lời hình thức. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cùn sần trước sau như một bình tĩnh âm thanh, nhưng buột có thể nghe ra cất giấu trong đó vẻ hề hoài cùng bất đắc dĩ. Huân chương không có, giấy tờ đúng là ở Fuji cục trưởng trên bàn. Cùn sần dừng một chút, cục trưởng đối chiếu sổ sách đơn nội dung có chút nghi vấn, hắn muốn tự mình cùng ngươi nói chuyện. Vừa dứt lời, thanh âm trong điện thoại liền thay đổi, một cái càng thêm trầm thấp, càng có uy nghiêm giọng nam vang lên. Buột tiên sinh, ta là Nít. Mọi người đều là người quen cũ, có dám mau thả? Buột không một chút nào bất ngờ. Làm sao? Đối với ta giấy tờ không hài lòng? Ta có thể nói cho ngươi, này đều là tình bạn giá. Ta mấy vị này đồng bọn, tùy tiện một cái lệ phí di chuyển, đều đủ mua các ngươi một chiếc quỷ rẹt. Nít Fuji trầm mặc 2 giây, tựa hồ đang tiêu hóa buột lời nói này. Ta rất thưởng thức các ngươi ở đây thứ sự kiện bên trong cống hiến, hơn nữa ta đã sớm xem ruột cái kia lão bức đang khó chịu rất lâu, lần này ngươi cũng coi như giúp ta xả được cơn giận. Thế nhưng, ngươi giấy tờ trên đoàn đội tổn thất tinh thần phí cá nhân tâm linh thương tích an ủi kim cùng với một hạng tên là miệng pháo phát ra năng lượng tiêu hao đổi thưởng chi phí, ta cần một hợp lý giải thích. Giải thích? Quá hợp lý. Buột lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy ạ bộ mỹ nảy sần cùng hụt như vậy xấu quái vật, chúng ta con mắt không cần bảo dưỡng sao? Đây là tổn thất tinh thần. Rốt tướng quân đối với ta đại hống đại thiếu, đối với ta còn nhỏ thuần khiết tâm linh tạo thành đả kích nghiêm trọng, đây là tâm linh thương tích. Cho tới miệng pháo phát ra, vậy cũng là cường độ cao trí tuệ thêm lao động chân tay, mắng người mắng đến thiếu dưỡng khí, mắng ngất một cái tướng quân, này có thể so với đánh một trận mệnh hơn nhiều, thu điểm năng lượng phí bồi thường, có vấn đề sao? Ta còn đã quên thêm vào nhuận hầu đường tiền đây. Đầu bên kia điện thoại lại là một trận lâu dài trầm mặc. Chu vi mấy người đều dựng thẳng lỗ tai nghe. À cuối cùng ra mạ tô một mặt thì ra là như vậy vẻ mặt, à tỏ gì à đỡ cái chán, tựa hồ có hơi đau đầu. Tay thì lại đang suy tư, mắng người đến cùng là làm sao tiêu hao thể lực. Một tiên sinh, Fuji âm thanh lại vang lên, nghe tới dĩ nhiên không có một chút nào tức giận, trái lại mang theo một loại kỳ lạ hứng thú. SHIELG có thể thanh toán một bút hợp lý tiền thuê, nhưng không phải lấy phương thức này. Mặt khác, liên quan với ruột tướng quân, hắn đã bị khẩn cấp đưa tới quân sự bệnh viện, chẩn đoán bệnh kết quả là tạm thời chết không được, chỉ là khí huyết công tâm dẫn đến hôn mê mà thôi. Nha, như thế không trải qua mắng. Một tuổi tiếng huyết sáo. Xem ra hắn bình thường chuyện thất đức làm hơn nhiều, chỗ dạng. Này có thể lại không được ta chỉ là cái trần thuật sự thực người có ăn học. Ta rõ ràng. Fuji âm thanh nghe tới như là đang nín cười. Ta sẽ để cùn sần xử lý đến tiếp sau khoản tiền vấn đề, sau đó nhớ tới thường hợp tác. Yên tâm, tiền đánh tới chương mục là được, có việc sẽ liên lạc lại. Nha, đúng rồi, nhớ tới cho ta năm khen ngợi. Vốn tuy rằng bình thường dùng tiền tay trần lớn, nhưng kiếm tiền thời điểm hay là muốn kiếm lời. Nói xong, vốn liền thẳng thắn dứt khoát địa cúp điện thoại, đem điện thoại di động giấu về trong túi. Quyết định, thu công. Hắn vỗ tay một cái, đi, về nhà ăn đêm đi, đêm nay làm nhiều như vậy việc chân tay, cái bụng đã sớm nói bụng. Cùng sần sắp xếp xe đặc chủng đã ở góc đường chờ đợi. đó là một chiếc màu đen dài hơn hình SUV, biết điều mà không gian rộng rãi, chủ yếu là có thể nhét vào dạ mạ tổ. Mấy người lên xe sau, xe cộ vững vàng địa tụ hợp vào dòng xe cộ, đem phía sau phế tích cùng hỗn loạn triệt để bỏ xuống. Chương 132, không nhìn thấy tương lai. Chương 132, không nhìn thấy tương lai. Làm một đoàn người cưỡi màu đen SUV vững vàng lái vào trang viên lúc, à tỏ gì ạ rán bò bít tết đã sớm bị chủ Tom dè gì ba người tiêu diệt sạch sẽ, ăn uống no đủ liền đi ngủ đi tới. Bất đắc dĩ buộc, lại không thể làm gì khác hơn là đính giao đồ ăn, sơn chân hải vị ăn án, thay đổi gà rán coca cũng là có một phong vị khác. Aqua vừa vào cửa liền ngã quắp ở trên ghế sofa, ồn ào muốn uống ướp lạnh vui sướng nước, xưng rằng chỉ có nồng độ cao đường mới có thể an ủi nàng ngày hôm nay cứu vớt thế giới lúc chịu đến kinh hãi. Dạ mạ tổ thì lại đối với trong phòng khách cái kia to lớn lờ cờ giờ TV sản sinh dày đặc hứng thú, học buộc dáng vẻ bụng về ấn lại điều khiển từ xa, đang nhìn đến một cái mỹ thực tiết mục lúc, con mắt trong nháy mắt liền sáng, bụng nước hầu như muốn từ khỏe miệng chảy xuống. Bị tật huy không có nghỉ ngơi, hắn đổi một thân màu xanh lục bó sát người quần áo huấn luyện, ở trang viên trên sân cỏ bắt đầu rồi ban đêm tăng cường huấn luyện. Trong miệng còn nói lẩm bẩm địa hô giết người chu tâm cùng thanh xuân loại hình cầu hiệu, nỗ lực đem một miệng độn hàm nghĩa hòa vào chính mình thể thuật bên trong. Buộc cho mình rót một chén hịt kỳ, bỏ thêm hai khối băng, nhìn cái đám này họa phong khác nhau đồng bọn, không khỏi nở nụ cười. Lưu rót náo động cùng rối loạn, tựa hồ cũng cùng tòa này yên tĩnh trang viên ngăn cách ra. Nhưng mà, ở phàm nhân không thể chạm đến chiều không gian bên trên, ở rời xa trái đất nơi sâu xa trong vũ trụ, một hồi liên quan đến tương lai đối thoại, chính đang lặng yên tiến hành. Hoàng Kim đúc ra Asgard tắm rửa ở hệ tơn nhỉ tỉ trong ánh sao, cầu bị phở năng lượng như dịu ngoan cự lòng, ở cung điện mạch lạc bên trong chậm rãi chảy xuôi. Nơi này là cựu giới đỉnh, là ạ xa thần tộc quốc gia. Vương cung nơi sâu xa nhất, quan tinh đài. Nơi này không có thủ vệ, không có người hầu, chỉ có hai bóng người. Một vị là người mặc giáp vàng, độc nhãn vua của các vị thần, Odin. Hắn không có ngồi ở đó trương tượng trưng vô thượng quyền lực thần tọa trên, chỉ là tùy ý tựa ở một cái điêu khắc ít dạ dị hoa văn cột dọc bên. Năm tháng ở trên mặt hắn trước mắt, khắc xuống khe, con kia độc nhãn bên trong chất chứa, là so với vũ trụ bản thân còn cổ lao hơn hệ bài cùng trí tuệ. Một vị khác, nhưng là một vị thân mang một mạc màu vàng tăng bào trái đất khách tới. Nàng xem ra chỉ là một cái tầm thường đầu trọc nữ tử, trong tay nâng một ly do phép thuật năng lượng ngưng tụ mà thành, tỏa ra lượn lờ bạch khí trà nóng. Thượng cổ tôn giả, Ản Si En Văn. Người xem ra rất mệt mỏi, bạn cũ của ta. Ản Si En Văn âm thanh bình tĩnh mà ôn hòa, phản phất tan nói trong lúc đó có vô cùng trí tuệ sức mạnh. Odin ánh mắt từ dưới chân cái kia mảnh do ngôi sao tạo thành thảm di động lên mở, rơi vào Ản Si En Văn trên người, lộ ra một nụ cười khổ. Là một cái phụ thân, khác nhau xa so với là một cái thần vương muốn mệt đến nhiều. Đặc biệt là khi ngươi nhi tử sắp kế thừa ngươi vương vị, nhưng còn xem cái không lớn lên hài tử lúc. Ngươi đang nói xô. Ản Si En Văn nhấp một miếng trà, trần thuật một sự thật. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Odin thở dài, trong thanh âm mang theo một tia phụ thân đặc hữu sự bất đắc dĩ. Hắn rất dũng mãnh, không sợ, nắm giữ lôi đỉnh sức mạnh, có thể dễ dàng xé nát kẻ địch của chúng ta. Làm một tên chiến sĩ, hắn không thể soi mói, nhưng thành tựu quốc vương hắn còn kém xa lắc. Odin độc nhãn bên trong né qua một tia sầu lo. Quốc vương cần không chỉ là sức mạnh, càng là trí tuệ, là hiểu được khi nào thu liễm tài năng, khi nào dụ dỗ, khi nào ẩn nhẫn. Tôi hắn quá mức ngạo mạn, kích động. Tổng nghĩ tay dựa bên trong cây búa giải quyết tất cả vấn đề. Ta lo lắng, phần này ngạo mạn sẽ đem hắn, thậm chí toàn bộ Asgard, đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn không có nói rõ, nhưng Ản Si En Văn biết, hắn chỉ chính là cái kia truyền lưu vô số kỷ nguyên tiên đoán, chư thần hoàng hôn. Thời gian sẽ làm hắn trưởng thành. Ản Si En Văn nói, ta sợ chính là, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tổ đỉnh âm thanh trầm thấp xuống. Ta thân thể chính ta rõ ràng nhất. Ngủ say thời gian càng ngày càng dài, tỉnh táo thời gian càng ngày càng ngắn. Ta nhất định phải ở trên người hắn nhìn thấy tương lai hy vọng, mới có thể an tâm mà tiến vào lần sau an nghỉ. Hắn xoay người, độc nhãn nhìn chăm chú Ản Si En Văn, ánh mắt kia mang theo một tia thỉnh cầu. Ản Si En Văn, ngươi chấp trưởng thời gian, có thể dò xét dòng sông vận mệnh vô số nhanh sông. Ta muốn mời ngươi lại nhìn một lần, nhìn Asgard tương lai, nhìn số tương lai. Ản Si En Văn trầm mặc, nàng để chén trà trong tay xuống, mặc cho nó tiêu tan ở trong không khí. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước ngực EIEO hạ lệ mộ tổ phát sinh một trận ôn hòa ánh sáng xanh lục. Tia sáng kia cũng không chói mắt, nhưng phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh ra ban đầu về bí. Odin không nói gì, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi. Hắn biết, mỗi một lần dò xét tương lai, đối với thượng cổ tôn giả mà nói đều là một lần to lớn tiêu hao, cũng là một lần đối với thời gian bản thân kinh nhận. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không đưa ra như vậy thỉnh cầu. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Quan tinh đài trên ngôi sao hào quang tựa hồ cũng ảm đạm rồi mấy phần. Không biết qua bao lâu, EIEO hạ lệ mộ tổ ánh sáng chậm rãi thu lại. Ản Si En Văn mở mắt ra, sắc mặt của nàng vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ổ điển nhưng từ nàng cặp kia hiểu rõ vạn vật con ngươi nơi sâu xa, nhìn thấy một tia nghi hoặc. Này so với nhìn thấy sợ hãi hoặc tuyệt vọng, càng làm cho ổ điển hoảng sợ. Người không nhìn thấy. Ổ điển âm thanh có chút khàn khàn. Ta thấy. Ản Si En Văn lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, nhưng ta lại cái gì cũng không thấy. Nàng lời nói xem một điều bí ẩn. Ta thấy vô số loại khả năng, so với di vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Tương lai dòng thời gian, lại như một đoàn bị ngoan đồng tùy ý điều khiển luận ma, vô số đầu sợi quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau bao trùm, lẫn nhau gây bỡ. Ta nỗ lực đến xem thanh bất kỳ một cái tuyến, bất kể là liên quan với ngươi, liên quan với Sổ, vẫn là liên quan với Asgard, nhưng chúng nó đều bị một mảnh dày đặc hỗn độn bao phủ. Ản Xì En Văn giơ tay lên, trong hư không hiện ra điểm điểm màu xanh lục vết lốm đốm, chúng nó lộn xộn địa bay lượn, khi thì hội tụ, khi thì tản ra, không có một chút nào quy luật có thể nói. Đã từng, thời gian là một cái tuôn trào không thôi sông lớn, nó có thân cây, có nhánh sông, bất luận làm sao phân nhánh, cuối cùng đều sẽ tụ hợp vào đồng nhất cái điểm cuối. Ta có thể đứng ở bên bờ, thấy do nước sông hướng chảy. Nhưng hiện tại, nàng thu tay về, vết lốm đốm tiêu tán theo. Có người hướng về trong con sông này, ném vào một khối không thuộc về thế giới này đá tảng. Nó gây nên sóng lớn, đã biến thành cơn sóng thần, đem đường sông triệt để đảo loạn. Ta không thấy rõ, Odin. Ta ngay cả chúng ta tương lai của chính mình đều không thấy rõ. Odin thân thể hơi chấn động một cái. Hắn sống tháng năm dài đằng đẵng, trải qua vô số chiến tranh cùng phản bội, không có cái gì có thể để hắn chân chính thay đổi sắc mặt. Nhưng Hàn Sỉ En Văn lời nói lại làm cho hắn cảm thấy lâu không gặp hàn ý liền thời gian người thủ hộ đều không thể thấy rõ tương lai, thật là cỡ nào hỗn loạn. Là ai? Odin trong thanh âm mang theo thần vương uy nghiêm, là cái nào chiều không gian ma thần? Đoạt Mạc Mù. Vẫn là ngủ say viễn cổ thiên thần. Đều không đúng. Hàn Sỉ En Văn trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguồn sức mạnh này không có ác ý, nó chỉ là không nói đạo lý. Nó không tuần hoàn chúng ta vũ trụ này bất kỳ pháp tắc, sự xuất hiện của nó bản thân chính là một cái nghịch biện. Nàng dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ. Ta không biết khối này tảng đá xuất hiện là tốt hay xấu. Nó đánh nát lúc trước vận mệnh cũng mang đến ẩn phí ý tỷ biến số. Hay là nó gặp ra tốt hoàng hôn đến, lại hay là nó có thể vì các ngươi mang đến một chút hy vọng sống. Odin trầm mặc hồi lâu, quan tinh đài trên chỉ còn dư lại vũ trụ phong thì thầm. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi thật dài, khẩu khí kia phảng phất mang đi ngàn năm trầm trọng. Trên mặt hắn sầu lo dần dần tàn đi, thay vào đó là một loại trải qua sóng to gió lớn sau bình tĩnh cùng thản nhiên. Hắn chỉ nói hai chữ. Liên Hàn Sỉ En Vân đều nhìn không thấu tương lai, hay là mới là một cái đáng để mong chờ tương lai. Nhất thành bất biến vận mệnh, cái kia cùng lao tù có gì khác nhau đâu? Xem ra ta lão già này vẫn chưa thể như thế đã sớm nằm xuống nghỉ ngơi a. Odin độc nhãn bên trong một lần nữa dấy lên một tia thần thái. Hắn không còn xoắn xuýt với cái kia mảnh hỗn độn tương lai, mà là đưa mắt thả lại lập tức. Sau ba ngày, lạt sổ lên ngôi nghi thức. Odin chuyển hướng Hàn Sỉ En Vân, phát sinh trịnh trọng xin mời. Bất luận tương lai làm sao, cái kia đều là Asgard thịnh điện. Ta hy vọng ngươi có thể đến xem lễ, bạn cũ của ta. Hàn Sỉ En Vân khẽ mỉm cười, nụ cười kia hòa tan vừa nãy trầm trọng bầu không khí. Đương nhiên. Asgard rượu mật ong, ta nhưng là muốn niệm rất lâu. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, bay về Odin khẽ gật đầu. Phía sau một vòng màu vàng đốm lửa đột nhiên xuất hiện, cấp tốc mở rộng thành một cái xoay tròn cổng truyền tống. Môn bên kia là cả mạ tạ cảnh tượng quen thuộc. Hàn Sỉ En Vân xoay người bước vào cổng truyền tống, sắp tới đem đóng kín trong nháy mắt, nàng âm thanh lại lần nữa truyền đến. Chúc con trai của ngươi vận may, Odin. Cổng truyền tống biến mất, quan tinh đài trên lại chỉ còn dưới Odin một người. Hắn đứng chắc tay, ngước đầu nhìn lên cái kia mảnh do vô số tinh hệ tạo thành óng ánh cung đỉnh, đó là ít dạ dự cảnh cây liên tiếp biểu giới. Hắn độc nhãn bên trong, ánh sáng lấp lóe, không người hiểu rõ vị này đua của các vị thần đang suy nghĩ gì. Một cái liền Hàn Sỉ En Vân đều nhìn không thấu biến số chương 133, mất đi thần lực sổ chương 133, mất đi thần lực sổ 3 ngày sau, Asgard. Cùng tàn tạ khắp nơi lưu rót hạ dịm khu không giống, nơi này là cựu giới đỉnh điểm, thần vực phát sáng vĩnh viễn không bao giờ tắt. Hoàng cung điện vàng điện đỉnh nhọn đâm tùng biển sao, cầu bị phở hào quang như là thác nước buông xuống, vì là tòa này quốc gia của thần phụ thêm 7 màu hạ y lý toàn thành ạ xạ thần tộc con dân đều dâng tới chủ điện, trong không khí tràn ngập rượu mật ong mùi thơm ngát cùng lễ mừng vui thích. Ngày hôm nay là sổ lên ngôi ngày. Tương lai thần vương giờ khắc này chính hưởng thụ cuộc đời hắn bên trong huy hoàng nhất thời khắc. Hắn thân mang màu bạc khôi giáp, đỏ tươi áo choàng như bệnh trùng tơ giống như kéo ở phía sau. Hắn bước tự tin bước tiến, đi ở đi về vương tọa màu vàng trường thẳng trên, mỗi một bước đều đưa tới sơn hô sóng thần giống như hoan hô. Hắn giơ lên cao búa thần sấm rồn nhi, đáp lại con dân kính yêu, tấm kia anh tuấn trên mặt tràn ngập chuyện đương nhiên tiêu ngạo. Tại sau lưng sổ, xa hơn một chút một ít vị trí, là hắn đệ đệ, Lộ Kỳ. Hắn ăn mặc màu xanh sẫm rất ra, tóc đen sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt hắn cũng mang theo mỉm cười, chỉ là nụ cười kia vẫn chưa đến đáy mắt. Hắn nhìn số bị vạn chúng chen chúc bóng lưng, cặp kia bích lục con ngươi nơi sâu xa, cất giấu một tia không người nhận biết che lấp. Hắn vĩnh viễn là cái kia đứng ở ánh sáng ở ngoài cái bóng. Vương tọa bên trên, độc nhãn thần vương Odin cầm trong tay gung nhi, uy nghiêm địa nhìn kỹ chính mình sắp thành niên trưởng tử. Trên mặt của hắn không nhìn ra quá đa tình tự, chỉ có Hàn Sỉ En Văn lời nói, còn ở trong đầu của hắn vang vọng, một cái không thấy rõ tương lai. Thôi Odin sần, đua của các vị thần âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện, trang nghiêm mà nghiêm túc. Ngươi là có hay không xin thể bảo vệ Asgard cùng với ngài Nazomer? Ta xin thể. Thôi âm thanh vang dội mà tự tin. Ngươi là có hay không xin thể, vì là giữ gìn hòa bình, bỏ qua tư dục. Ta xin thể. Như vậy, hôm nay, ta, Odin ngay ở này thần thánh lời thề sắp hoàn thành trong nháy mắt, đại điện cửa hồng đột nhiên bị phá tan, một tên vệ binh lảo đảo địa vào vào, vẻ mặt kinh hoàng. Vua của các vị thần. Kho báu bị sầm lấn. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên lặng như tờ. Có ba cái phở ổ dẫn, bọn họ vòng qua sở hữu thủ vệ, nỗ lực trộm đi phở ổ rèn hệ ớt. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Phở dẫn, cái này từ lâu chiến bại, bị trục xuất đến cựu giới biên giới chủ tộc, dám lẻn vào Asgard trái tim. Tô nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là bị mạo phạm nổi giận, trong tay cây búa vang lên ong ong. Ở hắn lên ngôi điện lễ trên, phát sinh như vậy vô cùng nhục nhã, này quả thực là ở ngay ở trước mặt toàn vũ trụ trước mặt, quất hắn bật hai. Phụ thân. Tô âm thanh giống như tiếng sấm, bọn họ đây là ở hướng về chúng ta tuyên chiến. Odin độc nhãn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào sổ trên người, âm thanh bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, bọn họ thất bại, không có tạo thành bất kỳ tổn thất. Vệ binh đã xử lý. Xử lý? Tôi không thể tin vào tai của mình. Liền như thế quên đi. Bọn họ nhục nhã toàn bộ Asgard, nhục nhã ta. Chúng ta nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn. Chúng ta đã trả giá đánh đổi. Odin âm thanh lạnh xuống, chúng ta dùng vô số sinh mệnh đổi lấy cựu giới hòa bình. Nhưng bọn họ đánh vỡ hòa bình. Tôi giận dữ hét, chúng ta nhất định phải còn lấy màu sắc. Để bọn họ biết, Asgard không phải ai đều có thể đến ngang ngược địa phương. Được rồi. Odin đột nhiên đem vùng nhì đốn trên đất, năng lượng màu vàng nóng gợn sóng khuyết tán ra đến, làm cho cả đại điện vì đó chấn động. Tất cả mọi người đều câm như hến. Ngươi còn chỉ là đứa bé, không nhìn thấy quốc vương trí tuệ. Chúng ta không thể bởi vì một điểm ngạo mạn lửa giận, liền dễ dàng bước lên chiến tranh. Odin trước đây không có nghiêm túc giọng điệu nói rằng, lễ mừng chấm dứt ở đây. Nói xong, Odin xoay người rời đi, lưu lại một cái không cách nào cãi lời bóng lưng cùng đẩy mặt khuất đục sổ. Thực khánh công trên, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tôi không nói một lời, chỉ là đem to lớn ly rượu lần lượt rót đầy, lại một lần thứ mạnh mẽ nện ở trên bàn. Khó có thể tin tưởng, hắn gầm nhẹ, đây là kẻ nhu nhược hành vi. Phụ thân xác thực già rồi, trở nên quá mức cẩn thận. Một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Loki bưng ly rượu, ưu nhã ngồi xuống. Ferguson nhất định là tại thăm dò chúng ta, bọn họ nhìn thấy phụ thân mềm yếu, lần sau, bọn họ gặp mang theo đại quân đến đây. Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, Loki lời nói chính giữa hắn tâm khảm. Đương nhiên, Loki chuyển đề tài, giả vờ bất đắc dĩ nhún vai một cái, chúng ta có thể làm cái gì đấy? Phụ thân đã hạ lệnh. Thành tựu nhi tử, chúng ta chỉ có thể phục tùng. Trừ phi có người có thể để bọn họ rõ ràng, một đời mới Asgard, cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Hắn có ý riêng địa liếc mắt nhìn sổ, sau đó nhẹ nhàng lung lay ly rượu, không nói nữa. Đang lúc này, tổ bản thân môn đi tới. Nữ quân nhân xịn, cùng với dũng sĩ tổ ba người, phong lưu phóng khoáng phèn dở dồ, khôi ngô phóng khoáng buồn sượt cùng trầm mặc ít lời hổ gắng. Chúng ta nghe nói rồi, xịn khắp khuôn mặt là lo lắng, rồ, đừng làm chuyện điên rồ. Việc ốc. Châu cười lạnh một tiếng, trơ mắt nhìn kẻ địch kỵ đến trên đầu chúng ta, không hề làm gì, đó mới là việc ốc. Ta muốn đi rộ tân định, hỏi một chút Lộ Phi, là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Vậy cũng là vi phạm vương lệnh. Buồn sượt kinh ngạc thốt lên. Ta mới là tương lai mẩn. Tôi đứng lên, nhìn chung quanh các bạn của hắn. Các ngươi là theo ta cùng đi giữ gìn thần vực tôn nghiêm, vẫn là ở lại chỗ này, xem cái kẻ nhu nhược như thế uống rượu giải sầu. Các bằng hữu hai mặt nhìn nhau. Loki ở một bên, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu mật ong. Hắn biết, con cá đã mắc câu. Cuối cùng, đối với sổ trung thành áp đảo đối với Odin kính nể. Một nhóm sáu người, lặng lẽ đi đến cầu bị phở phòng điều khiển. Ở hình đăng phức tạp nhìn kỹ, màu vàng cột sáng phóng lên trời, đem sáu vị tuổi trẻ thần linh đưa tới cái kia đóng băng quốc gia, rộ tập định. Nơi này là cùng Asgard tuyệt nhiên ngược lại thế giới. Không có ánh mặt trời, không có sinh cơ, chỉ có hệ tơn y tỷ băng tuyết cùng thấu xương gió lạnh. To lớn sông băng như quái vật hải cốt, đứng sững ở bầu trời xám xịt dưới. Tô đoàn người hạ xuống ở một mảnh băng nguyên trên, rất nhanh, vô số cao to, thon gầy bóng người màu xanh lam từ bốn phương tám hướng xuống tới. Bọn họ chính là Frozen. Cầm đầu, là bọn họ bằng, Luffy. Người Asgard, Luffy âm thanh xem khối băng ma sát như thế khô khốc. Các ngươi lạc đường sao? Đừng giả ngu. Tô tiến lên một bước, đem Johnny chỉ về Luffy. Ngươi phái người lẻn vào Asgard, là muốn gây ra chiến tranh sao? Luffy nhìn trước mắt cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trong mắt lộ ra xem thường. Ngươi chạy tới ta quốc gia, mang theo mấy đứa trẻ, diều võ dương ai? Xem ra, muốn gây ra chiến tranh người là ngươi, ổ điện chi tử. Vậy thì như ngươi mong muốn. Tô nhẫn mại đã đến cực hạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cây búa đột nhiên ném. Johnny mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, trong nháy mắt đánh nát mấy tên phở giận. Chiến đấu, liền như vậy bạo phát. Asgard các chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến, khởi đầu còn chiếm thượng phong. Đúa thần sấm nơi đi qua, băng tiết cùng dòng máu màu xanh lam cùng bay. Sĩ kiếm tuấn kín kẽ không một lỗ hổng, dũng sĩ tổ ba người cũng đều hiện thần thông. Nhưng nơi này dù sao cũng là rộ tầm định. Ferguson dần số lượng vô cùng vô tận, bọn họ từ tầng băng dưới, từ dãy núi sau không ngừng tuôn ra. Nghiêm khắc hoàn cảnh cũng đang không ngừng tiêu hao người Asgard thể lực. Dần dần, bọn họ bị chia ra bao vây, rơi vào khổ chiến. Một con to lớn Ferguson bị ắt từ dưới nền đất chui ra, gầm thét lên nhằm phía Bunsworth. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bảy màu cột sáng từ trên trời giáng xuống, như thần phạt giống như tinh chuẩn điểm đện ở cự thú đỉnh đầu. Hào quang tàn đi, Odin cơi tám chân thần câu sợ lệ tên lở, cầm trong tay gùm nhi, xuất hiện ở giữa chiến trường. Thần vương phẫn nộ, làm cho cả rồ tơ nhìn đều đang run rẩy. Phụ thân sổ vừa mừng vừa sợ. Odin không có nhìn hắn, chỉ là dùng con kia độc nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Luffy. Giữa chúng ta có đỉnh chiến thỏa thuận. Luffy nhìn Odin, lại nhìn một chút phía sau hắn đàn sói kia bái không thể tả tiểu quỷ, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Thỏa thuận bị con trai của ngươi đánh vỡ. Ngươi có thể mang đi bọn họ, nhưng lần sau, đừng hy vọng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Odin không có nói thêm nữa một chữ, cùng nghỉ vung lên, cầu bị phở ánh sáng lại lần nữa bao phủ xô mọi người, mạnh mẽ đem bọn họ mang rời khỏi đất thị phi này. Trở lại cầu bị phở phòng điều khiển, sống sót sau hai nạn vui mừng còn chưa bay lên, liền bị Odin cái tiếp như sông băng giống như khí chàng triệt để đông lại. Tại sao mang chúng ta trở về? Tô tránh thoát xịt nâng, không biết hối cải địa chất hỏi. Ngươi không thấy sao? Bọn họ đã chuẩn bị đầu hàng. Odin đột nhiên xoay người, con kia độc nhãn bên trong bắn ra lửa giận, so với sổ sấm sét còn muốn dọa người. Ngươi chính là một cái hư binh, tham lam, tàn nhẫn tiểu tử. Odin âm thanh ở đóng kín không gian bên trong vang vọng, mỗi một chữ cũng giống như một cái búa nặng, nện ở sổ trong lòng. Ngươi vì ngươi này điểm đáng thương lòng tự ái, không tiếc đánh vỡ cựu giới hòa bình, đem chúng ta tất cả mọi người kéo vào chiến tranh vũ bùn. Ngươi xem một chút phía sau ngươi bằng hữu, bọn họ bởi vì ngươi ngu xuẩn, suýt chút nữa chết ở tha hương. Ngươi căn bản không hiểu được một cái quốc vương trách nhiệm. Ngươi không xứng với danh hiệu của ngươi. Ngươi không xứng với cái này quốc gia. Ngươi thậm chí không xứng với ngươi phụ lòng những người người yêu ngươi. Odin từng bước một áp sát, rồi thì lại từng bước một lùi về sau. Hắn chưa từng gặp phụ thân tức giận như thế. Ta vốn muốn cho ngươi ở hòa bình trung học gặp khiêm tốn, nhưng ngươi ngu xuẩn mất khôn. Vậy hãy để cho ngươi ở trục xuất bên trong đi tìm đi. Odin giơ lên thật cao cung nhi, trong miệng đọc lên cổ lão chú văn. Tổ thần lực trên người bị một luồng không cách nào chống cự sức mạnh mạnh mẽ chốc ra, hoa lệ khôi giáp hóa thành mảnh vỡ, màu đỏ áo choàng cũng thuận theo tiêu tan, hắn biến thành một cái tay không tấc sắt phàm nhân. Phụ thân, không, ngươi không thể làm như vậy. Tổ trong thanh âm rốt cục mang tới hoảng sợ. Odin không để ý đến hắn cầu xin. Hắn từ sổ trong tay đoạt quá búa thần sấm, bay về cây búa thì thầm, phàm nắm giữ này búa người, như sử mới, đem nắm giữ thần sấm lực lượng. Một đạo phù văn màu vàng dấu ấn ở búa trên người. Sau đó, Odin dùng hết sức lực toàn thân, đem sổ ném vào cầu bị phở năng lượng trong nước xoáy, đi về chỗ cần đến là, ngạ, trái đất. Không. Tô tiếng kêu thảm thiết bị thời không dòng lũ nuốt hết. Ngay lập tức, Odin đem Johnny cũng ném vào vòng xoáy. Trôi này mạnh mẽ chiến truy, hóa thành một đạo sa băng, đi theo nó bị trục xuất chủ nhân, cùng rơi hướng về phía cái kia tinh cầu màu xanh lam. Chương 134, cây búa bỏ ta nhà chương 134, cây búa bỏ ta nhà tiểu bang New Mexico, sa mạc. Nóng rực ánh mặt trời thiêu nướng dạn nước đại địa, trong không khí liền một tia phong đều không có. Tô ở đau đớn một hồi bên trong tỉnh lại, cả người xương xem tản đi giá nhất dạng. Hắn chống đỡ đứng dậy thể, mở mịn chung quanh, vào mắt chỉ có vô tận hoang vu. Thân lực, khôi giáp, áo choàng hết thể đều biến mất rồi. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ có phàm nhân suy yếu cùng trước nay chưa từng có khuất đục. Phụ thân. Hắn ngửa đầu quay về xa lạ tinh không hô to, âm thanh khàn giọng. Ngươi không thể như thế đối với ta. Ta là Tô Odinson. Hãy đặn dị. Ta biết ngươi đang xem. Mở cửa. Mở ra cầu bị phở. Ta muốn trở lại. Đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió. Đang lúc này, một trận tiếng động cơ nổ từ xa đến gần. Một chiếc cũ nát xe bán tải cuốn lấy bụi bặm, siêu siêu mèo mèo địa đứng ở hắn cách đó không xa. Cửa xe mở ra, hạ xuống ba người. Cầm đầu là một vị tóc nâu nữ tử, ánh mắt sáng sủa, tràn ngập đối với không biết hiếu kỳ. Nàng bên cạnh là một vị tóc hoa dâm trưởng giả, biểu hiện cẩn thận. Cuối cùng hạ xuống chính là cái đội mũ bé gái trẻ tuổi, chính ngai kẹo cao su, một mặt ăn thua gì đến ta vẻ mặt. Bọn họ chính là truy tìm dị thường thiên tượng mà đến thiên thể nhà vật lý học Jane Foster, nàng đạo sư Ezic Selvin, cùng với thực tập sinh Darcy Lubin. Thấy không? Ta nói có đồ vật rơi xuống. Diện chỉ bạc sổ, ngữ khí hưng phấn. Một cái lọa trên người xoáy ca. Darcy thổi cái huýt sáo, này toán cái gì dị thường thiết tượng. Tô lão đạo đứng lên đến, dùng hắn tự nhận là lớn nhất uy nghiêm tư thái, hướng về phía này mấy cái phàm nhân quát lên, phàm nhân. Nói cho ta, đây là địa phương nào? Ngạ cái góc nào? Diện cùng ẹ dịp hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Darcy nhưng trận mắt khinh bỉ, từ trong túi tiền móc ra một cái khéo léo màu đen trang bị, lại tới một cái cắn thuốc đem mình cắn choáng váng. Diện, tránh xa một chút. Nàng không chút do dự mà đè xuống nút bấm. Tư lạc. Một đạo màu xanh lam hồ quang tinh chuẩn địa đánh trúng rồi sổ. Vị này trước thần sấm hai mắt một phen, cả người co giật ngã xuống, trong miệng phun ra một tia khói xanh. Darcy. Diện kinh ngạc thốt lên. Darcy thu hồi súng kích điện, thờ ơ nhún nhún vai, hắn xem ra có bạo lực quyền hướng, ta đây là tự vệ. Mất đi thần lực sổ, thậm chí không thể né tránh đạo kia chậm chậm điện lưu. Một trận kịch liệt mê hoặc cảm truyền khắp toàn thân, trước mắt hắn tối sầm lại, không cam lòng ngã xuống. Ở hắn mất đi ý thức trước, trong đầu né qua cái cuối cùng ý nghĩ là vô cùng nhục nhã. Cùng lúc đó, khoảng cách tiểu bang New Mexico mấy ngàn km ở ngoài vùng ngoại ô New York trang viên. Bột chính bưng một ly cà phê, hài lòng địa đứng ở cửa kính ban công trước, thưởng thức mới vừa bị làm vườn công ty tu bổ đổi mới hoàn toàn mặt cỏ. Cái kia mảnh dây xanh nung giống như bãi cỏ, ở lần trước thân thiện luận bàn sau, rốt cục khôi phục nguyên dạng. Đây mới là sinh hoạt mà. Hắn thích đi địa hạp một cái cà phê. Lời còn chưa dứt, bầu trời truyền đến một trận sắc bén tiếng xé rách. Một áng lửa kéo thật dài bí tích, dùng tốc độ khó mà tin nổi từ trên trời giáng xuống. Xem một viên tinh chuẩn chỉ đạo thiên thạch, bất thiên bất ỷ điểm đện ở hắn cái kia mảnh mới tinh mặt cỏ ngay chính giữa. Bèn, đại địa kịch liệt rung động, bùn đất cùng thảm cỏ bị nhấc lên cao mười mấy mét, hỗn hợp sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem biệt thự cửa kính ban công chấn động đến mức vang lên ong ong. Một cà phê trong tay ly đùng địa một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nát tan. Cả người hắn đều cứng lại rồi, con mắt nhìn chằm chằm trên sân cỏ cái kia đường kính vượt qua 10 mét, còn đang bốc lên khói xanh hô to. Mẹ nó, ngươi em ở. Một tiếng so với lần trước giả mạ tổ cùng tay quyết đấu lúc còn thê thảm hơn kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ trang viên. Một đám người nghe tiếng từ biệt thự bên trong bỏ ra. Làm sao? Lại có kẻ địch đánh tới cửa sao? A Cú đẩy một đầu mới vừa tỉnh ngủ tóc rối bời, trong tay còn cầm cái vỏ chai rượu. Là Thanh Xuân Triệu hoàn sao? Bị Tật Huy đã dọn xong chiến đấu tư thế. Khi bọn họ đi đến trên sân cỏ, thấy rõ cái kia trong hố sâu ương lặng lặng nằm đồ vật lúc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đó là một thanh tạo hình cổ điện chiến truy, màu xám bạc đầu đũa trên có khắc kỳ dị phù văn, ngắn nhỏ cán tay cầm dùng màu nâu bọc ra, tỏa ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. trên trời rơi xuống cái cây búa. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, tò mò ngó giáo giác. Chỉ có bột, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, nguồn nhi hắn đương nhiên nhận thức món đồ này. Thần sấm sổ cây búa, bào mà búa. Có thể vấn đề là, vật này vì sao lại rơi ở chỗ này? Dựa theo hắn trong ký ức nội dung vở kịch, cây búa không phải nên theo sổ đồng thời rơi đến tiểu bang New Mexico trong sa mạc, sau đó bị SHIELZ vòng lên nghiên cứu sao? Làm sao sẽ tinh chuẩn hàng không đến nhà hắn trên sân cỏ? Này nội dung vở kịch không đúng vậy. Và thật đẹp trai cây búa. À, của cái thứ nhất vào tới, hoàn toàn không thấy bột nhỏ máu tâm, này nhất định là trời cao ban tặng Ben nữ thần thần khí. Nàng hai tay nắm chặt búa chuôi, sử dụng bú sữa khí lực hướng về trên rút. Cây búa vẫn không nhúc nhích. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Nàng không tin tà, bắt đầu hướng về cây búa trên phóng thích thần lực, miệng lẩm bẩm, vĩ đại ạ cỡ sân giáo a, ban tặng ta sức mạnh ba cây búa vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Hừ, khẳng định là bị cái gì tà ác sức mạnh ô nhiễm. Xem ta tinh chế thuật. Dừng tay. Buột một cái bước xa xuống tới, đúng lúc đè lại nàng, ngươi muốn đem này cây búa tinh chế thành nước thánh sao? Để cho ta tới. Bị tật uy tiến lên một bước, hắn vòng quanh cây búa chạy hai vòng, làm mấy cái động tác nóng người. Chôi này cây búa, tỏa ra bất khuất đấu trí. Nó nhất định là tại chờ đợi một cái tràn ngập thanh xuân nhiệt huyết chủ nhân. Xem ta dùng một ngón tay đưa nó giơ lên, đây chính là thanh xuân sức mạnh. Hắn duỗi ra một ngón tay, chặn lại búa chôi, bắp thịt toàn thân căng thẳng, mặt đều nín đỏ. Cây búa, vẫn không nhúc nhích. Không được sao? Vậy chỉ dùng toàn lực. Uống a a a. Cây hai tay nắm chặt búa chôi, nổi gân xanh, liền bú sữa khí lực đều dùng đi ra. Kết quả không có bất kỳ thay đổi. Này không thanh xuân. Cây bị đả kích lớn, ngã quỵ ở mặt đất, bối cảnh đều biến thành màu xám. Xem ra rất nặng a. Dạ mạ tô đi tới, một tay nắm chặt búa chôi, cánh tay bắp thịt hơi nhô lên. Nàng thử phát lực, vẻ mặt từ ung dung từ từ trở nên nghiêm nghị. Kỳ quái, thật nặng. Nàng dùng tới bật sổ sổ cụ haki, bao trùm ở trên cánh tay, lại lần nữa dùng sức. Cây búa phảng phất cùng toàn bộ trái đất liền ở cùng nhau, bất luận nàng làm sao phát lực, đều không thể lay động nó mảy may. Vật này có gì đó quái lạ. Dạ mạ tổ buông tay ra, lắc lắc đầu. Tiệp Chu nhảy đến cây búa bên cạnh, đẩy một cái trinh thắng mũ, vòng quanh nó đi rồi vài vòng, cuối cùng dùng đuôi thử khiêu một hồi, kết quả suýt chút nữa đem mình bơi cho tạm biệt. Ánh mắt của mọi người cuối cùng đều tập trung vào vuột trên người. Vuột vây vây tay, hắn đương nhiên biết này cây búa trên phép thuật, phàm nắm giữ này búa người, như sử mới, đem nắm giữ thần sấm lực lượng. Hắn đi lên trước, nắm chặt búa chuôi, tính chất tượng trưng địa dùng sức lôi một hồi. Quả nhiên, bất động. Xem đi, hắn nhún nhún vai, món đồ này có ý nghĩ của chính mình. Mọi người ở đây hết đường xoay sở, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, ạ tỏ gì ạ đi tới. Nàng vẫn yên tĩnh ở bên cạnh quan sát, trong mắt màu vàng nóng bên trong lập lòe tìm tòi nghiên cứu ánh sáng. Nàng không có xem những người khác như vậy dùng hết ma lực, chỉ là bình tĩnh mà duỗi ra trắng ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt búa chôi. Sau đó, ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, nàng không tốn sức chút nào địa, lại như cầm lấy một cái đũa như thế, đem chôi này ai cũng không cách nào lay động đũa thần sớm, chậm rãi nâng lên. Không khí phảng phất vào đúng lúc này đọc lại. A cụ há to miệng, trong tay bình rượu rơi trên mặt đất đều không hề nhận biết. Cây đỉnh chỉ tự mình hoài nghi, trợn to hai mắt. Dạ mạ tổ cũng là một mặt khó mà tin nổi. Một đại não thì lại trực tiếp đọc tìm. Sạ vợ giơ lên búa thần sấm. Này tính là gì? Kỵ sĩ vẫn thu được thần vương lực lượng. Cẩn thận ngẫm lại, thật giống lại hợp tình hợp lý. Vua Asua, cổ đại bờ gì khen chuyển kỳ quân chủ, phẩm cách cao thượng, vì dân vì nước, cầm trong tay thánh kiếm vương giả này bị tán thành tư cách, nàng thừa sức. À tỏ gì à ánh chừng một chút trong tay cây búa, cảm thụ ẩn chứa trong đó bảng bạc lực lượng lôi điện, bình luận, thợ khéo không sai, phân lượng cũng vừa vừa vặn. Chính là đem ra làm ném vũ khí tựa hồ có hơi lãng phí. Nàng vừa dứt lời, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm vang, một đạo tia chớp màu bạc cắt phá trời cao, tinh chuẩn địa bổ vào cây búa trên. À tỏ gì a bị điện quang bao phủ, nhưng không mất một sợi tóc, trái lại cảm giác một dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể. Nàng ngấp ao, tựa hồ cũng bệnh đến càng tinh danh hơn thần. Trên sân cỏ rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Ngay ở vị dị này bầu không khí bên trong, hai cái thân ảnh nho nhỏ từ biệt thự bên trong góc chạy ra ngoài. Tom cùng Dẹ Dị cũng đúng cái này món đồ chơi mới sản sinh hứng thú nồng hậu. Tom lén lén lút lút chạy đến cây búa bên cạnh, thừa dịp mặt tỏ gì ạ không chú ý, đoạt lấy cây búa, muốn dùng nó đến đánh Dẹ Dị. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Tom lại cũng nắm động. Nó giơ lên thật cao búa thần sấm, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, quay về Dẹ Dị đỉnh đầu liền đập xuống. Dẹ Dị bị đập phá một cái bạo lật, mắt mạo sao kim, cơ cơ đầu tỉnh táo sau, nhìn thấy cầm trong tay cây búa Tom ở cười ha ha. Hắn thừa dịp Tom không chú ý, dễ như ăn cháo điệu từ Tom trong tay đoạt qua cây búa, sau đó vung ngược tay lên. Một tiếng lanh lảnh vang trầm. Tom đầu bị đập vào trong đất, chỉ để lại một đôi co giật chân ở bên ngoài. Dễ gì thì lại đơn chảo dơ trôi này so với nó thân thể còn lớn mấy lần búa thần sấm, một cái móng khát xoay eo, trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Chương 135, cùng sấn lại tới cửa. Chương 135, cùng sấn lại tới cửa trên sân cỏ, bầu không khí một lần phi thường lúng túng. Ngay ở những người khác còn đang hoài nghi nhân sinh thời điểm, bị đập vào trong đất Tom đột nhiên bắn ra ngoài, thân thể xem cái đàn ạ cột đi ẩn như thế bị ép tới bẹp, cơ cơ đầu, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Nó căm tức chính đơn chảo dơ cây búa, bày ra kiện mỹ tiên sinh tư thế Dễ gì, một cái nhanh như hổ đói bổ mồi, càng làm cây búa đoạt trở về. Một hồi quay chung quanh búa thần sấm truy đuổi chiến, ngay ở cái này đường kính 10 mét trong hố lớn, cùng với ngoài hố cái kia mảnh đáng thương trên sân cỏ, oanh oanh liệt liệt địa triển khai. Tom bung bẩy Johnny, xem xoay vòng cái cỡ lớn vợt đập rồi, quay về Dễ gì nhảy nhót tương bừng bóng người một trận đập mạnh. đùng, đùng, đùng. Cây búa mỗi một lần hạ xuống, đều trên đất đập ra một cái hố nhỏ, nhưng mỗi một lần đều tình chuẩn địa bị Rẹ Dì lấy chút xíu kém cỏi tránh thoát. Rẹ Dì nhìn chuẩn một cái trống giống làm, dùng một cọng cỏ thằng bấp ngã toang, ung dung đoạt qua cây búa, sau đó kéo cái này so với nó hơn gấp 10 lần thần khí như một làn khói chạy hướng về nhà bếp, tựa hồ là muốn tìm cái quả ốc chó thử xem cây búa độ cứng. Dừng tay. Cái kia không phải cho các ngươi đánh quả ốc chó. Bột phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét, cảm giác mình huyết áp chính đang tăng vọt. Ha ha ha. Thú vị. Thật là có ý tứ. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, cười đến ngửa tới ngửa lui, hai thằng nhóc này, so với đánh nhau trời vui có thêm. Đây chính là thanh xuân truy đuổi. Dũng hết toàn lực, không bao giờ bỏ cuộc. Thiêu đốt đi, con. Chạy trốn đi, dễ gì. Bị tật uy đã bắt đầu vòng quanh mặt cỏ hò hét trợ uy, trong mắt hắn ngọn lửa so với vừa nãy quyết đấu lúc còn muốn rồi rào. Hoa nha của tỉnh rượu một nửa, nàng chỉ vào dễ gì, lại chỉ chính mình. Ben nữ thần lại còn không bằng một con chuột có tư cách. À tỏ gì ạ, nhìn chuôi này ở trong tay nàng còn khá có thần thánh uy nghiêm chiến truy, giờ khác này lại bị xem là truy đuổi đùa giỡn đạo cụ, rơi vào trầm tư. Lẽ nào Tom cùng Rẹ Dì cũng là vương giả sao? Đúng đấy, vô thể bại địa trả lời. Một người tên là tìm đường chết chi hận, một người tên là liều mạng chi hận. Cuối cùng Tom cùng Rẹ Dì chơi mệt rồi liền tùy ý đem cây búa ném, kết quả lại đập phá một cái hố to. Ngay ở mảnh này náo loạn trong hỗn loạn, một trận trầm thấp động cơ nổ vang cùng cánh quạt tiếng rít từ xa đến gần. Mấy chiếc màu đen SUV đứng ở cửa trang viên, ngay lập tức, một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống ở cách đó không xa trên đất trống. Cửa sập mở ra, một cái bóng người quen thuộc mang theo mấy cái Âu phục dày da đặc công đi xuống. Một tiên sinh, Cùn Sần âm thanh mang theo một loại nỗ lực duy trì bình tĩnh, không nghĩ đến chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Đúng đấy, Cùn Sần, bạn cũ của ta, các ngươi SHIELG sẽ không có cái khác nhân viên đặc công sao? Mỗi lần đều là ngươi đến. Một mặt sinh không thể luyến. Ngươi xem, nhà ta mặt cỏ lại bị đập phá. Các ngươi SHIELG nghề bảo hiểm vụ, bao không bao gồm trời giáng dị vật hiểm. Cùn Sần tầm mắt lướt qua buốt, chặt chẽ khóa chặt chuôi này cây búa. SHIELG máy móc trinh chắc đến một luồng khổng lồ, trước đây chưa từng thấy sóng năng lượng, đầu nguồn chính là vật này. Đó là cái gì? Một cây búa. Một trả lời đến lẽ thẳng khí hùng. Một cái gặp chính mình từ trên trời rơi xuống đến cây búa. Hay là nhà ai máy bay trang trí, không cẩn thận từ trên máy bay rơi xuống đi. Một bắt đầu nói hưu nói vượng. Cùn Sần hiển nhiên không tin, hắn đi tới bên hố, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nhìn kỹ rồi nhì. Phía trên kia phủ văn cổ xưa cùng tỏa ra mịt mờ năng lượng, để hắn cái này thâm niên đặc công đều cảm thấy một trận kích đảm. Chúng ta có thể đem nó mang về nghiên cứu sao? Cùn Sần quay đầu lại hỏi nói. Xin cứ tự nhiên. Một làm cái xin mời thủ thế, chỉ cần ngươi có thể dịch chuyển được. Cùn Sần sửng sốt một chút, lập tức kêu đến hai cái cường tráng nhất đặc công. Hai người nhảy vào trong hầm, hai bên trái phải, hợp lực đi nhấc trôi này xem ra có điều mấy chục cân cây búa. Bọn họ nín đỏ mặt, trên cánh tay bắp thịt phồng lên như nham thạch, có thể cái kia cây búa nhưng như là sinh trưởng ở trên trái đất, vẫn không lúc đích. Này hai cái đặc công hai mặt nhìn nhau. Cùn Sần nhíu mày đến càng sâu, hắn nhìn về phía bọn đồng bọn. A Cụ tùy ý với tay, đừng thử, bên nữ thần đều không cầm lên được, các ngươi phạm nhân càng không được. Tay giơ ngón tay cái lên, nó cần chính là thanh xuân tán thành, mà không phải man lực. Thấy được chưa? Bột bây bây tay. Cái này cây búa, nó có ý nghĩ của chính mình. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện cỏ của ta bình tiền sửa chữa cùng tốn thất tinh thần phí đi sao. Cùng lúc đó, tiểu bang New Mexico, nhà nào đó xã khu bệnh viện. Tôi ở một trận gây mùi nước khử trùng bị bên trong tỉnh lại. Hắn giật giật thân thể, lại phát hiện cổ tay cùng cổ chân nơi chuyển đến ràng buộc cảm. Túi đầu vừa nhìn, mình bị bằng da dây chói chói gô ở trên giường bệnh, trên người còn ăn mặc một bộ một người, sau lưng dây buộc màu xanh lam bệnh nhân phục. Khuất đủ. Trước nay chưa từng có khuất đủ. Hắn đường đường Asgard thần sấm, tương lai cựu giới chi chủ, lại bị một đám phạm nhân xem đối xử người điên trói lên. Thả ta ra. Hắn gào thét, âm thanh nhưng bởi vì suy yếu mà có vẻ hơi khàn khàn. Hắn thử nghiệm điều động thần lực, lại phát hiện trong cơ thể giống tuyết, cái kia cố từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh sấm sét biến mất vô ảnh vô tung. Phụ thân hắn cắn răng, ô đỉnh cái kia băng lạnh quyết tuyệt khuôn mặt lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Ha, tên to xác kia tỉnh rồi. Ngoài cửa truyền tới một cô gái trẻ tuổi âm thanh. Một cái y tá đẩy cửa đi vào, nhìn thấy sổ chính đang điên cuồng dãy rủa, vội vã cầm lấy máy bộ đàm, bảo an, số 3 phòng bệnh nhân tỉnh rồi, tâm tình rất không ổn định, cần thuốc an thần. Ta không cần thuốc an thần, ta cần ta cây búa. Tôi gầm thét lên, dùng hết sức lực toàn thân đột nhiên một kiếm. Tuy rằng mất đi thần lực, nhưng hắn dù sao cũng là người Asgard, tố chất thân thể vượt xa phàm nhân. Chỉ nghe đùng một tiếng, trên cổ tay thắt lưng theo tiếng mà đứt. Hắn một cái vươn mình ngồi dậy, kéo trên chân dây chói, động tác tuy rằng chật vật, nhưng tràn ngập chiến sĩ bản năng. Một cái vóc người khôi ngô bảo an vào, cầm trong tay một cái rủi cui điện. Hắc, lao hình, bình tĩnh đi. Phàm nhân, tránh ra. Rồi đi chân đất, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bảo an. Bảo an hiển nhiên không đưa cái này ăn mặc bệnh nhân phục người điên để ở trong mắt, trực tiếp đem rủi cui điện chọc vào quá khứ. Rồi nghiêng người lóe lên, tinh chuẩn điện nắm lấy bảo an cổ tay, thuận thế bốn một cái thủ đao chém vào hắn trên cổ. Bảo an rên lên một tiếng, mềm mại địa ngã xuống. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức để bên cạnh y tá đều không phản ứng lại. Hắn không để ý đến y tá rít gào, trực tiếp lao ra phòng bệnh, ở bệnh viện trong hành lang đấu đá lung tung. Phía sau truyền đến hỗn loạn tương bừng la lên, nhanh bắt lấy hắn. Cái kia bệnh tâm thần người chạy. Rồi một cước đá văng bệnh viện phòng cháy đường nối cổng lớn, vọt vào nóng rực dưới ánh mặt trời. Xa lạ đường phố, xa lạ kiến trúc, xa lạ ngôn ngữ, hết thảy đều để hắn cảm thấy buồn bực cùng bất an. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là tìm tới Johnny. Đó là hắn sức mạnh tượng trưng, cũng là hắn trở về Asgard duy nhất hy vọng. Ngay ở hắn mở miệng chung quanh lúc, một chiếc cũ nát xe tải thùng kín nương theo một trận chói hai tiếng thắng xe, đứng ở trước mặt hắn. Cửa xe tránh thoát, dò ra ba tấm quen thuộc mặt. Hoa nha, nhìn ai ở nơi này? Đội mũ đạt sĩ thổi tiếng huýt sáo, chân chuồn mà chạy xoay ca, ngươi đây là vượt ngục thành công. Diện vô sợ từ chỗ tài xế ngồi nhảy xuống, trên mặt mang theo một tia ấy náy cùng lo lắng, ngươi có khỏe không? Chúng ta chỉ là đi mua ly cà phê, trở về bọn họ liền không cho chúng ta thấy ngươi, nói ngươi tình huống rất nguy hiểm. Chúng ta đang định đi cục cảnh sát báo án đây. Rồi không để ý đến các nàng hàn huyên, ánh mắt của hắn rơi vào diện ôm vào trong ngực một sấp trong tài liệu, mặt trên che kín các loại biểu đồ và số liệu. Hắn một ánh mắt liền nhận ra một tấm trong đó quá giống nở tủ lạ đồ phân tích đồ, cái kia chính là cầu bị phở mở ra lúc sản sinh năng lượng dấu vết. Hắn một cái bước xa xông lên trước, không để ý rèn kinh ngạc thốt lên, đoạt lấy cái kia sấp tài liệu. Cái này, hắn chỉ vào tấm kia đồ, ngữ khí không thể nghi ngờ, các ngươi lần theo cái này, các ngươi biết nó rơi vào nơi nào? Mang ta đi. Hắc, trả lại ta. Đó là ta 3 năm tâm huyết. Dễ tức đến nổ phổi địa muốn cấp trở về. Một bên ẹ dịp xẻo vịt giáo sư cảnh giác nhìn sổ, hai tử, nghe, ngươi mới vừa trải qua một hồi bất ngờ, ngươi cần nghỉ ngơi cùng trị liệu. Ta không cần trị liệu. Rồi đem tư liệu chăm chú siết trong tay, hắn nhìn dễn, dùng hắn có khả năng biểu hiện ra tối thành khẩn, cũng lớn nhất cảm giác ngột ngạt ánh mắt nói rằng, ta tiết sổ, đến từ một thế giới khác. Các ngươi chứng kiến thiên tượng dị thường chính là ta đi tới nơi này đường đối. Ta một cái phi thường trọng yếu đồ vật, cũng theo ta đồng thời rất xuống. Mang ta đi tìm nó, ta đem dành cho các ngươi không thể nào tưởng tượng được thù lao. Tiếng nói của hắn vang dội, ánh mắt nóng rực, cái kia cố từ lúc sinh ra đã mang theo vương giả khí thế, mặc dù ở chán nản bên trong cũng không từng hoàn toàn tiêu tan. Dễ bị hắn trong giọng nói nội dung cùng cái kia cố mạnh mẽ tự tin chấn động rồi. Coinstance, dâu sen một thế giới khác này không phải là nàng lý luận nghiên cứu bên trong gan to nhất suy đoán sao? Nàng nhìn trước mắt cái này ăn mặc buồn cười bệnh nhân phục, nhưng ăn nói bất phàm nam nhân, nội tâm khoa học tìm tòi nghiên cứu tinh thần áp đảo lý trí. Được, nàng hít sâu một hơi, làm ra quyết định, ta dẫn ngươi đi. Dễ. Ezic kinh ngạc thốt lên. Lên xe đi, một thế giới khác đến tiên sinh. Dễn kéo mở cửa xe, nói với Zhou. Zhou không chút do dự mà tiến vào xe vận tải. Hắn tin chắc, chỉ cần tìm được Johnny, tất cả những thứ này quất đủ, đều sẽ chung kết. Chương 136, xuất phát, New York. Chương 136, xuất phát, New York. Cùng sân nhìn trước mắt cái này đường kính vượt qua 10 mét, còn đang bước lên từng sợi khói xanh hô to, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt ta là người bị hại, ta thật đáng thương vốn, huyệt thái dương tỉnh thịch nhảy lên. Vốn tiên sinh, ta lý giải tâm tình của ngài. Cùng sân đẩy một cái kính râm, nỗ lực dùng chuyên nghiệp nhất giọng điệu động viên đối phương. Nhưng cái vật thể này đối với quốc gia an toàn cực kỳ trọng yếu, chúng ta cần dừng lại. Vuốt giơ tay đánh gây hắn. Cùng sần, bạn cũ của ta, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Các ngươi SHIELZ muốn đổ vật, ta không ý kiến, ngược lại ta cũng nắm không đi. Thế nhưng, ngươi xem ta cỏ này bình. Hắn chỉ cái kia mảnh bị sóng xung kích hất đến lung ta lung tung, phản phất bị to lớn mặt mồ tạ cậy một lần xanh hóa. Lần trước bị ta cái kia hai không phải nhân loại đồng bọn đánh xấu, làm vườn công ty mới vừa sửa tốt, giấy tờ còn không trả hết đây. Lần này lại đến một hồi, ngươi nhường ta làm sao cùng làm vườn công ty bàn giao. Nói xin lỗi, nhà ta mặt cỏ khá là xui xẻo, luôn có đồ vật từ trên trời rơi xuống đến đánh nó. Cùng sần khoe miệng co rụt lại một hồi. Bột tiếp tục một cách vô cùng đau đớn lên án, còn có ta tổn thất tinh thần. Ta, một cái tay trói gà không chặt dễ bán thư tác giả, mỗi ngày ở nhà uống cà phê, thưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, kết quả 3 ngày hai con không phải đánh nhau chính là thiên thạch. Ta sáng tác linh cảm đều bị dọa không rồi. Ngươi biết này gặp cho toàn thế giới độc giả mang đến bao lớn tổn thất sao? Đặc nhỉ tất dưới một bộ nếu như khó sinh, trách nhiệm ngươi gánh nổi sao? Cùn sân hít sâu một hơi, hắn biết cùng cái tên này giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Ra ra đi, vụt tiên sinh. Vậy thì đúng rồi mà. Vụt lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, duỗi ra 5 ngón tay. 500 000. Cùn sân thăm dò hỏi. Vụt lắc lắc đầu. 5 triệu. Cùn sân âm điệu cao một điểm. Vụt vẫn như cũ lắc đầu, nụ cười trên mặt cao thâm khó dò. Cùn sân trầm mặc chốc lát, từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, 50 triệu USD. Cờ, ngươi làm sao không đi cướp? Không sai, chính là 50 triệu, thiếu một cái tử cũng không được. Vụt vô đuổi, nhiệt tình ôm Cùn Sân bay. Ta biết Cùn Sân ngươi là cái rộng rãi người. SHIELZ làm việc, ta yên tâm. Đừng nói một cái lâm thời phòng nghiên cứu, các ngươi coi như muốn ở nhà ta trên sân cỏ kiến cái phân bộ, ta đều cho các ngươi bất 8%. Nhìn trong chương mục trong nháy mắt thêm ra một chuỗi giải linh, vụt cảm giác mình vừa nãy cái kia tiếng kêu thảm thiết, quả thực là trên thế giới tươi đẹp nhất điệu bình than. Mặt cỏ gì, cái gì tổn thất tinh thần, ở tiền tài trước mặt đều là phù vân. Rất nhanh, một trang viên liền thay đổi dạng. Nhiều đội SHIELZ đặc công cùng nhân viên nghiên cứu khoa học mở ra xe công trình tràn vào, lấy cái rãnh to kia làm trung tâm, cấp tốc xây dựng lên một cái màu trắng lâm thời căn cứ nghiên cứu. Lều vải, thùng đựng hàng, các loại dụng cụ tinh vi bị vận chuyển đi vào, công suất cao đèn pha đem toàn bộ mặt cỏ chiếu lên giống như ban ngày. Trang viên xung quanh kéo màu vàng đường cảnh giới, xuống ống đầy đủ đặc công 3 bước 1 đường, 5 bước 1 yếu, để phòng nghiêm ngặt. Truyền thông khíu giác so với cá mập nghe thấy được mùi máu tanh còn nhẹ bén. Cũng không lâu lắm, các đài truyền hình lớn tin tức tiếp sóng xe liền chặn ở cửa trang viên. Trường thương đoàn pháo nhắm ngay cái kia thần bí cây búa, máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung, nỗ lực vỗ tới càng rõ ràng hình ảnh. các vị khán giả, nơi này là vùng ngoại ô New York. Ngay ở mấy giờ trước, một cái vật thể không rõ từ trên trời giáng xuống, đập ra cái này to lớn hố sâu. Theo hiện trường người chứng kiến, cũng chính là bản trang viên chủ nhân một nì bạ lạ tiên sinh gọi, đây chỉ là một phổ thông cây bữa. Nhưng tương quan chính phủ cơ cấu tham gia, để chỉnh khởi sự kiện trở nên khó bề phân biệt buộc đổi một thân khéo léo âu phục, tóc trải bóng loáng, đứng ở màn ảnh trước, tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Lúc đó tình huống phi thường đột nhiên, hắn quay về màn ảnh, vẻ mặt đau xót. Ta chính đang thưởng thức ta tân tu mặt cỏ, đột nhiên ánh lửa lóe lên, đất rung núi chuyển. Ta lúc đó chỉ có một ý nghĩ, xong xuôi, cỏ của ta bình lại xong xuôi. Một tiên sinh, xin hỏi ngài đối với cái này cây búa có ý kiến gì không? Một cái nữ phóng viên đem mịt rộ phổn đưa tới hắn bên mép. Nó rất nặng, phi thường có tính cách. Một đang hoàng trịnh trọng địa trả lời, hơn nữa ta cho rằng, nó cùng nhà ta mặt cỏ bát tự không hợp. Ta đang suy nghĩ dọn nhà, hoặc là cho ta mặt cỏ mua một phần giá trên trời bảo hiểm. Biệt thự lầu 2 trên ban công, A Cố một xô bằng lô, tay nâng một ly màu xanh lục rau dưa chấp, dã mạ tổ gánh lang nha đồng, nhìn dưới lầu diễn đến không còn biết trời đâu đất đâu buồn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không đi làm diễn viên thực sự là đáng tiếc, so với Quỳnh còn muốn yêu làm náo động. Dã mạ tổ bình luận, đây chính là tư bản chủ nghĩa xấu xí sắc mặt, chà chà chà. Đứng ở dã mạ tổ trên bả vai tiệp chủ cũng rất muốn tiếp thu truyền thông phỏng vấn, thật biểu diễn nó thông minh trình thám đầu óc. A Cố thì lại đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, 50 triệu a. Lại có thể vui sướng uống một quãng thời gian. Tiểu bang New Mexico, một nhà xa lộ cái khác cửa hàng thức ăn nhanh. Nồng nặc cà phê hương cùng rán bánh thịt đầy mỡ mùi hỗn hợp lại cùng nhau. Tô mặc một bộ từ bệnh viện mà đến, rõ ràng không vừa vặn màu xanh lục áo thun, co quắp ngồi ở trong ghế dài. Hắn nhìn Dện Phổ Sở thuần thục dùng dao nĩa cắt ra một khối bánh nướng chảo, đưa tới trước mặt hắn. Nếm thử xem, cái này gọi là bánh nướng chảo, trái đất ân gà đồ ăn. Dện ngữ khí rất nhu hòa. Tô học nàng dáng vẻ, vụ về cầm lấy dao nĩa, kết quả là hơi dùng sức, đĩa sứ đều là phát sinh kéo kẹt âm thanh. Hắc. Nhẹ chút. Darcy ở một bên trợn mắt khinh bỉ. Hấp Coca. Ngươi cho rằng đây là ở đánh thiết sao? Tô mặt đỏ lên, đơn giản bỏ qua dao đĩa, trực tiếp dùng tay nắm lên một khối bánh nướng chảo nhét vào trong miệng. Ngoài ý muốn thơm ngọt mềm mại, để hắn căng thẳng thần kinh hơi hơi đã thả lỏng một chút. Mùi vị không sai. Hắn mơ hồ không rõ mà đánh giá. Ezip giáo sư Lo Âu nhìn hắn, hai tử, ngươi thật sự không cân nhắc trước tiên đi xem bác sĩ sao? Tinh thần của ngươi trạng thái xem ra không quá ổn định. Ta không điên. Tô thả xuống bánh nướng chảo, âm thanh lại lớn lên, ta nói đều là thật sự. Ta cần tìm tới Johnny. Đang lúc này, cửa hàng thức ăn nhanh bên trong góc máy truyền hình chính đang truyền phát tin tức. Hình ảnh xoay một cái, chính là vụt trang viên cảnh tượng, màn ảnh cho một cái trôi này lặng lặng nằm ở đáy hố chiến truy một cái to lớn đặc tả. Hiện nay, cơ cấu tương quan đã phong tỏa hiện trường, cũng từ chối tiết lộ bất kỳ liên quan với trôi này thần bí cây búa tin tức. Lai lịch của nó chất liệu, cùng với nó vì sao không cách nào bị di động, đều thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Xô động tác trong nháy mắt đọc lại, con mắt của hắn nhìn chằm chằm màn hình, hô hấp đều đình trệ. Chính là nó. Hắn đột nhiên đứng lên, to lớn động tác đụng phải bàn một trận lay động, co ca tung một chỗ. Johnny, ta cây búa. Hắn chỉ vào TV, hướng về phía rền ba người là lớn, xem. Ta không có nói láo. Vậy chính là ta đồ vật. Toàn bộ cửa hàng thức ăn nhanh người đều hướng hắn quăng tới ánh mắt khác thường, phảng phất đang xem một cái mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh nhân. Rền cùng Ezip, Darcy đều sửng sốt. Bọn họ theo sổ ngón tay phương hướng nhìn lại, trên màn ảnh truyền hình, trôi này tạo hình cổ điện cây búa, ở đèn pha dưới tỏa ra kim loại ánh sáng lạnh. Trong tin tức nói rơi dụng địa điểm ở New York. Rền cấp tốc phản ứng lại, nàng lấy ra chính mình máy tính bảng, thật nhanh trên địa đồ thao tác. Lưu Rót nàng tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn sổ, vẻ mặt trở nên phức tạp. Cái kia cách nơi này có hơn 2.000 dặm anh. Chúng ta phải đi nơi đó. Tổ ngữ khí không thể nghi ngờ. Chúng ta làm sao đi? Lái xe thân thiết mấy ngày. Đa sĩ phàn nàn nói. Hơn nữa ta thực tập tiền trợ cấp có thể không đủ mua 3 tấm đi Lưu Rót vé máy bay, chớ nói chi là mang tới cái này to con. Tổ lần thứ nhất cảm thấy vô lực. Ở Asgard, hắn muốn đi cựu giới bất kỳ địa phương nào, thầy đắn vất tay một cái là được. Có thể ở đây, hắn liền từ một cái châu đến một cái khác châu đều không làm được. Hắn nhìn rèn. Trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra thỉnh cầu ý vị, dễ bị hắn cặp kia xanh thẳm trong con người cấp thiết cùng yếu đuối xúc động. Cái này tự xưng thiên thần nam nhân, giờ khắc này xem ra lại như một cái làm mất rồi ô yếm món đồ chơi hài tử. Nội tâm của nàng tìm tòi nghiên cứu muốn cùng một kia không thể giải thích được lòng thông cảm chiến thắng lý trí. Ta đến nghĩ biện pháp. Nàng khép lại máy tính bảng, chúng ta đi sân bay. Dọc theo đường đi, ngồi ở cũ nát xe tải thùng kín chỗ ngồi phía sau, chỗ lần thứ nhất trải nghiệm đến gạ khoa học kỹ thuật. Hắn tò mò điều khiển cửa sổ xe giao cái, nhìn pha lê bay lên lại hạ xuống, trên mặt lộ ra hài đồng giống như mới mẻ. Máy thu thanh bên trong truyền ra ầm ĩ nhạc dốc endor, để hắn nhíu mày. Đây là cái gì tạp âm? Ngạ hành khúc sao? Quá khó nghe. Cái này gọi là dốc endor, tiên sinh. Darcy từ ghế lái phụ quay đầu lại, ngươi không hiểu thưởng thức. Làm ô tô chạy qua một mảnh khu dân cư lúc, rồi nhìn thấy một cái phụ thân chính đem chính mình con gái dơ lên thật cao, đặt ở trên bả vai, hai người vui vẻ cười. Tình cảnh đó đâm nhói con mắt của hắn. Hắn nhớ tới Odin, nhớ tới phụ thân đem hắn ném vào thời không vòng xoáy lúc cái kia băng lạnh quyết tuyệt ánh mắt. Chính mình quá khứ hành động, thật sự xứng với một cái quốc vương danh hiệu sao? Vì này điểm buồn cười kiêu ngạo, hắn để bằng hữu rơi vào hiểm cảnh, để phụ thân thất vọng cực độ, cuối cùng rơi vào tình cảnh như thế. Một chút hối hận ở trong lòng hắn lặng yên nảy mầm. Ha, Dền chú ý tới hắn trầm mặc, đưa tới một bình nước, đang suy nghĩ gì? Tô tiếp nhận nước, không hề trả lời, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui cảnh vật, thấp giọng nói một câu, cảm tạ. Câu này đơn giản nói cảm ơn, để Dện sửng sốt một chút. Nam nhân trước mắt, tựa hồ chính đang một chút rút đi cái kia thân cuồng ngạo sắc ngoài, lộ ra nội bộ chân thực dáng dấp. Nàng đối với hắn, càng hiếu kỳ. Chương 137, đến New York chương 137, đến New York eo đủ cật cờ sân bay quốc tế. Đối với sổ tới nói, nơi này hết thảy đều so với rổ tờ những băng nguyên còn muốn xa lạ cùng tràn ngập khiêu chiến. Xin mời đem sở hữu món hàng kim loại đều lấy ra, bỏ vào cái kia rổ bên trong. Kiểm tra an ninh viên mặt không hề cảm xúc nói với sổ. Tô mờ mịt nhìn hắn, lại nhìn một chút cái kia nhựa rổ. Món hàng kim loại. Trên người hắn ngoại trừ cái này từ bệnh viện mượn đến áo thun cùng một cái không vừa bật quần, không có thứ gì. Ha, xoay ca, chính là mặt nịt loại hình. Đa sĩ ở phía sau nhắc nhở hắn. Sau đó cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn hắn mở ra cái kia rõ ràng là thuộc về một cái nào đó mập bảo an thắt lưng. Làm số đi qua cửa an ninh lúc, còi báo động chói tai không hề ngoại ý muốn vang vọng phòng khách. Bíp bíp bíp. Hai cái kiểm tra an ninh viên lập tức cảnh giác lên, cầm trong tay máy đo lường đem hắn bây nốt. Trên người ta không có vũ khí. Tôi nhíu mày lại, chiến sĩ bản năng để hắn đối với loại này bị xem kỹ cảm giác rất không thoải mái. Máy đo lường ở trên người hắn đảo qua, mỗi đến một nơi, đều phát sinh sắc bén kêu to. Tiên sinh, xin mời giơ tay lên. Tôi sát mặt trầm xuống, ở Agat chưa từng có người nào dám dùng loại này khẩu khí mệnh lệnh hắn. Tô, chiếu hắn nói làm. Dện mau tới trước độc viên, đây là bọn hắn quy củ, mỗi người đều muốn tuân thủ. Tô nhìn một chút Dện, lại nhìn một chút chu vi những người tập mãi thành quen lữ khách, cuối cùng vẫn là không tình nguyện giơ lên hai tay. Hắn cảm giác mình tôn nghiêm đang bị từng tấc chọc ra. Kỳ quái kiểm tra an ninh viên dùng máy đo lường ở trên người hắn quét vài lần, ngoại trừ còi báo động, cái gì cũng không phát hiện. Trên người hắn đến cùng có cái gì? Mật độ như thế cao. Cuối cùng, ở trì hoãn gần sau 10 phút, kiểm tra an ninh chủ quản phất phất tay, một mặt nghi hoặc địa cho đi. Khả năng là trong thân thể có tấm thép đi, đi thôi đi thôi. Tô mặt tối sầm lại đi qua trạm kiểm soát an ninh, hắn đương nhiên biết vì sao lại hưởng. Hắn tuy rằng mất đi thần lực, nhưng thân thể như cũng là người Asgard cấu tạo, mật độ cùng cường độ vượt xa trái đất phàm nhân. Loại này cảm giác, lại như một đầu hùng sư bị xem là mèo con như thế kiểm tra có hay không tàng móng vuốt, khuất nhục đến cực điểm. Bình tĩnh, bình tĩnh, đặc sĩ vô vô bờ vai của hắn, đưa cho hắn một ly cực lớn vân coca. Hoan nên đi đến thế giới người phàm, ở đây, thần cũng đến xếp hàng. Leo lên bộ kia bị gọi là máy bay to lớn kim loại tạo vật sau, tố lòng hiếu kỳ tạm thời áp đảo cảm giác nhục nhã. Hắn bụng về chen vào chật hẹp chỗ ngồi, đầu gối đẩy phía trước lưng ghế dựa, cả người không dễ chịu. Vật này thật có thể phi. Hắn gõ gõ cửa sổ mặt đầu, một mặt hoài nghi. Không phi lẽ nào trên đất chạy sao? Đạt sĩ đã mang theo chúng mắt, chuẩn bị ngủ bù. Làm máy bay bắt đầu đang chạy trên đường trượt, to lớn động cơ tiếng nổ vang rền cùng càng ngày càng mạnh cảm giác đẩy lùi truyền đến lúc, tổ thân thể trong nháy mắt căng thẳng, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịt, bày ra hình thái chiến đấu. Thả lỏng. Dện giọng ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đây là bình thường. Vừa dứt lời, máy bay đột nhiên ngẩng đầu, nhằm phía mây xanh. Không trọng cảm truyền đến, rồi theo bản năng mà kinh ngạc tốt lên một tiếng, nhưng rất nhanh, làm máy bay vững vàng địa xuyên qua tầng mây, một mảnh vô ngần bầu trời màu lam cùng kẹo đông giống như biển mây bày ra ở trước mắt lúc, hắn xem sững sờ. Hắn từng ở trong vũ trụ ngang qua, nhìn thấy vô số tráng lệ ngân hà. Nhưng giống như vậy, từ một thế giới nội bộ, lấy phàm nhân thị giác, trôi nổi ở đám mây bên trên, vẫn là lần thứ nhất. Dưới chân là liên miên sơn mạch và bản cờ giống như rộng đồng, nhỏ bé đến dường như sa bàn. Rất đẹp, đúng không? Dễn nhìn trên mặt hắn biểu hiện, nhẹ giọng nói. Rồi không hề trả lời, chỉ là yên lặng mà gật gật đầu. Hắn nhớ tới Asgard, từ cầu bị Phlox trên quan sát, màu vàng thần vực đồng dạng tráng lệ huy hoàng. Nhưng hắn chưa bao giờ giống giờ phút này dạng, bình tĩnh lại tâm tình đi cảm thụ một phần yên tĩnh. Asgard là cái gì dạng? Dễn không nhịn được tò mò hỏi. Rồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, hắn trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Hắn không giống như ngày thường nói khoác thần vực vị chính gia mạ tổ chiến công, chỉ là bình thản miêu tả, nó rất đẹp đẽ. Đâu đâu cũng có màu vàng. Xem mặt trời như thế, mọi người sinh sống ở hòa bình bên trong, hắc, uống rượu chí, phụ thân ta hy vọng là như vậy. Nói xong lời cuối cùng một câu, tiếng nói của hắn trầm thấp lại đi. Dện bén nhạy nhận ra được hắn tâm tình biến hóa. Ngươi cùng phụ thân ngươi ta để hắn thất vọng rồi. Tô tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại. Ta quá ngạo mạn, quá lỗ mãng. Ta cho rằng chiến tranh cùng bình quang mới là một cái quốc vương nên theo đuổi đồ vật, nhưng ta sai rồi. Ta suýt chút nữa hại chết bằng hữu của ta, đánh vỡ cựu giới hòa bình. Đây là hắn lần thứ nhất hướng về người khác thừa nhận chính mình sai lầm. Nói ra những câu nói này, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, trái lại để hắn căng thẳng tiếng lòng lỏng lẻo một chút. Dễn lặng lặng mà nghe, không có quấy rầy hắn. Nàng có thể cảm giác được, người đàn ông này cứng rắn sắc ngoài dưới, cái kia viên mê man mà thống khổ trái tim. Ha, muốn gọi món gì sao? Đa sĩ chẳng biết lúc nào tỉnh rồi, trong tay nàng cầm một bao đậu phộng, đưa tới sổ trước mặt. Rồi mở mắt ra, nhìn cái kia bao nho nhỏ đồ ăn vặt, học đa sĩ dáng vẻ, xé ra đóng gói, đem một hạt đậu phộng ném vào trong miệng. Màn thơm giòn giòn vị ở đầu lưỡi tản ra. Hương vị không sai. Hắn bình luận. Đúng không? Đạt sĩ đắc ý cơ cơ đầu, đây chính là máy bay món ăn bên trong duy nhất có thể ăn đồ vật. Mấy tiếng đi, ở một loại kỳ diệu mà hài hòa trong không khí vượt qua. Làm máy bay hạ xuống ở New York Kennedy sân bay lúc, một luồng cùng tiểu bang New Mexico tuyệt nhiên không giống khí tức phả vào mặt. Cao lầu san sát, ngựa xe như nước, vô số dòng người cùng tin tức lưu ở đây tụ hợp, đây chính là trên thế giới thành phố lớn nhất một trong New York. Rồi đi ra sân bay phòng khách, ngửa đầu nhìn những người xuyên thẳng mây xanh nhà lớn cao chọc trời, trong mắt tràn đầy chấn động. Asgard kiến trúc hùng vĩ mà trang nghiêm, nhưng cảnh tượng trước mắt là một loại khác hoàn toàn khác nhau, thuộc về phàm nhân sức mạnh to lớn. Hoan nên đi đến New York. Jane cười nói, đi thôi, chúng ta đến thuê chiếc xe. Bọn họ ngồi ở một chiếc màu vàng taxi bên trong, ngang qua ở rừng sắt thép bên trong. Rồi xem cái lần thứ nhất vào thành hải tử, đầu hầu như muốn kề sát ở trên cửa sổ xe, tò mò đánh giá bên ngoài tất cả. Quảng trường thời đại trên to lớn màn hình điện tử, đầu đường nghệ nhân biểu diễn, thậm chí là ven đường hot đột than bốc lên mùi hương, cũng làm cho hắn cảm thấy mới mẻ. Hướng dẫn biểu hiện, chỗ cần đến thì ở phía trước. Dên nhìn điện thoại di động bản đồ, đối với tài xế nói. Theo taxi lái vào vùng ngoại ô khu nhà giàu, hoàn cảnh chung quanh dần dần yên tĩnh lại. Một căn đống đẹp đẽ trang viên thấp thoáng ở cây xanh tùng bên trong. Nhưng mà, khi bọn họ tiếp cận một trang viên lúc, bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Mười mấy lượng tin tức tiếp sóng xe xem nghe thấy được huyết cá mập như thế chặn ở giao lộ, trường thương đoạn pháo nhắm ngay trang viên phương hướng. Màu vàng đường cảnh giới đem toàn bộ trang viên xung quanh phong tỏa, súng ống đầy đủ hắc y đặc công mặt không hề cảm xúc gác, ngăn cản bất luận người nào tới gần. Tài xế xe taxi xa xa mà dừng xe, không dám đi lên trước nữa mở. Phía trước không qua được, thật giống là FBI đang phá án. Chính là cái kia. Tô tầm mắt xuyên qua đám người cùng xe cộ, chặt chẽ khóa chặt trang viên mặt cỏ trung ương. Ở nơi đó, một cái to lớn màu trắng lâm thời quần thể kiến trúc vụt lên từ mặt đất, dường như một cái đột nhiên xuất hiện căn cứ quân sự. Mà ở căn cứ ngay chính giữa, mặc dù cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cố quen thuộc, cùng hắn huyết thống liên kết hô hoán. Hắn tới bữa, là ở chỗ đó. Tôi đẩy cửa xe ra, liền muốn đi xuống sung. Chờ đã. Dền kéo lại hắn, ngươi không thể liền như thế xông vào. Đó là đồ vật của ta. Rồi quay đầu lại, trong mắt một lần nữa giấy lên ngọn lửa. Ta biết. Dền nhấn mạnh. Nhưng ngươi hiện tại là cái phàm nhân. Ngươi xông tới chỉ có thể bị bọn họ xem là người điên nắm lên đến, thậm chí sẽ bị tại chỗ đánh gục. Chúng ta đến muôn cái kế hoạch. Tôi động tác dừng lại. Hắn nhìn những người võ trang đầy đủ đặc công, cảm thụ trong cơ thể mình giống tuyết sức mạnh, một luồng sâu sắc cảm giác vô lực lại lần nữa xông lên đầu. Hắn hít sâu một hơi, ngồi trở lại trong xe, nắm đấm đến chặt chẽ. Đúng, hắn cần một cái kế hoạch. Hắn không còn là cái kia có thể đấu đá lung tung thần sấm. Hắn nhất định phải học được dùng phàm nhân phương thức, đi đoạt lại thuộc về thần đồ vật. Chương 138, xoán quyền giả chương 138, xoán quyền giả Asgard, Asgard kho báu, Odin phòng thu gom. Nơi này gửi cựu giới bên trong vô số kỳ chân dị bảo. Mỗi một kiện đều nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, mỗi một kiện đều gánh chịu một đoạn máu và lửa lịch sử. Loki một thân một mình bước chậm trong đó, băng lạnh hoàng kim mặt đất chiếu ra hắn thon dài bóng người, nhưng chiếu không tiến vào hắn giờ khắc này tối tăm nội tâm. Tôi bị trục xuất. Cái kia lô mãng, ngạ mạn, đầu óc đơn giản huynh trưởng, cho dù phạm vào lớn như vậy sai, phụ thân trong mắt lộ ra vẫn như cũng là đau lòng cùng không muốn. Mà chính mình đây, bất luận hắn làm được thật tốt, cỡ nào cố gắng học tập phép thuật, nghiên cứu quân lưu, được vĩnh viễn chỉ là ổ đỉnh một câu bình thản làm rất tốt. Hắn luôn cảm giác mình cùng nơi này hoàn toàn không hợp, cùng sâu không giống, cùng cha mẹ không giống. Hắn lại như một cái bị tỉ mỉ bày ra tại đây trong kho tàng đồ cất giữ, hoa lệ, nhưng thiếu hụt một tia lòng trung thành. Ánh mắt của hắn rơi vào kho đáo nơi sâu xa, cái kia bị phù văn xiển xích tầng tầng cầm cố màu xanh lam chác, thượng cổ Casket hạn sĩ Enwater. Rotor nhìn thánh vật, King of Rotor nhìn lộ phi cội nguồn sức mạnh. Hắn nhớ tới phụ thân giảng giải quá trận đó chiến tranh, giảng giải quá phở dân tàn bạo cùng xấu xí. Một loại không thể giải thích được kích động điều khiển hắn, để hắn chậm rãi đưa tay ra. Ngay ở đầu ngón tay của hắn chạm được cái kia băng lạnh chắc trong nháy mắt, dị biến đột ngột sinh. Một tầng màu băng lam hoa văn, như cùng sống vật bình thường, từ đầu ngón tay của hắn cấp tốc lan tràn mà lên, bao trùm bàn tay của hắn, cánh tay của hắn. Cái kia không phải băng xương, mà là hắn làn da bản thân màu sắc đang thay đổi. Hắn tay biến thành hắn từ nhỏ nghe được đại trong truyền thuyết, quái vật giáng dấp. Càng quỷ dị chính là, hắn không có cảm thấy thấu xương hàn lạnh, trái lại là một loại kỳ dị cảm giác thân thiết, phản phất nguồn sức mạnh này vốn là thuộc về hắn. Loki đột nhiên rút về tay, hoảng sợ nhìn mình làn da trở về hình dáng ban đầu. Hắn thở hổn hển, trái tim kinh hoàng, một cái hoang đường mà đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu hắn nổ tung. Hắn lảo đảo địa lao ra kho báu, xuyên qua vàng son lộng lẫy cung điện hành lang, trực tiếp xông vào ổ điện tẩm cung. Ổ điện chính một mình đứng ở bên cửa sổ, phóng tầm mắt tới Asgard cảnh sắc, dàn mua bóng lưng có vẻ hơi mệt mỏi. Nghe được Loki âm thanh, hắn chậm rãi xoay người. "Loki, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Thượng cổ Casket hạn sĩ Enwater, Loki âm thanh có chút run rẩy, hắn giơ lên tay phải của chính mình, lại để xuống, "Ta đụng vào nó tại sao nó không có thương tổn ta?" Ổ điện ánh mắt lấp lóe một hồi, trầm mặc không nói. Nay trầm mặc xem một cái châm, đâm thủng Loki trong lòng cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Hắn từng bước một áp sát, đọc lại ngàn năm nghi hoặc cùng bất an vào đúng lúc này triệt để bạo phát. Ngày đó ở độ tâm nhịn, ta thấy một cái phở dần nắm lấy ta, tại sao ta thân thể gặp biến sắc? Đó là cái gì? Tiếng nói của hắn càng lúc càng lớn, mang theo tiếng khóc nước nở cùng chất vấn. Ta là cái gì? Odin nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, ngươi là của ta nhi tử. Không. Loki điên cuồng mà quát, ngươi nói không phải lời nói thật. Ta đến cùng là cái gì? Hắn lại lần nữa đưa tay ra, lần này, hắn chủ động thôi thúc trong cơ thể nguồn sức mạnh kia. Màu băng lam hoa văn lại lần nữa mọc đầy cánh tay của hắn, gò má của hắn cũng hiện ra đồng dạng ấn ký, liền hai mắt màu sắc đều biến thành huyết bình thường đỏ đậm. Nói a, hắn đem tấm này quái vật mặt gắt gao nhìn Odin, hắn bây giờ chỉ muốn tìm kiếm một cái đáp án. Odin nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, hổ thẹn, có bề ngoài, càng có không cách nào nói trầm trọng. Chiến tranh kết thúc lúc, ta đi tới thần điện, phát hiện một đứa con nít. Hắn rất nhỏ, bị vứt bỏ ở nơi đó, là Lộ Phi nhi tử. Lộ Kỳ thân thể cứng lại rồi, trên mặt màu xanh lam chậm rãi rút đi, chỉ còn dư lại giống như chết trắng xám. Lộ Phi nhi tử.
Đúng thế.
Tô Điển âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Ta đưa ngươi dẫn theo trở về, thu dưỡng ngươi, coi ngươi là thành con trai của chính mình nuôi nấng. Chính là hòa bình. Lộ Kỳ khoe miệng kéo ra một cái khó coi nụ cười. Vẫn là vì một cái hữu dụng công cụ, một cái có thể liên tiếp hai cái quốc gia quân cờ. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành là cái kia ràng buộc, chung kết hai người bọn ta tộc trong lúc đó không ngừng nghỉ cửu hận. Ngươi lừa ta. Lộ Kỳ tự lẩm bẩm, lập tức âm thanh đột nhiên cất cao. Ngươi lừa ta. Ngươi nhường ta sống ở một cái nói dối bên trong. Ngươi nói cho ta phở dần là quái vật, lại làm cho ta cái này quái vật ở ngươi trong cung điện lớn lên. Ngươi không phải quái vật. Ngươi là ta ổ đỉnh hải tử. Ta chưa từng có coi ngươi là làm quá người ngoài thật sao? Lộ Kỳ chỉ mình ngực. Vậy tại sao sở có thể kế thừa vương vị? Liên bởi vì ta là các ngươi từ trên chiến trường kiếm về chiến lợi phẩm một trong. Một cái vĩnh viễn cũng không sánh được ngươi con trai ruột thay thế phẩm. Tôi nhất định phải học được rồi. Ngươi những người lặp lại hơn 1000 lần lời giải thích, ta đã không muốn tiếp tục nghe. Lộ Kỳ đánh gây hắn. Ngươi mỗi một cái giải thích, cũng giống như là đang nói cho ta, ta giá trị tồn tại, chính là vì tôn lên sổ vinh quang. Chẳng trách. Chẳng trách ngươi tình nguyện trục xuất hắn, cũng không muốn xem ta một ánh mắt. Mỗi một câu chu tâm nói như vậy, xem lưỡi dao sắc giống như đâm hướng về tuổi già thần vương. Tôi đi muốn là nhân trục xuất sổ mà tâm lực quá mệt mỏi, giờ khắc này đối mặt Lộ Kỳ tan vỡ cùng oán hận, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn thân thể quơ quơ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Lộ Kỳ hắn đưa tay ra, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, nhưng cuối cùng vô lực buông xuống dưới. Gung nhỉ từ trong tay hắn lướt xuống, len ken một tiếng nện ở chân bóng trên mặt đất. Odin thân hình cao lớn, thẳng tắp địa ngã về đằng sau, rơi vào thâm trầm giấc ngủ của Odin. Lộ Kỳ gào thét im bặt đi. Hắn nhìn ngã trên mặt đất không nhúc nhích Odin, trên mặt dữ tợn trong nháy mắt bị một vẻ bối rối thay thế được. Hắn bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống, run rẩy đưa tay tìm được Odin dưới mũi. Cái kia cố đột nhiên xuất hiện khủng hoảng cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là một mảnh băng lạnh bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn rơi vào trạng thái ngủ say vua của các vị thần, một cái lớn mật ý nghĩ ở trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Lộ Kỳ cúi người xuống, nhặt lên trên đất gung nhi, trường thương tới tay, một nguồn sức mạnh mênh mông theo cánh tay tràn vào hắn thân thể. Hắn cảm thụ nguồn sức mạnh này, cảm thụ thân thương lan truyền đến, khắp cả Asgard nhịp đập. Hắn thu dọn một hồi chính mình áo bào, khôi phục trong ngày thường tao nhã thong dong tư thái, quay về ngoài cửa cao giọng hô, "Vệ binh!" Hai tên thủ vệ bập vào, nhìn thấy ngã xuống đất Odin, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Vua của các vị thần mệt nhọc quá độ, rơi vào ngủ say. Lộ Kỳ âm thanh bình tĩnh đến không có một tia sóng lớn, lập tức đem hắn đưa đến tầm cùng, gọi đến bác sĩ giỏi nhất. "Nhớ kỹ, phong tỏa tin tức, không muốn gây nên bất kỳ khủng hoảng." "Vâng, vương tử điện hạ." Rất nhanh, vương hậu Phật nghe tin tới rồi, nàng nhìn nằm ở trên giường, trên người bao trùm hào quang màu vàng, rơi vào giấc ngủ của Odin Trợ Phu, nước mắt không tiếng động mà lướt xuống. "Mẫu thân." Lộ Kỳ đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, trên mặt mang theo vừa đúng bi thương cùng kiên nghị. "Phu thân cần tĩnh dưỡng, nhưng Asgard không thể một ngày vô chủ." Phật nâng lên nước mắt, nhìn mình duy nhất giữ ở bên người nhi tử. "Tô ấm gà rèn luyện, phu thân lại lâm vào ngủ say." Lộ Kỳ thanh âm ôn hòa mà tràn ngập sức mạnh, xem một năm an ủi lòng người thuốc hay. "Xin cho phép ta tạm thời tiếp nhận quyền trượng. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận Asgard, bảo vệ cẩn thận phụ thân vương quốc. Đợi được ca ca tẩy đi lỗ mãng, mang theo vinh quang trở về thời gian, ta chắc chắn một cái hoàn chỉnh không thiếu sót Asgard, tự tay trao trả cho hắn." Hắn luôn từ khẩn thiết, ánh mắt chân thành, phản phất đúng là một cái vì huynh trưởng cùng quốc gia mà dũng cảm đứng ra cao thượng vương tử. Phật nhìn hắn, ở to lớn bi thống cùng trong hỗn loạn, nàng lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này từ nhỏ nhìn lớn lên nhi tử. Nàng gật gật đầu, "Loki, Asgard liền giao cho ngươi." Loki khoe miệng, ở nàng không nhìn thấy góc độ, hơi dương lên. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm trong tay Odin Gungni, một thân một mình, chậm rãi đi tới vương tọa bậc thang. Hắn xoay người, ngồi ở đó trương hắn khát vọng ngàn năm trên bảo tọa, băng lạnh kim loại xúc cảm từ lưng truyền đến, một luồng trước nay chưa từng có quyền thế cùng sức mạnh đầy dây tứ chi bách hải của hắn. Hắn cúi đầu, xoa xoa Gungni trên thân súng hoa văn phức tạp, trong mắt lập lòe băng lạnh mà cuồng nhiệt ánh sáng. "Từ hôm nay trở đi, Asgard vâng, là Loki." Chương 139, đi thôi, địa chủ. Chương 139, đi thôi, địa chủ. Vùng ngoại ô New York, một cửa trang viên ở ngoài. "Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp đi vào." Tô âm thanh trầm thấp, hắn nhìn chòng chọc vào xa xa cái kia bị màu trắng lều vải cùng võ trang đặc công vây quanh mặt cỏ, phản phất có thể sử dụng ánh mắt đốt xuyên tất cả cản trở. "Xông vào là dưới hạ sách." Jane Foster lập tức phủ định. "Những người kia đều mang theo vũ khí, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ. Phàm nhân vũ khí không đả thương được ta." Tô ngoài miệng nói như vậy, nhưng siết chặt nắm đấm bại lộ nội tâm hắn không xác định. Mất đi thần lực hắn, đối mặt xuống ống, cũng không có niềm tin tuyệt đối. "Nhưng bọn họ sẽ đem ngươi làm thành phần tử khủng bố hoặc là bệnh tâm thần, trực tiếp nắm lên đến." Ezil Sẹo Vịt giáo sư đẩy một cái kính mắt, tỉnh táo phân tích. "Một khi bị chính thức cơ cấu khống chế, chúng ta lại nghĩ nhìn thấy cái kia cây búa liền khó khăn. Nếu không ta đi thử xem." Đạt sĩ Lụy bỗng nhiên mở miệng, nàng sửa lại một chút cổ áo của chính mình, quay về kính chiếu hậu trường mắt nhìn. "Ta có thể nói ta là bột tiên sinh một sách, nghĩ đến muốn cái ký tên. Nói không chắc có thể trà trộn vào đi đây. Ngươi liền bột tiên sinh bút danh tên gì cũng không biết." Dên một câu nói đâm thủng nàng ảo tưởng. "Ta mặc kệ, ta nhất định phải cầm lại Johnny." Châu kiên trì chính đang tiêu hao hết, hắn cảm giác mình xem một đầu bị giam ở trong lồng mánh thú, buồn bực địa ở nhỏ hẹp trong buồng xe qua lại di chuyển. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía rền, ngươi không phải nhà khoa học sao? Dùng các ngươi khoa học, tạo cái có thể để ta ẩn hình đồ vật, hoặc là có thể để những thủ vệ kia ngủ đồ vật. Rền một mặt bất đắc dĩ, được kêu là khoa huyễn, không gọi khoa học. Ta nghiên cứu chính là thiên thể vật lý, không phải phát minh sáng tạo. Một cái kế hoạch, ta cần một cái kế hoạch. Tổ hai tay ôm đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy đến như vậy bất lực. Ở Asgard, hắn chỉ cần một ý nghĩ, một cái mệnh lệnh. Mà ở đây, hắn chỉ có chiến sĩ đầu óc, lại không xứng đôi sức mạnh. Có. Ánh mắt hắn sáng ngời, phản phất nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu. Ta đi tìm cao nhất lâu, từ nơi nào nhảy xuống, hấp dẫn chú ý của mọi người. Các ngươi thừa dịp xông loạn đi vào. Bốn phía rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Rền, Ezic cùng Đạt Sĩ dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn hắn. Sau đó thì sao? Đạt Sĩ không nhịn được hỏi. Chờ ngươi xuất thành một tấm bánh thịt, chúng ta lại bị xem là đồng bọn đồng thời nắm lên đến. Ta sẽ không ngã chết. Tôi giải thích. Ta nhưng là ngươi nhưng là cái ăn mặc không vừa vặn áo thun bệnh tâm thần người. Rền thở dài, xoa huyệt thái dương. Tô, nghe ta nói, chúng ta đến bình tĩnh. Trước tiên tìm một nơi ở lại, bàn bạc kỹ càng. Ngay ở trang viên ở ngoài, tương lai thần sấm cùng hắn trái đất ngắm cảnh đoàn vì là làm sao lẻn vào một cái trụ sở tạm thời mà vắt hết óc lúc, bọn họ nhất cử nhất động, chính thông qua một cái bộ số lớn máy thu hình, rõ ràng hiện ra ở bộ trang viên lầu 2 trong thư phòng. Bộ hai chân chéo ngoại, tựa ở mềm mại da thật lão bản trên ghế, trong tay bưng một ly mới vừa mài xong làm sơn cà phê. Trước mặt to lớn mặt con bình trên, chính phân cách thành mấy chục cửa sổ nhỏ khẩu, tức thì truyền phát tin bên trong trang viên ở ngoài 360 độ không góc chết quản chế hình ảnh. Cùng sân đám người này hiệu suất làm việc vẫn đúng là cao, hắn nhấp một miếng cà phê, nhìn trên sân của cái kia đã hơi có quy mô màu trắng căn cứ nghiên cứu, hài lòng gật gật đầu. 50 triệu hoa đến công an, này bảo an hệ thống, so với ta nguyên lai chàng mạnh hơn nhiều. Biệt thự bên trong, những người khác cũng đúng bất thình lình biến hóa cảm thấy mới mẻ. Bị tật uy đối diện một đội tuần tra đặc công, một tay đứng chống ngược, nhiệt tình mời bọn họ tiến hành một hồi thanh xuân hít đất quyết đấu, kết quả bị đối phương dùng xem bệnh thần kinh ánh mắt không nhìn. A Cụ thì lại nỗ lực hướng về một cái gác đặc công chào hàng ạ cỡ sân giáo, xưng rằng chỉ cần vào giáo, liền có thể thu được nữ thần chúc phúc, mỗi ngày đều có uống không hết nước thánh. Tên kia đặc công mặt không hề cảm xúc, chỉ là yên lặng mà lấy tay đặt tại bên hông bao súng trên. Dạ mạ tổ gánh nàng lang nha động, ở căn cứ xung quanh đi dạo, dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận biết mỗi một cái đặc công thực lực, thầm thì trong miệng, quá yếu, liền cái đủ thủ hạ thấp nhất trái cây năng lực giả cũng không bằng. Một buồn bực ngán ngẩm địa cắt quản chế hình ảnh, phóng viên, đặc công, nhân viên nghiên cứu khoa học không cái gì ý mới. Hắn ngáp một cái, tiện tay đem một cái quay về tin tức tiếp sóng xe máy thu hình ảnh phóng to. Sau đó, hắn động tác dừng lại. Hắn nhìn thấy chiếc kia tin tức tiếp sóng xe, cùng với bên cạnh xe lén lén lút lút bốn người. Một người cao lớn tóc vàng trắng hán, mặc một bộ nhiều nếp nhăn màu xanh lục áo thun, chính nôn nóng địa khoa tay cái gì. Một cái mái tóc màu nâu trí tuệ mỹ nữ, một cái xem ra xem giáo sư đại học ông lão, còn có một cái đội mũ thực tập sinh dáng dấp nữ hải. Một cái cà phê suýt chút nữa phun ở trên màn ảnh. Hắn đột nhiên để sát vào màn hình, đem hình ảnh phóng to đến mức tận cùng, cái kia vài tờ quen thuộc mặt rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Giới ạ, quả nhiên có bữa thần sấm địa phương, nhất định xoạt xì ni chia chỉ thần sấm. Một không nhịn được băng tủ. Tô ổ điện sần. Vậy hắn bên cạnh ba người nên chính là Dện Foster, Ezic xe mạ vị kỷ cùng Đạt Sĩ Lục Ít. Thần sấm cùng thần sấm bạn gái đều ở nơi này. Vì lẽ đó, cái kia từ trên trời giáng xuống cây bữa, đúng làm rồi nhi. Mà cái này bị Odin biếm hạ phàm, làm cho mặt mày xám xịt ra hỏa, chính là cây bữa chính chủ, Asgard vương tử. Rồi. Nội dung vở kịch nó tuy rằng quải cái đại loan, nhưng nó vẫn là đến rồi. Chỉ có điều, nguyên nội dung vở kịch bên trong sổ hẳn là ở tiểu bang New Mexico trong hoang mạc bị rèn ba người nhặt được, cây bữa cũng rơi vào phụ cận. Hiện tại ngược lại tốt, cây bữa tinh chuẩn hàng không đến nhà hắn mặt cỏ. Tổ thì lại ngàn dặm xa xôi từ tiểu bang New Mexico đi nhờ xe tới tìm cây bữa. Nhìn trong theo dõi sổ cái kia phó xuẩn dạng, vượt huyệt thái dương co quắc một trận, có điều hiện tại sổ sắc thực so với ạ vẹn trở bốn bên trong phì trạch thần sấm đẹp trai hơn rất nhiều. Cái tên này nếu như thật đầu góc nóng lên, làm ra cái gì động tĩnh lớn, đưa tới SHIELG hỏa lực, vạn nhất va chạm gây gỗ, đem mình này 50 triệu đổi lấy an bình cho quấy tung làm sao bây giờ? Không được, không thể để cho hắn sẵn bậy. Liền quyết định là ngươi, đến đây đi. Chu. Vụt bay về không khí hô một tiếng. Một đạo tia chớp màu vàng từ giá sách trên đỉnh thoan hạ xuống, vững vàng mà rơi vào trước mặt hắn trên bàn làm việc. Địch Chu nâng lên trên đầu trinh thám mũ, ngáp một cái. Chuyện gì? Vụt. Quấy rối một vị thám tử giấc ngủ trước nhưng là trọng tội. Có cái ủy thác nhiệm vụ giao cho ngươi. Vụt chỉ vào trên màn ảnh tổ bốn người. Nhìn thấy bọn họ sao? Đi, đem bọn họ lặng lẽ mang vào. Nhớ kỹ, không nên bị SHIELG người phát hiện. Địch Chu tiến đến trước màn ảnh, khép mắt nhìn một chút. Ấn một cái vạm vỡ kẻ tình nghi, tâm tình kích động, nghi ngờ có bạo lực khuynh hướng cùng bệnh tâm thần sự. Bên cạnh ba cái như là bị hắn cưỡng bức con tin. Vụ án rất phức tạp a có điều, đối với bên đại trinh thám tới nói, việc nhỏ như con thỏ. Nó giơ cao lông sủ lồng ngực, thù lao đây. Một ly đỉnh cấp cà phê trộn, không thêm đường thêm toàn cầu chọn bộ bản giới hạn hồn mẹ thám án tập, nhớ kỹ tinh mỹ đóng gói, ta giữ lại làm thu gom. Thành giao. Vụt búng tay cái đụng. Đi thôi, ta vương bài đặc công. Là vương bài trinh thám. Địch chủ sửa lại một câu, lập tức hóa thành một đạo hoàng ảnh, từ mở một nửa cửa sổ lao ra ngoài, khéo léo tách ra sở hữu quản chế cùng tuần tra đặc công tầm mắt, biến mất ở lùm cây bên trong. Chương 140, Ngốc Manh đang yêu tiệt chủ chương 140, Ngốc Manh đang yêu tiệt chủ cãi vã bên trong bốn người bầu không khí nghiêm nghị tới cực điểm. Tô nhảy lầu kế hoạch bị vô tình phủ quyết sau, hắn liền không nói một lời địa nút ở góc xó, quanh thân tỏa ra người lạ chớ gần áp suất thấp. Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa các ngươi xô một bên tự lẩm bẩm, một bên cầm lấy trên đường phố rải rác cây nhỏ cảnh vẽ vòng tròn. San sạt một trận nhẹ nhàng tiếng vang từ ven đường lùm cây bên trong truyền đến. Ai? Tô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, căng thẳng thân thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy rằng mất đi thần lực, nhưng trăm ngàn năm qua rèn luyện ra chiến sĩ bản năng từ lâu khắc vào cốt thủy. Dên cung dịp cũng cảnh giác nhìn phía ngoài cửa sổ. Loại này bị tầng tầng giám thị địa phương, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể mang ý nghĩa phiền phức. Chỉ có Darcy, sự chú ý của nàng bị thứ khác hấp dẫn. Vật kia toàn thân hai vàng, có thật dài, mũi nhọn là màu đen lốt hai, trên gương mặt hai đám đáng yêu màu đỏ tròn mất, sau lưng là một cái tia chớp hình dạng đuôi. Khiến người chú ý nhất chính là, trên đầu nó còn siêu siêu mẹo mẹo địa mang đỉnh đầu khéo léo, màu nâu trinh thắng mũ. Hắn ngửa cổ, một đôi đen thui trong suốt con mắt tò mò đánh giá bốn người bọn họ. Bốn người nghị luận im bặt đi. Bốn người, bốn đôi con mắt, đồng loạt hình ảnh ngắt quãng tại đây cái sinh vật trên. Con chuột, hoặc là sóc. Darcy chần chờ mở miệng, đánh vỡ quỷ dị yên tĩnh. Nó màu sắc không đúng, đôi cũng quá kỳ quái. Diễn nhà khoa học bản năng lập tức khởi động, nàng nỗ lực ở chính mình tri thức căn bản bên trong vì cái này sinh vật phân loại. Một loại nào đó đột biến gen gặm nhấm loại động vật. Ezip giáo sư thì lại yên lặng mà đẩy một cái kính mắt, hắn bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là bởi vì áp lực quá lớn, xuất hiện tập thể ảo giác. Chỉ có sổ, hắn từ cái vật nhỏ này trên người, cảm giác được một tia yếu ớt nhưng rất không tầm thường sóng năng lượng. Cái kia không phải phép thuật, cũng không phải thần lực, là một loại khác hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống sức mạnh. Ở bốn người nghi ngờ không thôi nhìn kỹ, con kia màu vàng sinh vật động. Con vật nhỏ tựa hồ cũng không sợ người, nó từ lùm cây bên trong hoàn toàn đi ra, duỗi ra một con tay ngắn, ung dung thong thả địa đỡ thẳng trên đầu Trình Thắng Vũ, sau đó ngẩng đầu lên, bước chân ngắn, từng bước một mà tới gần mọi người. Nó thậm chí còn phát sinh một tiếng nhuyễn nhu, phản phất có thể hòa tan lòng người tiếng thê. Đi cùng, đi cùng. Nay một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng đạn xì trong lòng hàng phòng thủ. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, con kia màu vàng sinh vật nhỏ không chỉ có không có chạy đi, trái lại chủ động hướng đạn xì đi mấy bước, dùng nó lông xù gò má sượt sượt đạn xì ngón tay. Ồ, ta ông trời. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, trước sở hữu buồn bực cùng oán giận đều tan thành mây khói. Nó quá đáng yêu, mặc kệ nó là cái gì, ta đều phải nuôi nó. Darcy, đừng đụng nó. Dễ lập tức lên tiếng ngăn cản, chúng ta không rõ ràng nó có hay không mang theo virus, nhưng đã chậm. Darcy lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem tiệp chủ vơ vét lại đây, chăm chú ôm vào trong ngực. Người thật mềm a, tiểu tử. Ác, lông xù, cảm giác thật tốt. Nàng hạnh phúc địa nheo mắt lại, xem tuốt miêu như thế bắt đầu trà đạp tiệp chủ. Ngón tay của nàng ở tiệp chủ mềm mại trên bụng gái, một cái tay khác thì lại nắm cái kia tia chớp hình dạng đuôi, tò mò kéo kéo. Ha, xem, khuôn mặt của nó còn có thể phát sáng. Darcy phát hiện tân đại lục, bắt đầu dùng ngón tay dùng sức đâm tiệp chủ trên gương mặt màu đỏ điện khí nang. Bị ôm vào trong ngực chủ, thân thể cứng ngắc một hồi, đầu đậu trong mắt tràn ngập sinh không thể luyến. Nó duy trì một cái trinh thám thể diện, cố nén không có một phát điện giật đưa cái này vô lễ nữ nhân điện thành nổ tung đầu. Trên đầu trinh thám mũ đều tuốt sai lệch, nó đen thui con người bên trong né qua một tia thuộc về đại thúc tuổi trung niên sự bất đắc dĩ cùng ghét bỏ. Đây là nhiệm vụ một phần, nó tự nói với mình, đây là người bị thác thanh toán thủ lao bên trong bao hàm tổn thất tinh thần phí. Tôi cũng rèn, Ezy sốt sáng mà nhìn tình cảnh này. Cũng may, cái này kỳ quái sinh vật tựa hồ không cái gì tính chất công kích, chỉ là tùy ý đạt xì bài bố. Ngay ở đạt xì đem tiệt chủ khuôn mặt vò thành các loại hình dạng, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu lúc, một cái cùng này đáng yêu cảnh tượng hoàn toàn không hợp, mang theo vài phần lười biếng cùng thiếu kiên nhẫn, có chút khàn khàn đại thúc âm, ở bốn phía bên trong rõ ràng vang lên. Ta nói, vị nữ sĩ này, ngươi mò đủ chưa? Lại xoa xuống, ta này thân toàn cầu hạn lượng bản nhu thuật bộ lông liền muốn bị ngươi bản ra lớp mốc. Đạt xì động tác đống nhiên cứng đờ. Nàng cúi đầu, nhìn một chút trong lồng ngực con kia một mặt ngươi có phải bị bệnh hay không vẻ mặt màu vàng sinh vật. Nàng ngẩng đầu, nhìn một chút rèn, ẹ dịp cùng xô. Ba người trên mặt, là cùng khoảng, như là gặp ma dại ra vẻ mặt. Âm thanh là từ đâu tới đây? Còn có, cái kia đại thuốc âm tiếp tục vang lên, tràn ngập nổ nước bọt ý vị, nuôi là nam nhân vùng cấm, hiểu không? Đừng bắt bớ loạn, rất không lễ phép. Lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ. Điệp chủ thở dài, dùng cái kia cùng đáng yêu bề ngoài cực không tương xứng đại thuốc âm tiếp tục nói, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy sẽ nói chuột điện sao? Nhà quê không đúng, thành ba lão. Âm thanh khởi nguồn, chính là con kia bị đạt sĩ ôm vào trong ngực, chính nỗ lực dùng tay ngắn đẩy ra gò má nàng chủ. A! Một tiếng đâm thủng màng thai rít gào, đạt sĩ như là đụng tới tiêu hồng bàn đùi, giống như điện giật mà đem điệp chủ ném ra ngoài. Điệp chủ vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vạ dạ tổn, cuối cùng bị phản ứng lại sồn một cái tiếp được. Nó vững vàng mà rơi vào số độ lượng trên bàn tay, thu dọn một hồi bị vò loạn bộ lông cùng ai đi mũ, háng dọn một cái. Thực sự là, bản địa người trẻ tuổi, quá không có lễ phép lạc. Nó oán giận một câu, sau đó ngẩng đầu lên, dùng cặp kia đen tui đầu đầu mắt, nhìn thẳng sổ chấn động đến tột đỉnh mặt. Được rồi, Hàn Huyên chấm dứt ở đây. Điệp chủ giơ cao lông xù lồng ngực nhỏ, dùng một loại giải quyết việc trung giọng điệu nói rằng, các ngươi chính là tìm đến bên trong cái kia từ trên trời giáng xuống cây bùa chứ? Yên tĩnh một cách chết chóc. Không khí đọc lại. Thời gian phảng phất đình chỉ lưu động. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Dền Foster miệng ngoác thành chữ o, o. Trong đầu liên quan với sinh vật học, vật lý học, ngôn ngữ học tri thức hệ thống trong nháy mắt đổ nát, gây dựng lại, sau đó sẽ thứ đổ nát. Ezic Sẹo Vịt giáo sư dùng sức xoa con mắt của chính mình, hắn bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là bởi vì áp lực quá lớn, xuất hiện tập thể ảo giác. Bị dọa đến nuốt ở bên trong góc taxi, run lập cập địa chỉ vào chủ, âm thanh đều đang phát run, nó nói chuyện. Matsuo, hắn đường đường Asgard thần sấm, tương lai cựu giới chi chủ, giờ khắc này đang dùng một loại nhìn thấy Odin ăn mặc váy khiêu vũ vẻ mặt, nhìn chằm chằm con kia tự xưng chuột điện sinh vật. Hắn nhìn thấy Jimser, nhìn thấy ngọn lửa ác ma, nhìn thấy trong vũ trụ thiên kỳ bách quái chủng tộc. Nhưng hắn chưa từng gặp một con sẽ nói tiếng người, âm thanh còn xem cái đầy mỡ đại thúc chuột da vàng. Địch chủ không nhìn cái kia ba tầm hóa đá mặt, đưa mắt nhìn sang sổ, nó dùng chân trước chỉ trang viên phương hướng, vừa chỉ sổ. Này, cái kia tóc vàng to con. Nó mở miệng nói. Ta lão đại đối với các ngươi lén lén lút lút dáng vẻ cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt cái này xem ra không quá thông minh màu vàng to con, vì lẽ đó quyết định phát thiệt tâm, trực tiếp mời các ngươi đi vào. Các vị, mời đi theo ta đi. Địch chủ nhảy xuống sổ bàn tay, nuôi giật, ra hiệu bốn người theo hắn đến. Chương 141, kỳ kỳ quái quái trang viên chương 141, kỳ kỳ quái quái trang viên sổ bốn người đi theo một con màu vàng chuột điện phía sau, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên ma mê lên. Chúng ta thật sự muốn đi theo nó. Đa sĩ hạ thấp giọng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Nó sẽ nói. Một con sẽ nói con chuột. Âm thanh còn xem cái say rượu dốc ẻn dồn ca sĩ. Cơ miệng, đa sĩ. Dền sốt sáng mà nhìn một phía, chỉ lo đưa tới những người hắc y đặc công chú ý các vị, theo sát điểm, đường phiền nhiễu nhiễu. Địch chủ không nhịn được quay đầu lại thúc giục một tiếng, chân ngắn trên đất lạch cạch địa dẫm. Nó dẫn bốn người, không có đi đại lộ, mà là tiến vào một bên lùm cây. Cái con này màu vàng sinh vật nhỏ dị thường linh hoạt, ở phức tạp cảnh lá qua lại như thường, xem một đạo màu vàng gột. Thôi bốn người liền không nhẹ nhõm như vậy, bọn họ không ngời, đẩy ra có gai cành cây, còn muốn thời khắc cẩn thận dưới chân, vô cùng chật vật. Ha, bên kia có động tĩnh. Một cái tuần tra đặc công lỗ hai giật giật, lập tức giơ súng nhắm ngay lùm cây. Tổ tim nhảy tới cổ rồi, theo bản năng mà đem rèn che chở ở phía sau. Báo cáo, khu B phát hiện dị hưởng. Đặc công quay về bộ đàm thì thầm. Tình huống thế nào? Khả năng là con sóc, sơ. Hiện tại không có động tĩnh. Đặc công quan sát chốc lát, không có phát hiện dị thường, liền bỏ xuống, tiếp tục tuần tra. Lùm cây bên trong, đạt sĩ che miệng, vừa nãy nàng suýt chút nữa bị một cái cành cây bấp ngã, may là ẹ dịp giáo sư tay mắt lanh lẹ lôi nàng một cái. Địch chủ quay đầu lại, cho bọn hắn một cái thật không chuyên nghiệp ánh mắt bắt nạt, tiếp theo sau đó dẫn đường. Nó mang theo bốn người vòng qua đèn pha gốc chết, dán vào trang viên tường đây, cuối cùng đứng ở một tấm không đáng chú ý cửa hôm trước. Địch chủ nhẹ nhàng địa nhảy lên tay nắm cửa, dùng đôi ở trên cửa một cái không đáng chú ý trong chỗ lon quét một hồi. Tích. Một tiếng vang nhỏ, đóng cửa mở ra. Mời đến. Địch chủ nhảy xuống, dùng chân trước làm cái xin mời tư thế, giọng nói mang vẻ một tia song xuôi sự mau mau tan tầm bề bài. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhắm mắt đi vào bên trong. Bên trong ngoài cửa, phản phất là hai cái thế giới. Bên ngoài căng thẳng, náo động cùng đèn pha ánh sáng mạnh trong nháy mắt bị ngăn cách. Bên trong là ấm áp ánh đèn, mềm mại thảm, trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt cà phê cùng cuốn sách hỗn hợp mùi hương. Một cái rộng rãi sáng sủa phòng khách bày ra ở tại bọn hắn trước mắt, trong lò sưởi tường ngọn lửa lặng lặng tiêu đốt, phát sinh đùng đùng nhẹ vang lên. Hoa nha, chỗ này thật là không sai. Đạt sĩ không nhịn được cảm thán, trước cảm giác căng thẳng quét đi sạch sành sanh. Hoan nghênh quang lâm, đường xa mà đến các khách nhân. Một cái mang theo lười biếng âm thanh từ lầu 2 truyền đến. Bốn người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân trẻ tuổi chính tựa ở lầu 2 trên lan can, trong tay bưng một ly cà phê, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bọn họ, trên mặt mang theo đầy hứng thú nụ cười. Đặc biệt ngươi, vụt ánh mắt rơi vào sổ trên người, ý tứ sâu xa địa cười cợt. Asgard vương tử điện hạ. Rồi con ngươi co rụt lại. Hắn làm sao sẽ biết mình thân phận? Ngươi là ai? Tô trầm giọng hỏi, thân thể căng thẳng, bày ra phòng ngự tư thái. Ta là ngôi nhà này chủ nhân. Vụt chậm rãi đi xuống cầu thang. Một cái tay trói gà không chặt dễ bán thư tắt ra. Hắn đi tới bốn người trước mặt, ánh mắt ở tại bọn hắn trên người quét một vòng. Jane Foster, tương lai thần sớm bạn gái, thiên thể vật lý học giới nổ bạ. Ezic Selvin, thâm niên nhà khoa học, sau đó bị lộ kỳ khống chế người đáng thương. Đạt sĩ Louis, nổ nước bọt dịch đảm đương, thực tập sinh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại sổ trên người. Nếu ngươi biết thân phận của ta, thôi đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì hẳn phải biết, bên ngoài trôi này cây búa là đồ vật của ta. Đem nó trả lại ta. Ngữ khí của hắn chuyện đương nhiên, mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Trả lại ngươi. Vốn như là nghe được chuyện gì buồn cười. Ta nói, vương tử điện hạ, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Vật kia từ trên trời rơi xuống đến, đập hư ta 500.000 đô la Mỹ còn không trả hết giấy tờ mặt cỏ, hiện tại nó đang nằm ở nhà ta trên địa bàn. Từ pháp luật trên nói, nó hiện tại là ta tài sản tư hữu. Hơn nữa, vốn chuyển đề tài, chỉ ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng choang trụ sở tạm thời. SHIELZ vì cho thuê cỏ của ta bình cùng nghiên cứu ngươi cây bữa, phó cho ta một số tiền lớn. Ngươi hiện tại để ta đem nó trả lại ngươi, không phải đoạn ta tài lộ sao? Ta không công phu cùng ngươi tính toán những người phàm tục tiền tài. Dầu kiên chỉ chính đang cố kiệt, ta là Sô Odinson. Ta lệnh cho ngươi, đem ruột nỉ trả lại ta. Cha cha cha. Một lắc ngón tay, khẩu khí vẫn là lớn như vậy. Đáng tiếc à, ngươi hiện tại không phải là cái kia cầm trong tay búa thần sấm, một lời không hợp liền đấu võ thần sấm. Một để sát vào hắn, hạ thấp giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, ngươi hiện tại chỉ là một cái bị phụ thân lưu vong, bị tước đoạt thần lực, thất lạc chính mình, cây búa phạm nhân đúng không? Câu nói này dường như một tia chớp, mạnh mẽ bổ vào sổ trong lòng. Sắc mặt hắn trắng bệnh, thân thể không bị khống chế địa lùi về sau một bước. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn giờ khắc này sâu nhất đau. Cái này phàm nhân, làm sao sẽ biết được như vậy rõ ràng? Ngươi làm sao sẽ ta làm sao sẽ biết? Vụt ngồi dậy, khôi phục cái kia phó bất cần đời đủ cười. Ta viết sách, trí tưởng tượng tương đối phong phú. Đoán. Nhìn sổ cái kia phó hồn bay phách lạc dáng vẻ, vụt trong lòng quả thực hồi hộp. Đùa tương lai ạ vẹn chờ một trong ba bá chủ, chuyện như vậy không phải là ai cũng có cơ hội trải nghiệm. Vụt, ngươi không phải mới vừa làm đến 50 triệu đô la Mỹ mà? Nhanh lên một chút đi mua rượu, a trang biên rượu sắp bị uống sạch. Một cái lanh lảnh giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mái tóc dài màu xanh nước biển thiếu nữ xinh đẹp chính ôm một cái trống giống bình rượu, hai mắt sáng lên nhìn sổ, phảng phất đang xem một tòa di động núi vàng. Câm miệng, Aku, đừng cho chúng ta khách mới lưu lại hám làm giàu ấn tượng. Vụt đỡ chán. Aku nhưng hoàn toàn không để ý tới hắn, nàng ôm vỏ chai rượu, một đôi màu thủy làm con mắt sáng lấp lánh địa nhìn chằm chằm sổ, trong miệng còn nói lẩm bẩm, ngươi quốc gia có rượu ngon sao? Asgard sản xuất nhiều rượu ngon, nhưng này là cho Asgard chiến sĩ cùng bằng hữu chuẩn bị, sổ cau mày. Cái này tóc xanh nữ nhân nhìn hắn ánh mắt, để hắn nhớ tới Asgard những người mơ ước cung điện vàng tài bảo tham lam hàng người. Chưa kịp hắn phát tác, lại một thanh âm từ cửa thang gác truyền đến, tràn ngập sức bùng nổ sức sống. Ồ, vị này cả người tỏa ra mồ hôi cùng bất khuất khí tức tráng sĩ. Bắp thịt của ngươi chính đang vì là không cách nào tùy ý thanh xuân mà gào khóc. Đến đây đi, cùng ta tiến hành một hồi 500 cái hít đất quyết đấu, để chúng ta thiêu đốt nhiệt huyết thiêu đốt buổi tối hôm nay. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc màu xanh lục quần áo bó, giữ lại đầu nồi út cùng dậy gật lông mày nam nhân, một tay đứng chổng ngược từ trên thang lầu đi hạ xuống. Hắn toát miệng, lộ ra một cái lóe sáng răng trắng, tay phải còn khoa tay ra một cái ngón cái. Vị thật uy, nhiệt tình ra trận. Dễn, Ezic cùng đạt sĩ vẻ mặt đã từ dại ra thăng cấp đến mất cảm giác. Sẽ nói ra vàng con chuột, hám làm giàu nước tóc xanh vẻ đẹp thiếu nữ, hiện tại lại tới nữa rồi cái đứng chổng ngược cất bước đầu nồi út quần áo bó biến thái. Nơi này đến cùng là dễ bán thư tác gia biệt thự, vẫn là một cái nào đó bệnh viện tâm thần cuộn tợ lệ thật đứng. Cay, an phận điểm. Vô tâm thanh tràn ngập vẻ bại, không thấy có khách sao? Chính là bởi vì có khách, mới chịu dùng nhiệt tình nhất phương thức tới đón tiếp. Mị Tật Uy một cái vươn mình vững vàng rơi xuống đất, vọt tới sổ trước mặt, ánh mắt sáng quắc. Ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi cái kia cố khát vọng chiến đấu the bị ắt. Nó đang gầm thét. Sổ theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Cái này xanh mượt nam nhân cho hắn cảm giác quá kỳ quái, cái kia cố phảng phất dùng không hết tinh lực, để hắn cái này mất đi thần lực thần đô cảm thấy một tia áp lực. Ta không có hứng thú đùa với ngươi tiểu hài tử trò chơi. Sổ lạnh lùng từ chối. Đang lúc này, một đạo màu trắng xanh cái bóng bèo địa một hồi từ sổ bên chân thoảng quá, theo sát phía sau một đạo càng ít màu nâu cái bóng. Tom thắng gấp một cái, không thể nắm lấy từ sổ ống quần bên cạnh chuẩn qua rẻ gì, va đầu vào sổ trên bắp chân. Nó cơ cơ đầu, nhìn trước mắt cái này dường như cây cột giống như bắp đùi, lại nhìn một chút đã trốn đến lò sưởi đỡ lên rẻ gì, tức giận đến nhe răng trợn mắt. Rẻ gì thì lại từ lò sưởi đỡ lên dò ra đầu nhỏ, quay về Tom làm cái mặt quỷ, thậm chí còn từ bên cạnh cầm lấy một cái diêm, mô phỏng theo kiếm khách dáng vẻ, quay về Tom khoa tay hai lần. Chương 142, không rõ cảm thấy lệ chương 142, không rõ cảm thấy lệ sổ. Hắn cúi đầu nhìn bên chân cái con này màu trắng xanh miêu, lại ngẩng đầu nhìn lò sưởi trên con kia diêu võ dương ai con chuột, đầu óc có chút ngơ ngác. Ngôi nhà này bên trong, đến cùng còn có bao nhiêu kỳ quái sinh vật? Khắc khắc, vốn háng giọng một cái, nỗ lực đem đi trệ tình cảnh kéo trở về. Nói chung, vương tử điện hạ, liên quan với cây búa sự, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hắn làm một cái xin mời thủ thế, ra hiệu bọn họ hướng đi phòng khách sofa khu. Rồi không lúc đích, ánh mắt của hắn lướt qua bốn, nhìn về phía phòng khách một bên khác. Nơi đó, một cái gánh to lớn lang nha bổng nữ nhân chính tựa ở bên tường. Nàng có một đầu màu trắng cùng màu xanh lục thay đổi dần tóc dài, đỉnh đầu mọc ra một đôi màu đỏ góc. Nàng không có tham dự bên này trò khơi hài, chỉ là dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá sổ, ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu hắn xương cốt cùng linh hồn. Nàng nhận biết được sổ trong cơ thể cái kia không giống với phạm nhân thân thể cấu tạo, cũng nhận biết được phần kia ẩn dấu ở cuồng ngạo bên dưới suy yếu. Quá yếu. Trong miệng nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến sổ trong tai. Sổ thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái từ này xem một cái châm, mạnh mẽ đâm vào hắn mẫn cảm nhất thần kinh. Hắn nhưng lại Asgard thần sấm. Cựu giới bên trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ một trong, mặc dù mất đi thần lực, cũng không phải là người nào đều có thể dùng lực để hình dung. Hắn vừa muốn phát tác, vô tâm thanh lại vang lên, đừng để ý, dã mạ tổ nàng chỉ là theo thói quen ước định đối thủ, không có ác ý đến đây đi, chúng ta trước tiên giải quyết vấn đề của ngươi. Vô dẫn tâm thần không yên bốn người đi đến phòng ăn. Ăn trước ít đồ đi, ta nghĩ các ngươi từ tiểu bang New Mexico chạy tới, nên cũng đói bụng. Vô chỉ tấm kia thật dài gỗ cẩm lai bàn ăn. Trên bàn ăn xếp đầy đồ ăn, phong phú đến như một hồi tiệc rượu. Mà ở bàn ăn chủ vị, một bóng người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đó là một cái có mái tóc dài màu vàng nõn, cùng sử dụng màu xanh lam dây băng ở sau gáy bản thành búi tóc thiếu nữ. Nàng ăn mặc một thân đơn giản màu xanh lam áo đầm, thân hình tiểu tiểu, xem ra thậm chí có chút nhỏ yếu. Nàng chính hết sức chuyên chú địa đối phó trước mặt chồng chất như núi đồ ăn, một khối bò bít tết, một bàn lớn mì ý, còn có mấy cái hamburger. Nàng ăn được rất nhanh, nhưng cũng không thô lỗ, mỗi một cái động tác đều mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tao nhã cùng thong dong. Nghe được mọi người tiếng bước chân, nàng ngừng tay bên trong dao đĩa, ngẩng đầu lên, màu bích lục con ngươi nhìn sang. Chính là cái nhìn này. Tất cả người đều ổn định. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại, Chu Vi sở hữu âm ý, đàn xì thắng cục, ẹ dịp nghi hoặc, dễ hiếu kỳ, thậm chí là cuối cùng tay ồn ào, đều trong nháy mắt cách hắn đi xa. Trong thế giới của hắn, chỉ còn giữ lại cặp kia màu bích lục con ngươi. Trong cặp mắt kia không có xâm lược tính, không có cảm giác đột ngạn, nhưng lắng đọng dường như vạn năm sông băng giống như dày nặng cùng uy nghiêm. Cái kia không phải thần linh quan sát chúng sinh hờ hững, cũng không phải cường giả bệ nghệ người yếu ngạo mạn. Đó là một loại gánh chịu một cái quốc gia, một thời đại, vô số người sinh tử vinh lục, vương giả ánh mắt. Tôi nhìn thấy loại ánh mắt này ở hắn phụ vương ổ điển trong mắt. Làm ổ điển ngồi ở trên vương tọa, cầm trong tay gùng nhi, lấy cựu giới chi chủ thân phận phán quyết tất cả lúc, ánh mắt của hắn chính là như vậy, bình tĩnh, thâm thúy, ẩn chứa không thể nghi ngờ quyền uy cùng gánh vác tất cả quyết ý. Một luồng bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn run rẩy, từ sâu cổ sống bay lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn cái kia bởi vì mất đi thần lực mà vẫn căng thẳng thân thể, giờ khắc này càng không tự chủ được mà chạm đến càng trực một chút, nguyên bản cái kia phó cùng ngạo bất kham tư thái, lặng yên tu lại. Này không phải hoảng sợ, mà là một loại thân là vương tộc, đang đối mặt một vị khác ngang nhau, thậm chí tầng thứ càng cao hơn quân lực lúc, bản năng sản sinh kính nể. Hắn không cách nào tin tưởng. Ấm ga, tại đây cái tràn đầy quái nhân trong phòng, cái này xem ra so với hắn nhỏ hơn rất nhiều thiếu nữ trên người, hắn dĩ nhiên cảm nhận được cùng ổ đình cùng đẳng cấp những cái khác khí vương giả. À to gì ạ, vẹn giật gồng chỉ là bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục đối phó nàng đồ ăn, phảng phất vừa nãy tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng nàng đỉnh đầu cái kia quật cường nết lên ngốc mau, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động một chút. Kỳ thực ở ngốc ma bẩm thị giác bên trong chỉ có đồ ăn, nàng còn kỳ quái tại sao cái này lông vàng tráng hán liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem, cho rằng là muốn cướp đoạt chính mình đồ ăn, yên lặng tăng nhanh tốc độ ăn. Diện phụ sở chú ý tới sổ dị thường. Nàng theo sổ ánh mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một cái chính đang vùi đầu khổ ăn cô gái xinh đẹp. Nàng không hiểu, tại sao sổ gặp lộ ra như vậy một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Tô, người làm sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tô không hề trả lời, hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia bóng người, hầu kết trên dưới lăn một hồi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Cái này gọi vụt nam nhân, ngôi nhà này, căn bản không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Xông tới cầm lại cây búa, ra lệnh cho bọn họ. Hắn nhìn cái kia đứng chổng ngược cất bước đầu nối úp, cái kia hám làm giàu nữ hải, con kia gánh lang nha đồng quỷ tộc tiểu nữ, con kia sẽ nói chuột ra vàng, còn có con kia đang cùng con chuột trình diễn toàn vũ hành miêu cuối cùng. Ánh mắt của hắn trở xuống đến cái kia nắm giữ khí vương giả thiếu nữ tóc vàng trên người. Thô tâm, một chút chìm xuống dưới. Hắn cảm giác mình không phải xông vào một phạm nhân trang viên, mà là đi nhầm vào một tòa tên là quái vật thiên đường đầm rồng hang hổ. Mà hắn, một cái mất đi thần lực cùng vũ khí phạm nhân hiện tại đang đứng ở tòa này thiên đường ngay chính giữa. Được rồi, hiện tại mỗi cái mạ mẹo nhân vật chỉ cần bước vào vụt trang viên liền sẽ tự chủ thức tỉnh một loại kỹ năng, không rõ cảm thấy lệ. Vụt một lần nữa nhìn về phía sổ, vây vây tay, ngươi xem, vương tử điện hạ, ta rất bận, ta các bạn cùng phòng cũng đều rất nhiệt tình. Chúng ta vẫn là đến nói một chút chính sự đi. Tôi hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước mắt người đàn ông này, thần bí khó lường, bên cạnh hắn đồng bạn cũng mỗi người quái lạ. Ngay đến, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tổ ngữ khí mềm nhũn ra, lần thứ nhất mang tới thỉnh cầu ý vị. Vậy thì đúng rồi mà. Vụt búng tay cái độn, trên mặt lộ ra thương nhân giống như hiền lành mỉm cười. Hắn chỉ ngoài cửa sổ, cái kia ở vô số đèn pha dưới, lặng lặng nằm ở đáy hố cây búa. Con người của ta luôn luôn thông tình đạt lý. Ngươi nói cây búa là ngươi, ta cũng tin. Nhưng nói miệng không bằng chứng, ngươi thế nào cũng phải chứng minh một chút đi. Vụt thân thể về phía sau tựa ở trên ghế sofa, nhấc lên hai chân, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cây búa là ở chỗ đó, bên ngoài còn có một đám võ trang đầy đủ đặc công nhìn. Ta có thể đi cùng bên ngoài đặc công giao thiệp một hồi, để cho các ngươi có thể đi vào phòng nghiên cứu. Mà ngươi, liền cần ở trước mặt tất cả mọi người, đem cây búa giơ lên đến, chứng minh nó là ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giơ lên nó, liền chứng minh nó xác thực thuộc về ngươi. Đến thời điểm, đừng nói ta trả lại ngươi, ta thậm chí có thể giúp ngươi giải quyết đi SHIELG phiền phức. Bột trên mặt nụ cười sáng lạ, ánh mắt nhưng xem một con rảo hoạt hồ ly. Như thế nào, hạt gặt vương tử điện hạ? Có dám đi hay không cầm lại thứ thuộc về ngươi? Này có cái gì không dám? Chỉ cần ngươi dám để cho ta đi vào, ta liền dám đi nâng rồi nhì. Tô vừa nghe có thể đi nâng tay bữa, trong nháy mắt hào hùng bật trượng. Ok, đến thời điểm nếu như ngươi nâng không nổi, không muốn hức là được. Chương 143, ta làm một kiệt tác nhà, mang cái âm hưởng rất hợp lý. 3 chương 143, ta làm một kiệt tác nhà, mang cái âm hưởng rất hợp lý. 3 vụt móc ra điện thoại di động, ở trước mặt tất cả mọi người bấm một mã số. Này, Cùn Sần, bạn cũ của ta, lại là ta. Ngữ khí của hắn lại như ở cùng hàng xóm mượn một bình xì dầu. Đầu bên kia điện thoại Cùn Sần hiển nhiên có chút bất ngờ, nhưng vẫn là duy trì đặc công chuyên nghiệp. Vụt tiên sinh, có chuyện gì không? Không có việc lớn gì, chính là các ngươi muốn tìm cái kia khách đến từ thiên ngoại hiện tại chính đang nhà ta uống cà phê. Vụt tựa ở trên cung cửa, liếc mắt một cái bên cạnh vẻ mặt phức tạp sổ. Hắn muốn chứng minh cái kia cây búa là hắn. Ta suy nghĩ, chắn không bằng khai, không bằng để hắn thử xem. Ở trước mặt tất cả các ngươi, là con la là ngựa, lôi ra đến lưu lưu liền biết rồi. Thành, các ngươi tìm tới chính chủ, còn có thể để hắn cùng các ngươi SHIELG thành lập liên hệ, không được, các ngươi cũng ít phiền phức. Như thế nào, cho cái mặt mũi? Cùn Sân trầm mặc mấy giây, hiển nhiên là đang nhanh chóng cân nhắc hơn thiệt. Vụt đề nghị, đối với SHIELG tới nói xác thực rất có sức mê hoặc. Để hắn lại đây. Cùn Sân cuối cùng đồng ý đến nhé. Vụt cúp điện thoại, quay về số 4 người búng tay cái độ. Quyết định. Có điều xuất phát trước, ta đến 5 cái đạo cụ. nói, hắn xoay người đi vào phòng chứa đồ, một lát sau, gánh một cái thập kỷ 80 phong cách, khổng lồ vô cùng màu bạc tay cầm âm hưởng đi ra, cái kia thể tích với hắn người đều nhanh kém xa. Ngươi gánh cái này làm cái gì? Tôi nhìn cái kia quái lạ hổ sát, nhíu mày. "Mở." Một chuyện đương nhiên điệu trả lời. Bầu không khí đều đến phần này lên, không chút bối cảnh âm nhạc sao được? Chuyên môn bị ngươi chuẩn bị, chờ một lúc ngươi liền biết rồi. Dashi ở một bên nhỏ giọng đối với rèn nổ nước bọn, hắn không phải là muốn ở cái kia bên cạnh cái hố lớn mở tiệc đứng chứ? Người này thưởng thức thực sự là phi thường đặc biệt. Một gánh âm hưởng nên ngang mà đi ở trước nhất, rồi rèn, Ezic cùng Dashi bốn người vẻ mặt khác nhau theo sát ở phía sau. Khi này chi kỳ quái đội ngũ xuyên qua cửa hông, lại xuất hiện ở SHIELZ khu phong tỏa lúc, sở hữu tuần tra đặc công ánh mắt đều tập trung lại đây. Ánh mắt của bọn họ ở cái kia ăn mặc bệnh nhân phục nhưng khí thế hùng hổ trắng hán, ba cái xem đi nhầm vào trường quay phim bình dân, cùng với cái kia gánh tiểu cũ âm hưởng, dường như muốn đi công viên tản bộ tóc vàng nam nhân trong lúc đó qua lại nhìn quét, tràn ngập cảnh giác cùng nghi hoặc. Cùng sân đã chờ ở hố to biên giới. Hắn nhìn thấy số lúc, lông mày mấy không thể tra địa chọn một hồi, nhưng nghề nghiệp tố dưỡng để hắn không có biểu lộ quá đa tình tự. Đoàn người liền như thế ở bột vị này nội ứng dẫn dắt đi, nên ngang mà xuyên qua cửa hồng, đi vào đèn đuốc sáng choang lâm thời căn cứ nghiên cứu. SHIELZ bọn đặc công từ lâu nhận được mệnh lệnh, tuy rằng mỗi người cầm trong tay vũ khí, biểu hiện cảnh giác, nhưng vẫn là vì bọn họ tránh ra một con đường. Sở hữu đèn pha đều tập trung ở cái kia đường kính 10 mét trong hồ lơ lương. Nôn nhí lặng lặng mà nằm ở nơi đó, phản phất tuyên cổ tồn tại. Cùn sân đứng ở bên hố, đối với vụt gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Ánh mắt của hắn sắc bén, xem kỹ cái này ăn mặc buồn cười bệnh nhân phục tóc vàng trắng hán. Dựa theo ước định, vụt tiên sinh. Cùn sân ánh mắt chuyển hướng xô. Ngươi có thể quá khứ, tiên sinh. Nhưng vì lý do an toàn, giới hạn ngươi một người tiến vào trong hầm. Xin mời, vương tử điện hạ, ngươi sân khấu. Vụt đem âm hưởng hướng về trên đất một nơi, dùng tay làm dấu mời. Châu căn bản không để ý tới Cùn Sân, trong thế giới của hắn, giờ khắc này chỉ còn giữ lại trôi này lặng lặng nằm ở đáy hố cây bữa. Đó làm Johnny, hắn chinh chiến cựu giới đồng bọn, hắn thần sấm thân phận chứng minh. Hắn xài bước địa đi xuống lâm thời xây dựng sân dốc, mỗi một bước đều tràn ngập sức mạnh cùng tự tin. Hắn tin chắc, chỉ cần mình tay lại lần nữa nắm chặt đũa trôi, cái kia cố từ lúc sinh ra đã mang theo, hủy thiên diệt địa sức mạnh sấm sét liền sẽ trong nháy mắt trở về, đem những ngày qua chịu đựng khuất nhục cùng chật vật quét đi sạch sành sanh. Hắn đứng ở cây bữa trước, tắm rửa ở mấy chục đạo đèn pha ánh sáng dưới, khác nào đứng ở thế giới sân khấu trung ương. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, mang theo một tia thành tính cùng kích động, nắm chặt đũa trôi. Chính là cái này cảm giác. Băng lạnh, cứng rắn, cái kia quen thuộc xúc cảm phảng phất là cánh tay hắn kéo dài. Châu khỏe miệng ức chế không được trên đất dương, cánh tay bắp thịt sôi sục, đột nhiên hướng lên trên nhấc lên. Cây búa vẫn không nhúc nhích. Tô nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn cơ cơ đầu, cho rằng là chính mình quá lâu không tiếp xúc cây búa, có chút mới lạ. Hắn điều chỉnh một hồi tư thế, hai chân vững vàng mà đâm vào trong đất bùn, hít sâu một hơi, cải dùng hai tay nắm chặt đũa trôi. Hắn phát sinh một tiếng gầm nhẹ, dùng hết khí lực toàn thân. Gân xanh trên cánh tay giống như là cầu long nổi lên, mặt cũng ức đến đỏ chót, toàn thân bắp thịt đều đang run rẩy, cái kia sức mạnh đủ để ung dung lật tung một chiếc xe hơi. Nhưng mà, Nôn Nhĩ lại như là cùng toàn bộ trái đất chất lượng nối liền với nhau, vẫn như cũ lặng lặng mà nằm ở nơi đó, liền một tia lay động đều không có. Không khí chung quanh phảng phất đọc lại. Bọn đặc công hai mặt nhìn nhau, Cùn Sân lông mày tỏa càng chặt hơn. Dền cùng Đạt Sĩ cũng sốt sáng mà nín thở. Không thể chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Rồi trong đầu trống rỗng, hắn buông tay ra, lảo đảo lùi về sau hai bước, khó có thể tin tưởng mà nhìn mình hai tay. Lại nhìn một chút trôi này hắn đã từng coi như cánh tay chiến truy. Tại sao? Tại sao nó không còn đáp lại ta? Phụ thân ô đỉnh cái kia băng lạnh mà uy nghiêm lời nói, dường như lôi đỉnh ở trong đầu của hắn nổ vang, phàm nắm giữ này bốn người, như một thân phẩm cao thượng, liền có thể thu được thần sấm lực lượng. Như một thân phẩm cao thượng mới có thể cầm lấy hắn không xứng. Cái này nhận thức dường như một thanh vô hình cự búa, tàn nhẫn màn đện ở linh hồn của hắn trên, so với bất kỳ công kích vật lý đều muốn trầm trọng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, thân phận của hắn vinh quang. Vào đúng lúc này bị tước đoạt đến sạch sành sanh. Hắn không còn là thần sấm sổ, chỉ là một cái bị lưu vong, không thể ra sức phàm nhân. To lớn thất lạc cùng tuyệt vọng trong nháy mắt thôn phệ hắn. Tô hai đầu gối mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống băng lạnh trong đất bùn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bị đèn pha chiếu lên trắng bệnh bầu trời, trong cổ họng phát sinh một tiếng chen lẫn vô tận thống khổ cùng mê man gào thét. Không! Âm thanh bi thương, người nghe được thương tâm. Ngay ở này bi kịch bầu không khí đạt đến đỉnh điểm thời khắc, một cái du dương lại mang theo vài phần thảm thiết giọng nam, chậm rãi từ vột bên chân cái kia đại âm hưởng bên trong truyền ra. Tinh chuẩn địa bao trùm sổ dên gì? Hoa tuyết phiêu phiêu gió bắc vi vu thiên địa một mảnh mênh mông chính chìm đắm ở to lớn bi thống bên trong sổ. Nơi nào đến này chết tiệt âm nhạc? Buồn, hắn mở mịt quay đầu, nhìn cái kia mở ra âm hưởng khai quan gồm âm lượng điều đến to lớn nhất, một mặt như thế nổi danh cảnh tượng, ta không tha thủ bờ gờ mở khá là đáng tiếc vẻ mặt buồn. Dên Foster, Ezic xẻo vịt giáo sư yên lặng đẩy một cái kính mắt. Dashi, Foco, này âm nhạc cũng quá ưng cảnh đi. Nàng mau mau dùng tay gắt gao che miệng lại, vai nhưng ở không bị khống chế địa run rẩy dữ dội. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc thận trọng Cùn Sân, khoe miệng cũng không nhịn được co rụt lại một hồi. Toàn bộ SHIELZ căn cứ, mấy chục võ trang đầy đủ đặc công, ngay ở này hoa tuyết phiêu phiêu ma tính giai điệu bên trong, nhìn một cái ăn mặc bệnh nhân phục thần quỷ gối trong hầm hoài nghi nhân sinh, tình cảnh một lần phi thường lúng túng, lại lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị cùng một người. Ta liền biết, ta liền biết sẽ như vậy, không uổng phí ta dùng giá cao mua 3D lập thể vờn quanh thức âm hưởng, âm sắc chính là đỉnh cao. Bột một mặt tiện tiện địa cười nhìn sổ. Chương 144, nâng cây búa. Không phải có tay là được. Chương 144, nâng cây búa. Không phải có tay là được. Hoa tuyết phiêu phiêu gió bắc vi vu ma tính âm nhạc vẫn còn tiếp tục, bột thậm chí theo nhịp run nổi lên chân, một mặt say xưa. Hắn đi tới hố to biên giới, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn quỷ gối đáy hố, cả người đều tỏa ra tàn bụi khí tức sổ. Này, vương tử điện hạ. Bột thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng che lại âm nhạc. Đừng khóc, có gì to tác nhi à, không phải là nâng không làm cái cây búa sao? Hắn bĩu môi, dùng một loại người từng trải ngữ khí, nửa là an ủi nửa là khoe khoang mà nói rằng, nói thật sự, này cây búa ở nhà ta, cũng chính là cái cao cấp điểm môn chặn. Ngươi biết đến, nhà ta cái nhóm này nhiệt tình bạn cùng phòng, còn có con mèo kia cùng con chuột, không có chuyện gì liền lấy nó luyện tập, đánh cái quả ốc chó, đinh cái cây đinh cái gì, rất tiện. Ngươi cho tới như thế muốn chết muốn sống sao? Lời này lại như một cái ngâm độc muối, tinh chuẩn địa rơi tại sổ máu me đầm địa trên vết thương. Tô đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm, ánh mắt kia giống như là muốn nuốt sống bột. Hắn có thể tiếp thu mình bị trục xuất, có thể tiếp thu mất đi thần lực, thậm chí có thể tiếp thu bị phạm nhân điện ngất buộc chặt cốt đủ. Nhưng hắn tuyệt không có thể tiếp thu, chính mình coi như sinh mệnh đồng bọn, Asgard thần vương ổ đỉnh tự tay ban tặng thần khí, nhân nhi, bị người nói thành là mèo và chuột món đồ chơi. Người câm miệng. Tô từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, âm thanh khàn khàn đến dường như hai khối giấy ráp ở ma sát. Ngươi dám như vậy sỉ nhục nhân nhi? Hắn dây rủa từ dưới đất đứng lên đến, cứ việc thân thể suy yếu, nhưng này cô thuộc về Asgard vương tử kiêu ngạo để hắn thẳng tắp sống lưng. Đây là thần vương ban tặng vũ khí, là thần sấm tượng trưng. Nếu như ngay cả ta, ổ đỉnh chi tử, rùa, đều không thể được nó tán thành, vậy này cựu giới bên trong, ngã bên trong, ngoại trừ ta phụ vương ổ đỉnh, liền tuyệt đối không thể có người thứ hai có thể đưa nó lay động mảy may. Tiếng nói của hắn càng nói càng lớn, cuối cùng biến thành vang vọng bầu trời đêm rít gào, tràn ngập không thể nghi ngờ tuyệt đối tự tin. Đây là hắn thành tựu thần sấm cuối cùng tôn nghiêm. Một lông mày nhíu lại, chính đang chờ câu này. Trên mặt hắn cười bị ổi càng sán lạ, xem một con rốt cục đợi được con mồi dẫm tiến vào cạm bẫy hồ ly. Tuyệt đối không thể. Vương tử điện hạ, nói cũng đừng nói đến quá đầy đủ. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng đáy hố sồ nhìn thẳng, chậm rãi duỗi ra một ngón tay lắc lắc, chúng ta đánh cuộc, thế nào? Đánh cuộc gì? Tô tàn bạo mà hỏi. Liền đánh cược cái này. Một chỉ sổ bên chân cây búa. Ta hiện tại liền gọi người lại đây, ngay ở trước mặt ngươi, ngay ở trước mặt SHIELZ nhiều như vậy người. Nếu như ta người có thể đem này cây búa giơ lên đến, coi như ta thắng. Hắn dừng một chút, tung mê người thẻ đánh bạc cùng tàn khốc tiền đặt cược, ta thắng, ngươi, Asgard vương tử điện hạ, phải ở nhà ta làm một năm người hầu. Vương trà rót nước, giặt quần áo làm cơm, tu bổ mặt cỏ, quét tước vệ sinh, ta nhường ngươi làm gì, ngươi phải làm gì, không cho có câu oán hận nào. Cái kia nếu như ngươi thua rồi đây. Tô hô hấp trở nên ồ ồ, hắn nhìn chòng chọc vào bột, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một tia chột dạ, nhưng chỉ nhìn thấy tràn đầy vẻ vui. Ta thua. Bột cười ha ha, đứng lên, mở hai tay ra, tư thái hung hăng đến cực điểm. Ta thua, ta cái mạng này, nhà này trăm viên, còn có ta viết sách kiếm lời đến sở hữu tiền, tất cả đều quy ngươi. Trôi này cây búa, ngươi muốn lúc nào lấy đi nên cái gì thời điểm lấy đi, ta tuyệt không ngăn trở, thậm chí giúp ngươi đem bên ngoài những này SHIELZ phở lì đều đánh bởi. Như thế nào, cái này đánh cuộc, công bằng chứ? Người chung quanh tất cả đều nghe choáng váng. Bột tiên sinh, này quá qua loa. Cùng sần cái thứ nhất lên tiếng phản đối. Này đã không phải đơn giản trò đùa dai, tiền đặt cuộc này lớn đến thái quá. Đừng kích động. Đây là cái cạm bẫy. Hắn đang đùa người Atsu. Dện Foster cũng gấp đội vàng quyết đủ. Nàng tuy rằng không rõ ràng tình hình, nhưng trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này gọi bột nam nhân tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng giờ khắc này sổ đã bị phẫn nộ cùng khuất nhục làm choáng váng đầu óc. Cái từ này sâu sắc đâm nói hắn. Hắn đường đường Asgard người thừa kế, tương lai cựu giới chi chủ, há có thể được cỡ này xỉ nhục. Mà vượt đưa ra cá cược, dưới cái nhìn của hắn, vốn là một hồi tất thắng trò khơi hải. Chính hắn đều nâng không đứng lên, phía trên thế giới này làm sao có khả năng còn có người khác có thể dơ lên đến. Này phàm nhân có điều là đang hư trương thanh thế. Đây là một cơ hội, một cái có thể để hắn rửa sạch nhục nhã, đoạt lại tất cả tuyệt hảo cơ hội. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Rồi không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng luôn, âm thanh vang dội, chỉ lo buột đuổi ý thoải mái. Buột búng tay cái độ, nụ cười trên mặt sán lạn đến để Cùn Sẩn đều cảm thấy đến có chút chói mắt. Hắn háng giọng một cái, xoay người, mặt hướng đèn đuốc sáng choang biệt thự, hít sâu một hơi, sau đó dùng lên đan điện khí, phát sinh một thanh âm vang lên triệt trang biên hò hét, "Tom, dễ gì? Khách mời muốn nhìn các ngươi chơi đại truy biểu diễn. Tới đây một chút cho bọn họ mở mở mắt." Tiếng la ở trong trời đêm vang vọng. Toàn bộ trụ sở tạm thời rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. SHIELZ bọn đặc công hai mặt nhìn nhau, "Tom, dễ gì? Đây là cái gì hành động danh hiệu sao?" Cùn Sần cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn có loại phi thường dự cảm không tốt, bởi vì hắn là từng nhìn thấy Tom cùng Dễ gì, không giống bình thường địa phương. Tô, Dễn, Darcy cùng Ệ Dịch bốn người cũng là một mặt mở mịt. Người phủ tỷ bà gậy đàn huyền tang ngồi con hát ban công trước mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, một trận kỳ lạ, gấp gáp cộc cộc thành từ biệt thự phương hướng chuyển đến. Thanh âm kia từ xa đến gần, còn chen lẫn một trận cực kỳ quỷ dị âm nhạc. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo trắng xanh đan xen bóng người nhanh như chớp giống như lao ra biệt thự, ở trên sân cỏ vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Đó là một con mèo, chính là con kia màu trắng xanh mèo nhà Tom, nó giờ khắc này bốn chảo cùng sử dụng, chạy ra đua ngựa khí thế, trên lưng còn thổ một cái nho nhỏ bóng người. Không, không phải bóng người. Đó là một con ăn mặc nguyên bộ vùng phía tây quần bò con chuột. Chỉ thấy rẻ gì đầu đội đỉnh đầu màu nâu mũ cao bòi, trên cổ buộc vào màu đỏ khăn bông, bên hông còn cài một đem mini món đồ chơi súng ổ xoay. Nó một cái móng vuốt cầm lấy đảm nhiệm dây cương dâu mèo, một cái móng khác thì lại tiêu sái mà gánh một cái to bằng bàn tay loại nhỏ âm hưởng. Cái kia sục sôi huýt sáo cùng đàn guitar giai điệu chính là từ bên trong truyền đến. Ô, rẻ gì ở khoảng cách hố to xa mấy mét địa phương, đột nhiên lôi kéo dâu mèo. To một cái đẹp đẽ phanh gấp giờ dịp, bốn con móng vuốt ở trên cổ cày ra bốn đạo nhợt nhạt khe, vững vàng mà đứng ở vuốt trước mặt, còn phối hợp địa vung lên móng trước, phát sinh một tiếng hùng trắng meo. Rẻ gì đơn chảo chống lạnh, một cái móng khác lấy xuống mũ, hướng về phía mọi người tiêu sái mà dơ dơ, trên mặt lộ ra một cái khóc khóc đủ cười, phảng phất mới vừa hoàn thành rồi một hồi đặc sắc thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Toàn trường yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều dại ra, đại não phảng phất bị này siêu hiện thực một màn cho mạnh mẽ định dạng. Cùng sần trong tay máy bộ đàm lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đạt sĩ trong tay điện thoại di động cũng đã quên video, miệng mở ra đến có thể nhét để một cái trứng gà. Dên cung Ezip, mặt xua, hắn ngơ ngác mà nhìn con kia cười ở miêu trên lưng, gánh em hưởng cáo bòi con chuột, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình bên chân trôi này thần thánh, uy nghiêm, trùng như hành tinh búa thần sớm. Trong đầu của hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Bột mới vừa nói nắm món đồ này chương 145, vô năng sổ chương 145, vô năng sổ bột háng dọn một cái, đánh vỡ mảnh này đọc lại không khí. Hắn chỉ đáy hô cây búa, đối với miêu trên lưng cáo bòi thử nói rằng, dễ gì, đừng chơi xoái, làm việc. Cho chúng ta đường xa mà đến khách mời, biểu diễn một hồi cái gì gọi là có tay là được. Dễ gì ngay vậy, xung bột tiêu sái mà kính cái cào bòi lễ. Nó từ tom trên lưng nhẹ xuống, thân thể nho nhỏ vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tồn, tinh chuẩn địa rơi vào dồn nhì búa trôi bên cạnh. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cúng họng. Tôi nhìn chòng chọc vào con kia con chuột. Hoang đường, buồn cười, đây là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Một con chuột, nó muốn làm cái gì? Kinh nhẫn thần khí sao? Chỉ thấy rẻ gì duỗi ra một con chân trước, ở cây búa cái kia băng lạnh đủ kim loại trên búa bổ, như là ở cùng bạn cũ chào hỏi. Sau đó, nó đơn chảo chống lạnh, một cái móng khác hời hợt địa nắm chặt búa trôi. Ở sâu cái kia sắp phun lửa trong ánh mắt, ở cùng sân cùng một đám đặc công hầu như muốn hạ phá kính mắt nhìn kỹ. Rẻ gì, to bằng lòng bàn tay người lớn màu nâu con chuột, đơn chảo đem trôi này liền chính thần sấm đều nâng không đứng lên thần khí, chậm rãi, không tốn sức chút nào địa nâng quá đỉnh đầu. Nó thậm chí còn ánh trừng một chút, tựa hồ đang ghét bỏ món đồ này cảm giác. Trong không khí truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, hầu như không thể sạch sẽ cảm thấy ong ong. Nôn nhĩ mặt ngoài phủ văn ở dưới ánh trăng hơi sáng lên, phản phất ở đáp lại nó tân chủ nhân. Không không phải như vậy, sổ trong cổ họng phát sinh một tiếng khô khốc rên rỉ, hắn lảo đảo lùi về sau một bước, đánh vào phía sau bùn trên bách. Giờ gì cổ không quản hắn phản ứng, nó giơ cây búa, ở tại chỗ xoay một vòng, bày ra một cái kiện mỹ tiên sinh tư thế, còn hướng về phía Tom chớp chớp mắt. Sau đó, nó làm ra một cái để sổ linh hồn cũng vì đó run rẩy động tác. Nó từ chính mình quần jean trong túi móc ra một viên quả hốc chó. Nó đem quả hốc chó hướng về trên đất một nơi, giơ lên thật cao đúa thần sấm, bay về cái kia viên nho nhỏ quả hốc chó, đột nhiên đập xuống. Dừng tay. Tô phát sinh một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Một tiếng vang trầm thấp, quả hốc chó sát theo tiếng mà nát, quả nhân tung tóe. Rẻ gì hài lòng ném cây búa, nhặt lên một khối phong phú quả hốc chó, nhét vào trong miệng, cốt ca cốt két địa nhai lên, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Búa thân sấm, Asgard thánh vật, cửu giới nghe tên thần khí, vào đúng lúc này, thành một cái quả hốc chó búa. Tô thế giới, đổ nát một nửa. Tom không nhìn nổi, nó cảm thấy đến rẻ gì biểu diễn quá không phong khoáng, không đủ kinh bạo. Nó một cái nhanh như hổ đói bổ mồi nhảy vào trong hầm, đem rẻ gì đẩy ra, đoạt lấy cây búa. Nếu như nói rẻ gì giơ lên cây búa là kỹ xảo cùng tư cách biểu diễn, cái kia Tom cầm lấy cây búa, liền thuần túy là sức mạnh cùng cường dã phát tiết. Nó hai tay, chân trước, nắm chặt búa trôi, phát sinh một tiếng chiến hống giống như meo, sau đó xem máy xay gió như thế điên cuồng xoay tròn lên. Lốc xoay phá hủy bãi đậu xe. Hô, 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 ngân nhị ở nó trong tay hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, mang theo cùng phong thổi đến mức chu vi đặc công ngã trái ngã phải, liền đèn pha của sáng đều đang kịch liệt lay động. Đạt sĩ mũ trực tiếp bị thổi bay đến không biết nơi nào, rền tóc dài hồ chính mình một mặt. Hoa nha. Đạt sĩ đỡ bên cạnh thiết bị giường, rít gào lên tiếng. Cùng sân gắt gao nắm lấy cổ áo của chính mình, thấu kính dưới ánh mắt đã từ khiếp sợ biến thành mất cảm giác. Hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ, có phải là nên cho toàn bộ SHIELG công nhân đều mua một phần tinh thần thương tích bảo hiểm. Tom luôn vài vòng, tựa hồ cảm thấy đến không đã quyển, nó đột nhiên dừng lại, đem cây búa cao cao ném không trung. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy chuôi này thần thánh chiến truy trên không trung lăn lộn, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Sau đó, ở dưới tác dụng của trọng lực, bắt đầu trụ xuống. Tom nhếch môi, lộ ra một cái giữ tận nụ cười. Nó điều chỉnh tốt vị trí, ở cây búa sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên nâng lên một cái chân. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, nôn nhì đầu búa, tinh chuẩn điểm đện ở Tom mu bàn chân trên. Tom thân thể trong nháy mắt bị ép thành một tấm độ dày không vượt quá 1 cm biểu bánh, chỉ có hai con mắt còn lồi ở bên ngoài, xoay vòng vòng mà chuyển. Ngay lập tức, nó xem lò xo như thế bèo địa một hồi khôi phục nguyên trạng, ôm chính mình còn kia lông tóc không tổn hại chân, đau đến tại chỗ nhảy lên điệu nhảy cơ lắc, trong miệng phát sinh gào gừ kêu thảm thiết. Tô, đầu óc của hắn đã đình chỉ vận chuyển. Hắn nhìn thấy gì? Con mèo này, dùng Johnny đập phá chính nó chân. Hơn nữa nó còn chưa có chết. Này đã không phải xỉ đủ. Đây là hàng duy đả kích. Đem hắn thân là người Asgard, thân là thần sấm, thân là chiến sĩ tất cả kiêu ngạo cùng nhận thức, đè xuống đất, dùng điều kỳ quái nhất, tối hoang đường phương thức, ép đến nát tan. Một đòn chí mệnh cuối cùng đến rồi. Dễ gì tựa hồ cảm thấy đến Tom biểu diễn rất ngu, nó xông tới, thừa dịp Tom giơ chân thời điểm, càng làm cây búa đoạt trở về. Tom giận dữ, lập tức đuổi theo. Liền, ngay ở cái này muôn người chú ý lâm thời căn cứ nghiên cứu trung ương, ngay ở sổ bị này trước thần sấm trước mặt, một hồi kinh điển mèo chuột đại chiến lại lần nữa trình diễn. Khác biệt duy nhất là, chúng nó truy đuổi đùa giỡn món đồ chơi, là búa thần sấm. Dễ gì kéo cây búa chạy, Tom ở phía sau truy. Tom cướp được cây búa, muốn đánh dễ gì, kết quả lại đánh đến chân của mình. Dễ gì đoạt lại cây búa, coi nó là thành ván trượt, đang hố bên trong hoạt đến đi vòng quanh. Chúng nó thậm chí đem cây búa xem là cầu bập bềnh, một mèo một thử ở búa trôi hai đầu trên dưới chập trùng, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cái kia sục sôi vùng phía tây cao âm nhạc còn ở rẻ gì mini âm hưởng bên trong truyền phát tin, thành cuộc náo kịch này hoàn mỹ nhất bối cảnh âm nhạc. Tô Tâm mắt đã mơ hồ. Hắn nhìn trôi này từng cùng hắn kể vai chiến đấu, uống qua vô số người khổng lồ cùng ác ma máu tươi đồng bọn, giờ khắc này nhưng xem cái giá rẻ nhựa món đồ chơi, bị một con mèo cùng một con chuột tùy ý quăng đến quăng đi. Hắn phảng phất nhìn thấy Johnny đang khóc, ở hướng về cầu mong gì khắc cứu. Cứu giúp ta, chủ nhân, cứu giúp ta cây búa nhỏ. Ngài chủ nhân xô đến quá nơi này sao? Không có xem mạo mà bữa, như vậy vũ khí cho sổ nam nhân như vậy thực sự là trà đập đây, quá nhất định rất không hạnh phúc chứ. Xin lỗi, ta không phải một cái hợp lệ cây búa, nhưng ta tại sao sinh không nổi lòng phản kháng? Xin lỗi, ta từ chối bọn họ không được. A tiểu búa búa ngoài miệng nói không muốn, thân thể nhưng rất thành thực nghi, trở lên nội dung vợ kịch chính là đã tinh thần tan vỡ sổ trong đầu tình cảnh màn kịch ngắn, xin mời các độc giả chớ thật sự. Mà hắn, cái này đã từng có thể hiệu lệnh lôi đình nam nhân, hiện tại nhưng chỉ có thể quỳ gối nơi này. Xem cái Nhật Bản phim hành động bên trong rác rưởi như thế nhìn. Hắn lại như một cái vô năng trợ phu, trơ mắt mà nhìn thê tử của chính mình bị hai cái lưu manh bên đường đùa giỡn, mà chính mình nhưng kết nối với trước một bước dũng khí đều không có. Không, không phải là không có dũng khí, là liền tư cách đều không có. Một luồng to lớn bi thương cùng cảm giác vô lực bao phủ hoàn toàn hắn. Cái gì vương tử kiêu ngạo, cái gì chiến sĩ tôn nghiêm, vào đúng lúc này đều hóa thành một mịt. Hắn thua, thua thất bại thảm hại, thua thương tích đời mình. Hắn chậm rãi cuộn mình đứng dậy thể, hai tay ôm lấy đầu, đem mặt thật sâu vùi vào đầu gối bên trong. Vai rộng bắt đầu run rẩy kịch liệt, khởi đầu là ngột ngạt nước nở, nhưng rất nhanh, cái kia không kìm nén được bi thương liền phá tan hết hầu ràng buộc. Ô ô ô ô, mạ xạ mì đi, mạ xạ mì đi. Từng trận tương tự mèo con làm nũng giống như, mang theo tiếng khóc nước nở hức 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 thành, từ vị này thân cao tiếp cận một M9 tóc vàng trên người thanh niên lực lượng truyền ra, ở mảnh này đầy giấy vùng phía tây âm nhạc cùng mèo kêu quỷ dị trên đất trống, có vẻ đặc biệt thê lương. Một đóng lại cái kia thủ hoa tuyết phiêu phiêu hài lòng vỗ vỗ âm hưởng sắc ngoài. Hắn đi tới bên hố, nhìn nút ở bên trong góc, khóc đến như cái 300 cân hải tử sổ, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Được rồi, vương tử điện hạ, biểu diễn kết thúc. Hiện tại, chúng ta có thể tới nói chuyện ngươi người hầu hợp đồng. Chương 146, ý tên tôi tớ thỏa thuận chương 146, ý tên tôi tớ thỏa thuận hức 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 cái kia 300 cân tráng hán tiếng khóc còn đang kéo dài, mang theo một loại quỷ dị cảm giác tiết tấu, phản phất đang vì tòm cùng dẹ gì cho khơi hải phối nhạc. Vuốt ngồi sổ người xuống, trên mặt cái kia nụ cười hiền hòa theo sổ, so với trong địa ngục ma quỷ còn muốn đáng ghét. Hắn tự chính mình áo gió phía trong túi tiền, ung dung phong thả địa móc ra một phần quần trụ. Cái kia quyển trục dùng màu đỏ dây băng buộc vào, xem ra khá là chính thức. Được rồi, đừng khóc. Một xem hống hải tử như thế vô vô sổ bay, sau đó bá địa một hồi triển khai quyển trục, cái kia độ dài trực tiếp rủ xuống tới đáy hố bùn đất trên. Vương tử điện hạ, nguyện thua cuộc. Đến, chúng ta trước tiên đem phần này trung cực kẻ thua cuộc tôi tớ thỏa thuận cho ký rồi. Rồi tiếng khóc hơi ngưng lại, hắn nâng lên tấm kia tràn đầy nước mắt cùng bùn đất mặt, ngây ngốc nhìn phần kia dài đến thái quá thỏa thuận. Căn cứ thỏa thuận điều thứ nhất, bên B, tức sổ Odinson, biệt danh lông vàng tráng hán ở thỏa thuận trong lúc đem thành tựu bên A vượt nghỉ bạ là tiên sinh chuyên môn người hầu, thời hạn một năm, cả năm không nghỉ, chỉ có bên A chấp thuận tình huống mới có thể nghỉ ngơi. Vô tháng dọc một cái, dùng một loại trầm đồng du dương ngữ điệu đọc chậm lên. Điều thứ hai, bên B cần phục tùng vô điều kiện bên A bất cứ mệnh lệnh gì, bao quát nhưng không giới hạn với quét tước vệ sinh, tu bổ mặt cỏ, thanh tẩy bộ đồ ăn, cùng với thành tựu bên A gia đình thành viên Tom cùng dẹ dị tiên sinh chuyên môn món đồ chơi nhân viên quản lý. Điều thứ ba, bên B ở cương trong lúc nhất định phải ăn mặc bên A cung cấp chuyên môn công tác chế phục, lấy biểu lộ ra nó người hầu thân phận. Vụt nói tới chỗ này, đánh một cái búng tay, dễ dĩ liền ảo thuật tự lấy ra một cái hồng nhạt, mang theo lá sen một bên người hầu gái tạp dề giao cho vụt trong tay. Ngươi xem, ta còn đặc biệt cho ngươi chọn manh nam phấn, chi kỳ chứ? Xì nhủ, đây là trần trụi xì nhủ. Tô thân thể kịch liệt run rẩy, không phải là bởi vì hàn lạnh, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng xấu hổ. Hắn muốn phản kháng, muốn giết gạo, nhưng nhìn cách đó không xa, chính đang chịu nhục Johnny, mà Tom thì lại nỗ lực dùng cây búa trôi cho mình gãi ngứa. Sở hữu lời nói đều chặn ở trong cổ họng, hóa thành một luồng chua xót tuyệt vọng. Vô tiên sinh, này quá phận quá đáng. Diện vô sở rốt cục không nhịn được vào tới, nàng mở hai tay ra che ở sổ trước người, xem một con tre chở con non gà mái. Hắn đã thua, ngươi không thể như vậy nhục nhã hắn. Nhục nhã? Vô nhíu mày, thu hồi quần trụ. Foster tiểu thư, cái này gọi là khế ước tinh thần. Một vị vương tử hứa hẹn, lẽ nào liền một tờ giấy cũng không bằng sao? Lại nói, hắn trụ ta, an của ta, ta để hắn làm ít việc, không hợp lý sao? Nhưng là được rồi, diện. Asgard chiến sĩ xưa nay không trốn tránh khó khăn. Một cái khàn khàn, suy yếu âm thanh giản lược phía sau truyền đến. Tổ dây rủa đỡ bùn bích đứng lên. Hắn tách ra diện ánh mắt ân cần, chỉ là nhìn chằm chằm bút. cặp kia trong mắt màu xanh lam bên trong đã từng lôi đỉnh cùng ngọn lửa đã tắt, chỉ còn dư lại cho tàn giống như tĩnh mịch. Tạ ký. Hắn từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ này, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân. Vậy thì đúng rồi mà. Bột hài lòng búng tay cái đụng, có điều ta xem ngươi hiện tại tay run dữ dội hơn, ký tên thì thôi. Hắn đi lên trước, nắm lên sổ con kia so với mình mặt còn đại tay, từ trong túi tiền móc ra một cái màu đỏ mực đóng dấu hộp, đem sổ ngón cái xoa bóp đi vào, sau đó đùng địa một hồi che ở quyển trục cuối cùng. Một cái đỏ tươi dấu tay, xem một đạo sỉ nhục dấu ấn, tuyên cáo thần sấm hoàn toàn thần phục. Cùn Sẩn, bạn cũ của ta. Bột giơ giơ lên trong tay quyển trục, hướng về phía cách đó không xa đá hóa đá Cùn Sẩn hô. Người, ta mang đi. Còn cái này cây búa mà hắn chỉ cái kia bị Tom xem là tấm mải móng vuốt rồi nhỉ? Nó liền tiếp tục nằm ở đây làm các ngươi nghiên cứu vật đi. Tuy nhiên làm sao thời điểm Tom cùng Rẹ gì muốn chơi cây búa, các ngươi SHIELZ cũng không thể ngăn cản, không có ý kiến chớ. Cùn Sẩn khoe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Hắn có thể có ý kiến gì? Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức hướng về Nít Fuji báo cáo nơi này phát sinh tất cả, sau đó xin một cái nghỉ dài hạn, đi Hawaii tắm nắng, chữa trị một hồi chính mình thoải mái chập trùng tâm tình. Không có. Cùn Sẩn khó khăn từ trong cổ họng bỏ ra hai chữ, sau đó lập tức xoay người, bay về phía sau bọn đặc công ra lệnh, các đội giải tán. Nên đi làm chuyện của chính mình liền đi làm, sau đó phong tỏa hiện trường, liệt vào cơ mật tối cao, ngày hôm nay nhìn thấy bất cứ chuyện gì, bất luận người nào, đều cho ta nát ở trong bụng. Hắn là thực sự không muốn nhìn thấy bộ tấm kia bước mặt, hắn sợ chính mình gặp không nhịn được lấy xuống ra. Tom, dễ gì, đi rồi, đem cây búa ném tới nơi này. Các ngươi sau đó muốn chơi liền đến nơi này chơi. Bột ra lệnh một tiếng. Tom cùng dễ gì lập tức đình chỉ đùa giỡn. Tom đem cây búa ném tới hố, vỗ tay một cái, hai thằng nhóc bước chỉnh tề bước tiến, tiếp tục về trang viên chơi đùa đi tới. Đoàn người trở lại biệt thự, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Bột nên ngang mà đi vào phòng khách, đem phần kia ký tên thỏa thuận hướng về trên khay trà vỗ một cái, sau đó thư thư phục phục lỡ đất tiến vào sofa bên trong. Tôi xem một bộ sắc sống, theo ở phía sau, thân hình cao lớn ở ánh đèn sáng ngời dưới bỏ ra thật dài, tịch liêu cái bóng. Trên người hắn cái này buồn cười bệnh nhân phục, giờ khắc này xem ra tăng thêm mấy phần bị thương. Dễn, Ezic cùng đặt xì ba người hai mặt nhìn nhau, đứng ở cửa, nhất thời không biết là tiến vào là lùi. Cái này nhà, đã không còn hoan nên bọn họ, hoặc là nói, bọn họ đã không có lý do gì đợi thêm nữa. Cái kia buộc tiên sinh. Ezic giáo sư đẩy một cái kính mắt, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng. Thời gian không còn sớm, chúng ta nghĩ, chúng ta nên cáo tử. Bột từ trên ghế salon mở mắt ra, lười biếng phất phất tay, đi thong thả, không tiễn, các vị. Đạt sĩ lặng lẽ lôi dạ rồng góc áo, ra hiệu nàng nên đi. Đợi tiếp nữa, sẽ chỉ làm sầu càng thêm lung túng. Dên nhưng bước bất động bước chân. Nàng nhìn cái kia đã từng hăng hái, bây giờ nhưng túi thấp đầu không nói một lời tóc vàng nam nhân, trong lòng từng trận lạnh lẽo. Nàng không cách nào liền như thế đem hắn một người bỏ vào cái này quái vật thiên đường bên trong. Nàng hít sâu một hơi, đi tới sổ trước mặt. Rồi nhận ra được có người tới gần, thân thể cứng một hồi, vẫn như cũ không có ngẩng đầu, chỉ là đem vùi đầu đến càng thấp hơn. Phản phất muốn đem chính mình co vào khe nước bên trong. Tô. Dền âm thanh rất nhẹ, mang theo một tia không dễ nhận biết run rẩy. Chúng ta phải đi rồi. Dền tiếp tục nói, thế nhưng nàng từ trong túi tiền móc ra một cây bút cùng một tấm nhiều nếp nhăn biên lai, ở phía trên thật nhanh viết xuống một chuỗi con số, sau đó cẩn thận mà gấp xong, nhét vào sổ con kia vô lực buông xuống bên người bàn tay lớn bên trong. Tô ngón tay theo bản năng mà của mình, nắm chặt cái tia mảnh giấy thật mỏng. Trang giấy góc cạnh các lòng bàn tay của hắn, mang đến một tia bé nhỏ không đáng kể cảm giác chân thực. Đây là số điện thoại của ta. Dền âm thanh ép tới rất thấp, hầu như chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Chúng ta đón lấy một quãng thời gian sẽ ở New York, Columbia Đại học có mấy cái thiên thể vật lý học hội thảo học thuật muốn tham gia. Chúng ta gặp ở tại trường học phụ cận. Nàng dừng lại một chút, nhìn hắn cái kia viên lông xù tóc vàng đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như ngươi có thời gian, hoặc là cần trợ giúp, liền đánh cho ta. Có thời gian cái từ này, xem một cái châm, nhẹ nhàng đâm vào sổ trong lòng. Hắn hiện tại là một người làm, một cái tù nhân, hắn còn có thể có thời gian của chính mình sao? Nhưng hắn vẫn là chăm chú nắm lấy tờ giấy kia. Đi rồi, Dền. Ezic ở cửa thúc giục. Dền cuối cùng nhìn xô một ánh mắt kia bên trong tràn ngập lo lắng cùng không muốn, cuối cùng vẫn là xoay người, cùng Ezic, đặt sĩ cùng đi ra khỏi biệt thự. Cổng lớn cùng cụt một tiếng đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Chương 147, vụt nhà tiểu hầu nam chương 147, vụt nhà tiểu hầu nam cửa lớn đóng lại một khắc đó, biệt thự bên trong náo động phảng phất cũng bị cùng nhau ngăn cách. Tô đứng ở giữa phòng khách, thân ảnh cao lớn ở cờ rít tổ đèn treo dưới có vẻ đặc biệt cô đơn. Trong tay hắn còn nắm rèn kín đáo đưa cho hắn tấm kia giấy thật mỏng điều, phía trên kia tựa hồ còn lưu lại một kia thuộc về một thế giới khác nhiệt độ. Được rồi, mới tới người hầu, đừng xử làm môn thần. Một âm thanh từ trên ghế salon truyền đến, lười biếng, nhưng mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Người cái thứ nhất công tác, đem cái này chiến y để mặc vào. Một chỉ bị hắn bức tại sofa trên tay vịn cái thứ kia, hồng nhạt, mang theo tinh xảo lá sen một bên người hầu gái tạp dề. Rồi thân thể cứng ngắc đến như một tảng đá. Hắn nhìn cái này tràn ngập lục nhã ý vị sợi vải, trong máu còn sót lại cuối cùng một tia thuộc về Asgard vương tử tiêu ngạo đang giết đảo ở phản kháng. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn ngoài cửa sổ, thoáng nhìn cái kia bị đèn pha dọi sáng hố to lúc, sở hữu phản kháng đều hóa thành bọt nước. Hắn cây búa nôn nhỉ chính ở chỗ này, mà hắn đã không có tư cách lại đi đụng vào nó. Hắn yên lặng mà đi tới, cầm lấy cái này tạp dề, sợi vải mềm mại, màu sắc chói mắt. Hắn nhắm mắt lại, vụ về đưa nó khoác lên người, ở sau lưng buộc lên một cái siêu siêu mẹo mẹo nơ bướm. Rộng rãi cơ ngực cùng sôi sụp cánh tay, phối hợp cái này mánh nam phấn lá sen một bên tạp dề, hình thành một loại đủ khiến bất kỳ nghệ thuật gia tinh thần thác loạn quỷ dị hình ảnh. Không sai, rất có tinh thần. Vuốt hai lòng gật gù, sau đó ngáp một cái. Nhà bếp mâm, tối hôm qua tiệc rượu tàn tạ, còn có phòng khách sàn nhà, đều giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ta yêu thích chân trần bước đi, trên sàn nhà không thể có bất kỳ dính chẳng cảm. Nói xong, vuốt liền khẽ hát, tự nhiên đi lên lầu, lưu lại số một người đối mặt này chống trải mà xa lạ biệt thự. Từ đó, thần sấm sủa Odinson, biểu giới người thủ hộ, Asgard vương tử, chính thức mở ra hắn ấm gà người hầu sinh hoạt. Sự thực chứng minh, một cái có thể sử dụng cây búa lật tung Thoros dần thần, không hẳn có thể tha thật một miếng sàn nhà. Thoros cầm cây lau nhà, lại như nắm một thanh chiến mâu. Hắn không hiểu cái gì gọi là xảo kình, chỉ biết dùng man lực. Liền, toàn bộ phòng khách đều vang vọng cây lau nhà đầu cùng đá cẩm thạch mặt đất mãnh liệt va chạm ầm ầm thành, trong thùng nước nước bị hắn ném đến đâu đâu cũng có, góc tường, sofa chân, còn có ạt tỏ gì ạ khôi giáp trên, đều tiên đầy màu xám bên nước. Ngươi đang cho phòng của ta làm thủy liệu pháp sao? A cô chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng lại đây, nhìn mảnh này tàn tạ, một mặt ghét bỏ. Thật là một bung ốc, xem ta. Dứt lời, nàng giơ lên cao hai tay, miệng lẩm bẩm. Một giây sau, một luồng đột nhiên xuất hiện dòng nước từ trên trần nhà dội xuống, trong nháy mắt đem nửa cái phòng khách biến thành một cái nhợt nhạt bể bơi. Tôi bị rót lạnh thấu tim, đứng ngây ra ở bên trong nước, trong tay cây lau nhà đều đã quên bước. Ngươi xem, như vậy có phải là sạch sẽ có thêm? A cô xoay eo, đắc ý khoe khoang chính mình công lao. Tôi, ngươi là trời cao phái hạ xuống trừng trị ta ác ma sao? Mà ở trong vườn hoa, tình huống cũng không thật đi nơi nào. Buộc để hắn cho những người yêu kiều hoa hồng với nước, hắn nắm lên ống nước, linh đến to lớn nhất, cao áp cột nước dường như phòng cháy súng bắn nước, trực tiếp đem mấy tùng mở đến chính diễm hoa hồng đánh cho liều xiềng, cánh hoa cùng lá cây bay múa đầy trời. Đi ngang qua Mỹ Tật Uy thấy cảnh này, còn tưởng rằng là cái gì tần tu hành phương thức, giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái lóe sáng răng trắng, hô to một tiếng, đây chính là thanh xuân a. Cho tới thanh tẩy bộ đồ ăn, càng là thành một hồi tai nạn. Tổ bàn tay so với mâm còn lớn hơn, khí lực càng là không chắc chắn. Hắn luôn cảm thấy trên mâm vấy mỡ là ngoan cố kẻ địch, cần dùng khí thế như sấm vang chớp giật đi tiêu diệt. Kết quả là đúng len ken không ngừng bên hai, kết thúc một ngày, vụt nhà bộ kia đắt giá làm riêng bộ đồ ăn, vẫn cứ bị hắn chi trả 1/3. À tỏ gì à mỗi lần nghe được nhà bếp chuyển đến mâm phá nát âm thanh, đều sẽ dừng lại ăn uống động tác, đỉnh đầu ngốc mao cảnh giác dựng thẳng lên, trên mặt đều sẽ toát ra một loại ta đồ ăn lọ chứa chính đang giảm thiểu bi thống. Mấy ngày sau, vụt nhìn mình cái kia ngày càng giảm thiểu bộ đồ ăn cùng bị yêm hai lần phòng khách, cảm thấy đến tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vì tăng cao giữa chúng ta câu thông hiệu suất, cũng vì có thể cho ngươi càng đúng lúc mà hưởng ứng chúng ta nhu cầu. Ngày này bữa sáng sau, vụt đem tất cả mọi người triệu tập đến phòng khách, một mặt nghiêm túc tuyên bố. Ta quyết định, dẫn vào một bộ hoàn toàn mới, hiệu suất cao người hầu kêu gọi hệ thống. Nói, hắn từ trong túi tiền móc ra một cái lượng sở hạ cờ lình màu vàng lục lạc đồng, nắm trong tay nhẹ nhàng lay động. Ken ken ken, lanh lảnh tiếng chuông ở trong phòng khách vang vọng. Từ giờ trở đi, đây chính là ta chuyên môn kêu gọi linh. Vụt cơ cơ trong tay lục lạc. Chỉ cần ngươi nghe được âm thanh này, bất luận đang làm gì, đều phải ở trong vòng 10 giây xuất hiện ở trước mặt ta. Hiểu chưa? Tô mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Rất tốt. Vụt cười cợt, sau đó lại móc ra hai cái càng ít, buộc vào dây đỏ lục lạc. Hắn đem một người trong đó đưa cho nằm nhòi trên bả vai hắn dễ gì, một cái khác thì lại treo ở chính ngủ gật Tom trên cổ. Đương nhiên, thành tựu cái này nhà thành viên trọng yếu, Tom cùng dễ gì tiên sinh cũng đồng dạng nắm giữ kêu gọi người quyền lực. Tom bị trên cổ dị vật cảm làm tỉnh lại, nó cúi đầu nhìn một chút cái kia linh đang nhỏ, tò mò dùng móng vuốt bắt một hồi. Ken linh, dễ gì thì lại học vuốt dáng vẻ, ra dáng địa cầm lấy linh đang nhỏ lắc lắc. Ken linh, trong nháy mắt, ba cái không giống âm điệu tiếng chuông ở sổ vang lên bên hai. Hắn nhìn cái kia một mặt cười xấu xa nam nhân, nhìn con kia một mặt hưng phấn con chuột, cùng con kia một mặt mở mịt miêu. Một loại trước nay chưa từng có hoang đường cảm, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Từ ngày đó trở đi, tổ sinh hoạt liền biến thành do tiếng chuông chủ đạo luyện ngục. Ken ken ken, hắn mới vừa đem sàn nhà tha sạch sẽ, vụt tiếng chuông ngay ở thư phòng vang lên. Hắn lập tức bỏ lại cây lau nhà chạy tới, hóa ra là vụt muốn uống một chén hiện mài cà phê, đồng thời yêu cầu nhất định phải là 85 độ nước nóng. Hắn mới vừa đem cà phê bưng qua, trong vườn hoa liền truyền đến rẹ rỉ cái kia gấp gáp ken linh thanh. Hắn chạy tới vừa nhìn, hóa ra là rẹ rỉ format khối rơi vào sofa dưới đáy, chính nó chẳng muốn động, mệnh lệnh sổ nằm trên mặt đất cho nó móc ra. Hắn mới vừa đem đậu phộng đưa cho rẹ gì, trên nóc nhà lại chuyển tới Tom tiếng chuông. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, con kia mèo ngốc vì truy một con hồ điệp, bò lên trên ống khói, hiện tại xuống không được, chính liều mạng lắc trên cổ lục lạc, xung hắn meo meo ô địa cầu cứu. Đáng sợ nhất chính là, có lúc ba cái tiếng chuông cùng giải quyết lúc vang lên. Vụt ở lầu 2 phòng ngủ muốn hắn đưa một quyển giấy vệ sinh. Rẹ gì ở phòng dưới đất hiểm tia sáng quá mở, muốn hắn đi mở đèn. Tom ở phòng khách xem báo mệt mỏi, lắc lục lạc để hắn giúp mình xoa bóp trợ giúp giấc ngủ. Tôi lại như một cái bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, tại đây đống to lớn biệt thự bên trong mệt mỏi. Từ phòng khách đến hoa viên, từ phòng dưới đất đến nóc nhà, tiếng chuông chính là mệnh lệnh, hắn không có suy nghĩ, chỉ có chấp hành. Dần dần, hắn đã quen trên người cái này hồng nhạt tập dề, quen thuộc trong thùng nước băng lạnh nước, quen thuộc bùn đất cùng với mỡ dính đầy hai tay cảm giác. Ánh mắt của hắn, từ ban đầu phẫn nộ, không cam lòng, đến lúc sau có đủ, mất cảm giác, cuối cùng chỉ còn dư lại một mảnh chỗ trống. Đã từng cặp kia ẩn chứa lôi đỉnh trong mắt màu lam, bây giờ xem một cái đầm ý hào hạ tờ, cũng lại không nổi lên được bất luận rung động gì. Chiều hôm đó, hắn chính quỳ trên mặt đất, dùng khăn lau lau chùi bị Aqua làm ướt sàn nhà, động tác máy móc mà lặp lại. Ken ken ken, thư phòng phương hướng, chuyển đến quen thuộc tiếng chuông. Tổ thân thể dừng một chút, sau đó, hắn chậm rãi thả xuống khăn lau, đỡ đầu gối đứng lên, không có một chút nào vẻ mặt địa hướng về tiếng chuông reo lên địa phương đi đến. Hắn lưng dựa vào cựu thẳng tắp, nhưng này phân thuộc về vương tử kiêu ngạo, đã sớm bị ngày hôm đó phục một ngày vụn vặt cùng tiếng chuông, làm hao mòn đến không còn một ngống. Mỗi đến đêm khuya, tổ làm ác mộng đều là tiếng lục lạc. Kinh hoàng địa mở mắt ra, lại nhắm lại, hai hàng thanh lệ, không tiếng động mà, không tự chủ lướt xuống. Phụ vương, ta sai rồi, ta không nên lỗ mãng như vậy. Nga, thật đáng sợ, nơi này sinh vật đều là ác ma. Nếu như trời cao có thể lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không đi đánh thở hồ sơ dần. O, tô. Chương 148, lộ ký đi đến trái đất chương 148, lộ ký đi đến trái đất SHIELZ lâm thời phòng nghiên cứu đèn pha vẫn như cũ sáng sủa, đem chiếc kia hố to chiếu lên giống như ban ngày. Cùng sân đi rồi, bọn đặc công cũng triệt thay đổi một nhóm, nhưng nơi đây để phòng đẳng cấp không giảm ngược lại tăng. Trong không khí, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng nhộn nhạo lên. Lộ ký bóng người từ trong hư không hiện hiện. Hắn ăn mặc một thân màu xanh sẫm Asgard lễ phục, màu vàng giáp vai ở dưới ngọn đèn phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn những người cầm trong tay vũ khí, qua lại tuần tra phạm nhân, khóe miệng viết quá một vẻ khinh bỉ. Ngạ thủ vệ, lại như một đám vây quanh mật lọ đường đảo quanh Fleury, ngu xuẩn lại buồn cười. Hắn lưng thương hướng đi hố trung tâm, mỗi một bước đều đạp ở vô hình phép thuật tiết điểm trên, chu vi đặc công đối với hắn làm như không thấy, phản phất hắn chỉ là buổi tối một tia phong. Đáy hố, Mân Nghị lặng lặng mà nằm ở nơi đó, giản dị tự nhiên, không nhìn ra nửa điểm thần khí uy nghiêm. Chính là ngươi, ta cái kia ngu xuẩn huynh trưởng bà bối. Lô Kỳ thì thầm, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài sắp chạm được đũa trôi. Hắn tin tưởng, Odin đã ngủ say, rồi bị tước đoạt thần lực, như vậy thành tựu Asgard hiện tại người thống trị thực sự, trôi này chiến truy lẽ gian nên hướng về hắn thần phục. Hắn nắm chặt đũa trôi. Băng lạnh kim loại xúc cảm truyền đến, ngoài ra, lại không có vật gì khác. Lô Kỳ nụ cười cứng ở trên mặt. Trên tay hắn bỏ thêm lực, trên cánh tay bắp thịt hơi căng thẳng. Tay búa vẫn không nhúc nhích, phản phất cùng biên hành tinh này nội hạch sinh trưởng ở đồng thời. Hả? Hắn phát sinh một tiếng giọng núi, sắc mặt chìm xuống. Hắn đứng lên, hai tay nắm chặt đũa trôi, dùng tới khí lực toàn thân. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể phép thuật năng lượng đang cuộn trào, nỗ lực cùng trôi này thần khí thành lập liên tiếp. Nhưng mà, nhân ý lại như một khối tối ngoan cố tảng đá, đối với hắn sở hữu nỗ lực đều báo lấy trầm mặc. Lộ Kỳ hô hấp trở nên ồ ồ, thái dương chảy ra đầy mồ hôi hột. Hắn thân là thần linh, thân là Asgard nhất chính vương, dĩ nhiên nâng không nổi bình trưởng một cái vũ khí. Hắn buông tay ra, lùi về sau nửa bước, nhìn chòng chọc vào trôi này chiến truy. Ánh mắt của hắn rơi vào đầu đũa trên, nơi đó có mấy đạo mới mẻ vết chảy, thậm chí ở một cái không đáng chú ý góc xó, còn dính một chút như là hạt mạnh vụn đổ vật. Một luồng không thể giải thích được buồn bực xông lên đầu, không biết điều xuẩn đổ vật. Hắn quay về cây búa lạnh lạnh nói rằng: chờ xem, chờ ta triệt để khống chế Asgard, ta sẽ đem ngươi dùng đúc thành ngựa của ta thủng. Nói xong, hắn không còn xem chuôi này để hắn cảm thấy thất bại cây búa, thân hình lóe lên, biến mất ở trong bóng đêm. Hắn cần tìm tới Xô, cái kia bị trục xuất binh trưởng, là hắn vương vị trên duy nhất ẩn tại uy hiếp. Hắn nhất định phải chính miệng nói cho Xô. Phụ thân đã chết rồi, Asgard đã không có vị trí của hắn, để hắn triệt để tuyệt vọng, vĩnh viễn lưu lại nơi này cái cẩn côi thế giới. Theo cái kia yếu ớt người Asgard huyết mạch cảm ứng, Loki rất nhanh sẽ xác định sổ vị trí. Một tòa đèn đuốc sáng choang biệt thự, phong cách sốc nổi, tràn ngập phàm nhân nhà giàu mới nổi thức thẩm mỹ. Thử, thưởng thức vẫn là trước sau như một gai go. Loki biến mất thân hình, dường như một đạo ghost xuyên tường vào. Bên trong biệt thự bộ so với hắn tưởng tượng còn muốn hỗn loạn. Trong phòng khách, một cái mái tóc màu xanh nước biển nữ nhân chính ôm bình rượu, một bên ở hơi một bên hát vang không biết tên ra khỏi giai điệu ca khúc. Trong vườn hoa, một cái ăn mặc màu xanh lục quần áo bó lông mày rậm nam nhân chính đang vòng quanh bồn hoa đứng trồng ngược lao nhanh, trong miệng còn hô lớn tiêu đốt đi. Thanh xuân. Lô Kỳ nhăn lại lông mày, những này gã mọi người như thế tinh thần thất thường sao? Hắn cẩn thận mà tách ra những này người điên, trực tiếp hướng đi lầu 2. Lô khí tức là ở chỗ đó, rất yếu ớt, nhưng rất rõ ràng. Hắn đã nghĩ kỹ lời giải thích. Hắn gặp mang theo vừa đúng bi thương, nói cho sổ phụ Vương Băng Hà tin giữ lại dùng mẫu thân không muốn thấy hắn nói dối, chết để đánh đổ hắn hy vọng cuối cùng. Hắn thậm chí đã diễn thử sổ quỳ xuống đất khóc giống, mà chính mình giả ý an ủi tình cảnh. Hắn đẩy cửa thư phòng ra, bên trong không có ai. Ngay ở hắn nghi hoặc trong nháy mắt, một trận lanh lảnh tiếng chuông từ dưới lầu truyền đến. Ken ken ken, cái kia tiếng chuông rất gấp gáp, mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh cảm. Ngay lập tức, hắn nghe được tiếng bước chân. Một bóng người cao to từ cuối hành lang người hầu trong phòng đi ra, bước chân có chút trầm trọng, hướng về dưới lầu đi đến. Lô Kỳ trong lòng vui vẻ, lập tức đi theo. Hắn chuẩn bị ở sổ đi tới cửa thang gác lúc hiện thân, cho hắn một cái kinh hỉ. Hắn nhìn huynh trưởng bóng lưng, thân hình kia vẫn như cũ khôi ngô, chỉ là mặc trên người một cái kỳ quái quần áo màu trắng. Xem ra như là bệnh nhân phục. Cũng được, vừa vặn tôn lên hắn chán nản hình tượng. Lô Ký lặng yên không một tiếng động địa tung bay ở sổ phía sau, nhìn hắn từng bước một đi xuống cầu thang, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, cái kia gọi vụt nam nhân chính lười biếng nằm trên ghế salon, trong tay lung lay một cái đồng thau lục lạc. Cà phê, tay mải, nước ấm như lần trước như thế, nhanh lên một chút. Vụt liền mí mắt đều không nhấc một hồi. Lô Ký chuẩn bị kỹ càng lời kịch kẹt ở trong cổ họng. Hắn nhìn thấy sổ chính diện. Hắn huynh trưởng, Asgard thân sấm, tương lai quốc vương, giờ khắc này chính cúi đầu, yên lặng mà hướng đi nhà bếp. Mà ở hắn cái này rộng lớn bệnh nhân phục bên ngoài, thình lình chùm vào một cái hồng nhạt, mang theo tầng tầng lớp lớp lá sen một bên tạp dề. Cái kia mãnh liệt hồng nhạt, cùng tổ kỳ ẹn sắc tóc dài, cường tráng khổng lồ bắp thịt hình thành tính chất hủy diệt thị giác xung kích. Cái kia tinh xảo đường biến hoa, ở hắn rộng rãi trên lồng ngực có vẻ như vậy tiểu tiểu, như vậy bất lực, lại như vậy hoang đường. Lô Kỳ tư duy đình trệ. Hắn trừng mắt nhìn, hoài nghi mình có phải là bởi vì xoán vị áp lực quá to lớn mà sản sinh ảo giác. Hắn lại trừng mắt nhìn. Cái này hồng nhạt tạp dề vẫn còn ở đó. Lô Kỳ ý đồ soạt xin nhỉ chia dưới chính mình tầm nhìn bên trong dơ bẩn đồ vật, có chút cay con mắt. Rồi đã đi vào nhà bếp, bắt đầu thuần thục thao tác lên bộ kia theo Lô Kỳ cấu tạo kỳ dị máy xay đầu. Ken Linh, lại một tiếng trung vang, lần này là từ sofa khác một đầu chuyển đến. Một con màu nâu chuột nhỏ, ăn mặc quần jean, chính nhân lập mà lên, ra dáng địa lắc một cái càng ít lục lạc. Nó chỉ rơi vào sofa khe trong một khối format. Tô Bưng mới vừa mài xong bột cà phê đi ra, nghe được tiếng chuông, thân thể dừng một chút. Hắn đem bột cà phê đặt ở trên quầy bar, không nói tiếng nào địa đi tới sofa một bên. Sau đó, ở Lô Kỳ cái kia sắp nứt ra trong thế giới quan, hắn quỳ một chân trên đất, đem con kia so với con chuột đầu còn đại bàn tay tiến vào sofa khe trong, cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra khối này format, cung kính mà đưa tới con chuột trước mặt. Lô Kỳ đầu góc trống rỗng. Hắn nhìn thấy gì? Hắn huynh trưởng, cái kia có thể một cây búa đập nát phở dần đầu sổ Odinson, ở cho một con chuột nhặt đồ vật. Con ăn mặc người hầu gái tạp dề. Một loại trước nay chưa từng có, cực hạn hoang đường tâm tình, giống như là núi lửa phun trào ở trong lồng ngực của hắn nổ tung. Hắn muốn duy trì chính mình tao nhã cao quý vương tử hình tượng, hắn muốn gắng giữ tỉnh táo, hắn muốn hoàn thành chính mình tới đây mục đích. Nhưng hắn không làm được. Phốc một cái nhịn không được, tương tự đánh giấm âm thanh từ trong miệng hắn tiết đi ra. Rồi thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy tung bay ở trên không trung, đang dùng tay gắt gao che miệng mình đệ. Lô Kỳ mặt tức đến đỏ chót, vai kịch liệt run, cặp kia đều là ẩn chứa giảo hoạt cùng băng lạnh trong mắt màu xanh lục bên trong. Giờ khắc này tất cả đều là sắp tràn ra ý cười cùng nước mắt. Không khí đọc lại. Tô màu máu trên mặt bá địa một hồi thốn đến sạch sành xanh, thay vào đó chính là một loại pha tạp vào xấu hổ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng trắng bệnh. Này so với bị một vạn cái phở dần vây đánh còn muốn cho hắn khó chịu. Mà mảnh này đọc lại, bị Lô Kỳ triệt để mất khống chế đánh bỡ. Phúc ha 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 ha, hắn cũng không nhịn được nữa, ôm bụng lòng tay ra, cả người xem bị đánh rơi mất xương như thế, cúi người xuống, phát sinh kinh thiên động địa cười lớn. Ha 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 huynh trưởng ngươi đây là ha 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 đây là cái gì? Ngà mới nhất hành vi nghệ thuật sao? Ha 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 nha, ta thiên cái kia hồng nhạt quá thích hợp người cách. Ha 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 ha. Hắn cười đến thở không nổi, nước mắt đều tiêu đi ra, không thể không đỡ lấy bên cạnh vách tường mới không có từ không trung ngã xuống. Hắn chỉ vào sổ trên người hồng nhạt tạp dề, cười đến thở không ra hơi, âm thanh sắc bén đến như là bị bóp lấy cái cổ ngỗng. Toàn bộ Asgard, không, toàn bộ cựu giới, đều không có so với này càng buồn cười sự tình. Tô thế giới, vào đúng lúc này, triệt để đổ nát. Hắn nhìn cười đến sắp ngất đi Lô Kỳ, tiếng cười kia xem ôm đồn ngầm độc đau nhọn, đem hắn hiếm hoi còn sót lại cuối cùng một tia tôn nghiêm, đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt bé bét. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phụ vương, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Trên thế giới thống khổ nhất sự không gì bằng chính mình hắc lịch sử bị huynh đệ của chính mình nhìn thấy. Chương 149, hắc lịch sử cần ảnh lưu niệm ghi chép chương 149, hắc lịch sử cần ảnh lưu niệm ghi chép Lô Kỳ cười nước mắt đều muốn đi ra. Hả, ta ca ca thân ái ha 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 ngươi đây là ở đóng vai cái gì gạ trong thần thoại nhân vật sao? Phí Nhiêu cùng gia chính chi thần. Hắn đứt quãng mà thở hổn hển, mỗi một chữ đều thẩm thấu cười trên sự đau khổ của người khác vui sướng. Này màu sắc, này tiểu dáng là mẫu thân vì ngươi may sao? Nàng nhất định sẽ vì ngươi dáng vẻ hiện tại cảm thấy kiêu ngạo. Rồi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cái này hồng nhạt tạp dề giờ khắc này xem thiêu hồng bàn ủi, áp sát vào trên lồng ngực của hắn, năng cho hắn linh hồn đều ở run rẩy. Hắn tối chật vật, bất kham nhất một mặt, liền như vậy không hề bảo lưu địa bại lộ ở hắn cực không muốn để cho nhìn thấy đệ đệ trước mặt. Ngay ở số giận dữ và xấu hổ muốn chết thời khắc, Lô Kỳ tiếng cười hơi hiết, trong mắt hắn né qua một đạo rào hoạt ánh sáng, xoay cổ tay một cái, một khối bóng loáng, tỏa ra thâm thủy ánh sáng màu đen tảng đá xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Rồi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn chưa bao giờ cảm giác như vậy không đất dung thân. Ở trên chiến trường bị kẻ địch đánh bại, đó chỉ là sức mạnh không đủ, mà bị trục xuất, đó là trưởng thành đánh đổi. Nhưng hiện tại, hắn tối chật vật, tối khuất nhục một mặt, bị hắn cực không muốn để cho nhìn thấy đệ, nhìn cái thông suốt. Lô Kỳ hắn từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ, âm thanh khàn khàn. Đừng lúc đích, tuyệt đối đừng động. Như vậy lịch sử tính thời khắc, nhất định phải bị ghi chép xuống. Lô Kỳ đột nhiên ngưng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Hắn cấp tốc từ trong lồng ngực lấy ra một khối bóng loáng, có khắc phù văn màu đen tảng đá, quay vệt sổ dơ lên thật cao. Một đạo thâm thủy ánh sáng từ trên tảng đá né qua. Người đang làm gì? Rồi trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Đây chính là quý giá hình ảnh tư liệu, nói không chắc tương lai có thể ở Asgard Vương cung trong kho tàng nắm giữ một cái chuyên môn vị trí triển lãm, tiêu đề liền gọi, vị trục xuất vương tử, từ thần sấm đến người hầu gái lột xác. Ảnh lưu niệm thạch trên nổi lên ánh sáng, xem một đạo kinh lôi bổ vào sổ trên đầu. Hắn đột nhiên thức tỉnh, trên mặt màu máu mất hết. Hắn có thể nhịn được vuột đục nhã, có thể nhịn được lục lạc điều động, nhưng hắn không cách nào nhịn được dáng vẻ ấy bị ghi chép xuống, truyền lưu thiên cổ. Không. Lô Kỳ. Dừng tay. Đem nó hủy diệt. Thổ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hắn theo bản năng mà muốn xông qua cướp giật, rồi lại bởi vì trên người cái này buồn cười trang phục mà đóng ở tại chỗ. Hắn đưa tay ra, lại bất lực địa thả xuống, chỉ có thể dùng gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn mình đệ đệ. Lô Kỳ nơi nào sẽ để ý tới hắn. Hắn tràn đầy phấn khởi địa điều chỉnh ảnh lưu niệm thạch góc độ, bảo đảm có thể đem sổ trên người cái này hồng nhạt tạp dề mỗi một cái lá sen một bên đều đập đến rõ rõ ràng ràng. Tô rốt cục mất khống chế, hắn xem một đầu bị làm tức giận bỏ được, đột nhiên hướng Loki phóng đi. Loki chỉ là nhẹ nhàng địa về phía sau tung bay, liền né tránh sổ tấn công. Hắn bay tới sổ bên hai, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy âm thanh, mềm nhẹ địa, như đồng tình nhân gian nỉ non, phun ra ác độc nhất uy hiếp. Ta thân ái hảo ca ca, ngươi cũng không muốn để cho phụ vương, mẫu hậu nhìn thấy ngươi hiện tại cái này cái dáng vẻ chứ? Tô thân thể trong nháy mắt cứng đờ, phản phất bị một đạo vô hình tia chớp đánh trúng. Phụ vương mẫu hậu hai cái từ này xem hai toàn núi lớn, ầm ầm đặt ở trong lòng hắn. Hắn có thể nhịn được buột làm khó dễ, có thể nhịn được Tom cùng rẽ gì đùa cận, thậm chí có thể nhịn được lộ kỳ cười nhạo. Nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được, Odin cùng Phật nhìn thấy hắn ăn mặc này thân buồn cười hồng nhạt tạp dề, xem cái người hầu như thế quỷ trên mặt đất nhặt format hình ảnh. Cái kia so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lộ kỳ thấy hắn bất động, hai lòng tập hợp đến càng gần hơn, tấm kia gương mặt đẹp trai hầu như muốn dán lên sổ gò má, ấm áp khí tức phun ở hắn hai trên. Đệ đệ, ngươi muốn làm gì? Tô hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, hai tay chặt chẽ tóm chặt trước ngực mình lá sen một bên, phản phất ở bảo vệ cuối cùng chi tiết. Ta không làm chuyện gay. Loki nụ cười trên mặt đọc lại. Hắn nhìn sổ tấm kia tràn ngập thà chết không làm theo bi tráng vẻ mặt, trong nháy mắt cảm giác mình tỉ mỉ chuẩn bị, đủ để đánh tan thần linh tâm phòng thủ nữ kế, bị một cái đến từ ngu xuẩn ám côn đánh cho liền xiềng. Một loại pha tạp vào hoang đường, phẫn nộ cùng không nói gì tâm tình xông lên đầu, để hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Cùng cái này đầy đầu đều là bắp thịt cùng binh dự kẻ ngu si, căn bản là không có cách dùng người bình thường logic câu thông. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống đem ảnh lưu niệm thạch nhét vào sổ trong miệng kích động, quyết định nhảy qua sở hữu làm nền, đi thẳng vào vấn đề. Loki thu hồi ảnh lưu niệm thạch, cũng thu hồi cái kia phó trêu tức vẻ mặt. Sắc mặt của hắn chìm xuống, cặp kia trong mắt màu xanh lục bên trong hiện ra một loại vừa đúng bi thương cùng trầm trọng. Kaka, ta tới nơi này không phải vì nói đùa với ngươi. Tiếng nói của hắn trầm thấp xuống, mang theo một tia ngột ngạt đau đớn. Asgard xảy ra vấn đề rồi. Tôi nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không lo nổi cái gì tạp dề cùng tôn nghiêm. Xảy ra chuyện gì? Là phụ vương thay đổi chủ ý sao? Phụ vương Loki buông xuống mi mắt, phản phất không đành lòng nói ra đón lấy lời nói. Ngươi bị trục xuất sau, hắn vẫn tích tụ với tâm. Ngày ấy, hắn bởi vì ngươi, tức giận công tâm, đã rơi vào giấc ngủ của Odin. Cái gì? Tô như bị sét đánh, thân hình cao lớn quơ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Phụ vương hắn mâu thân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng không muốn gặp lại được ngươi. Loki âm thanh xem một cái băng lạnh đao, một đao đao cắt ở sổ trong lòng. Hiện tại, bảo vệ Asgard trách nhiệm rơi vào trên người ta. Nói dối nói tới như vậy chân thành, liền Loki bản thân đều sắp tin tưởng. Hắn nhìn sổ tấm kia nhân khiếp sợ cùng thống khổ mà bẻ con mặt, trong lòng dâng lên một luồng bệnh trạng khoái ý đúng, chính là như vậy. Thống khổ đi, tự trách đi, ta ngu xuẩn ca ca. Người sở hữu thống khổ đều sẽ trở thành ta vương tọa dưới kiên cố nhất hòn đá tảng. Không không thể sổ tự lẩm bẩm, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hắn phạm sai, dĩ nhiên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn vẫn cho là đây chỉ là một lần trừng phạt, một lần thí luyện, nhưng không nghĩ đến sẽ trực tiếp đem cha của hắn đẩy hướng về ngủ say. Cái kia cố mang tính áp đảo hổ thẹn cùng tự trách, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Trên người hắn hồng nhạt tạp dề, chu vi những người xem cuộc vui ánh mắt đều trở nên không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ muốn trở lại Asgard, quỳ gối phụ thân trước giường sám hối, cầu xin hắn tha thứ. Loki, mang ta trở lại. Hắn tóm lấy Loki cánh tay, cặp kia đã từng ẩn chứa lôi đỉnh trong mắt màu lam bên trong, giờ khắc này chỉ còn dư lại cầu xin cùng tuyệt vọng. Ta nhất định phải trở lại thấy phụ vương. Ta muốn hướng về hắn nhận sai. Loki không có rút về tay, chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một tia thương hại. Không thể quay về, Kaka. Ngươi nói cái gì? Ở ngươi bị trục xuất sau khi, vì lắng lại rồ tơ niềm lửa giận, cũng vì Asgard lâu dài hòa bình. Loki từng chữ từng câu, rõ ràng nói rằng, ta đã lấy nhiếp chính vương danh nghĩa, cùng Lộ Phi đạt thành rồi tân hòa bình thỏa thuận. Hắn dừng một chút, cho sổ một tia giả tạo hy vọng, sau đó lại tự tay đem bóp tắt. Mà thỏa thuận điều kiện, chính là ngươi, Tô Odinson, đem thành tựu bước lên chiến tranh tội nhân, bị vĩnh cửu trục xuất. Đời này, không nữa có thể bước vào Asgard một bước. Mấy chữ cuối cùng, nhẹ nhàng, nhưng xem một thanh vô hình cự búa, mạnh mẽ đện ở sổ sâu trong linh hồn. Vĩnh cửu trục xuất không nữa có thể bước vào Asgard một bước, hắn cầm lấy Loki cánh tay, vô lực lướt xuống. Toàn bộ thế giới âm thanh phảng phất đều biến mất. Hắn không nghe thấy Loki hô hấp, không nghe thấy xa xa của tiếng ở rượu, cũng không nghe thấy một cái kia cười trên sự đau khổ của người khác cười khẽ. Trong thế giới của hắn, chỉ còn dư lại vô tận, băng lạnh, làm người nghẹt thở yên tĩnh. Hắn bị vứt bỏ. Vị cha của hắn, hắn vương quốc, hắn toàn bộ thế giới, triệt để vứt bỏ. Được rồi, ta ca ca thân ái. Loki ưu nhã thu dọn một hồi vạt áo của chính mình, cuối cùng liếc mắt nhìn hắn, lại như đang xem một cái bị vứt bỏ ở ven đường cũ nát món đồ chơi. Ngạ rất thích hợp ngươi. Liên ở ngay đây, hảo hảo hưởng thụ ngươi thành tựu phàm nhân tân sinh đi. Nói xong, bóng người của hắn liền hóa thành một đạo màu xanh lục thâm thủy ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi, phản phất từ chưa từng xuất hiện. Chỉ để lại số một người, ăn mặc cái này buồn cười hồng nhạt tạp dề, lẻ loi địa đứng ở giữa phòng khách. Chương 150, Tony sở tạc nguy cơ chương 150, Tony sở tạc nguy cơ sở tạc công nghiệp tầng cao nhất văn phòng, đèn đuốc sáng choang. Đi ạ san đứng ở to lớn cửa kính ban công trước, trong tay cái kia ly có giá trị không nhỏ chỉ một mạch nha hịt kỳ, rượu ở trong ly lay động, nhưng không có bị đưa vào trong miệng. Hắn quan sát dưới chân như ngân hà óng ánh lo sáng rỡ liếc, trên mặt lại không nửa phần hiền lành. cái kia chết tiệt kim loại quái vật, cái kia từ trên trời giáng xuống màu vàng đỏ bóng người, xem một cây gai, sâu sắc đâm vào trong đầu của hắn. Kế hoạch toàn rối loạn. Hắn vì là Tony sở tạc tỉ mỉ bày ra ạ phản lưu trình, vốn nên là một tấm một chuyên thiếu. Hắn tập trung vào tiền tài, chuyển vận mới nhất vũ khí, thậm chí vận dụng chính mình ở người của quân đội mạch để che giấu dấu vết. Hết thảy đều vì một cái gọn gàng nhanh chóng kết quả. Tony bất ngờ bỏ mình, hắn, đi Astan, danh chính ngôn thuận địa tiếp quản toàn bộ sở tạc đế quốc. Kết quả đây, Tony trở về, không chỉ có sống sót trở về, còn mang về một thân đao thương bất nhập khôi giáp. Nhân thân của hắn an toàn được trước nay chưa từng có bảo đảm, lại nghị chế tạo một lần bất ngờ độ khó, hiện cấp số nhân tăng trưởng. Càng biết bát chính là, Tony cái kia điên cuồng tuyên ngôn, trực tiếp chặt đứt hắn cùng Ken Dịnh trong lúc đó mấu chốt nhất lợi ích liền. Đi ạ thả xuống ly rượu, từ một cái khóa lại trong ngăn kéo, lấy ra một bộ tạo hình một mạc mã hóa điện thoại. Hắn bấm một cái thuộc nằm lòng dãy số. Từ khi hạ dạ bị SHIELZ người giải quyết đi sau, Ken Dịnh tân người phụ trách tên là một hẻm mẹ Ben Aduzer, trở thành cùng đi ạ tân giao tiếp đối tượng. Điện thoại chuyển được trong nháy mắt, hắn một ngạt lửa giận liền dâng lên mà ra. Aduzer, ngươi người đều là ăn hạt cắt lớn lên sao? Tiếng nói của hắn trầm thấp, nhưng tràn ngập cảm giác đột ngạt. Ta cho các ngươi tiền, cho các ngươi sở tạc công nghiệp mới nhất trang bị, kết quả các ngươi liền một cái bị trói ở trong sơn động đợi lệ bòi đều xem không được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận âm ỉ bối cảnh âm, một cái thô lô giọng nam mang theo rõ ràng buồn bực đáp lại nói, sở tạc nhi, đừng dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn như vậy? Ngươi cái kia đợi lệ bòi hiện tại thành chúng ta vừa đòi mạng. Vừa đòi mạng. Đi ạ cười lạnh một tiếng. Hắn mỗi ngày buổi tối đều đến, xem cái từ trong địa ngục bay ra ngoài quỷ hồn. À đủ giờ trong thanh âm lộ ra một luồng bị ngột ngạt hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chúng ta người còn không thấy rõ hắn, súng trong tay trước hết nổ. Chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo kho quân dụng, ở trước mặt hắn lại như một đống tiểu hài tử món đồ chơi. Hắn đem chúng ta nha một viên địa nổ. Chúng ta hiện tại liền phản kháng thôn dân đều sắp không chấn áp được. Vậy là các ngươi vô năng. Vô năng. Vậy ngươi đến thử xem. Ngươi người, hiện tại thành tất cả mọi người sắt thép thiên sứ. Chúng ta cũng rất muốn giết chết hắn, nhưng ngươi nói cho ta, lấy cái gì? Dùng tảng đá sao? À đù giờ gầm hết lên. Ngươi nhất định phải cho chúng ta cung cấp càng mạnh hơn vũ khí. Không thể. Đi ả ngữ khí lạnh xuống. Tony đã đóng kín bộ phận vũ khí, hơn nữa hắn bắt đầu ở trong công ty bộ trong vòng điều tra quỷ. Mỗi một phê hàng hóa hướng chạy, hắn đều nhìn chăm chú đến gắt gao. Nếu như ta lại có thêm bất luận động tác gì, cái thứ nhất bị méo đi ra chính là ta. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát. Vậy thì là vấn đề của ngươi, sợ tàn nhị tiên sinh. À đù giờ ngữ khí khôi phục bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi tốt nhất cầu khẩn hắn sẽ không tra được ngươi trên đầu đến. Còn Tony sợ tạc ngươi trước tiên ngủ đông một quãng thời gian đi. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, rất nhanh. Nghĩ biện pháp. Các ngươi có thể có cái gì đi ạ lời nói còn chưa nói hết, đối phương đã cúp điện thoại. Bận điệu âm ghé vào lỗ tai hắn sắc bén địa vang vọng. Hắn đột nhiên đem mã hóa điện thoại đện ở đắt giá gỗ cầm lai trên bàn làm việc, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. Cái đám này thành sự không đủ bại sự có thừa rất rưởi. Hắn kế hoạch ban đầu là lợi dụng Ken Dĩnh thu về Tony ở trong sa mạc lưu lại khôi giáp hải cốt. Nhưng hiện tại, căn cứ SHIELZ phần kia nói không tỉ mỉ báo cáo, mắt số một sở hữu mảnh vỡ đều đi theo Tony đồng thời trở về nhà. Trên tay hắn không có thứ gì, liền cái có thể nghịch hướng nghiên cứu đinh ốc đều không có. Hắn lại như một cái bị che đậy con mắt dân cơ bạc, trơ mắt nhìn đối thủ lấy ra một tấm lại một tấm vương bài. À phản, một cái nào đó bí ẩn sơn động nơi sâu xa. Các đứa cùng đi ạ trò chuyện sau, Ken Dĩnh thủ lĩnh ạ đủ giờ trên mặt cáo kỉnh cùng phẫn nộ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó chính là một loại gần như khiêm tốn cung kính. Hắn xoay người, xuyên qua một cái đờ sờ đường lối, đi đến một nơi càng thêm trống trải nhà đá. Chính giữa nhà đá cũng không phải là cái gì kho vũ khí hoặc trung tâm chỉ huy, mà là một cái cổ điện tế đàn. Trên tế đàn bày ra khắc một bộ càng thêm cổ lão, điêu khắc phiền phức long văn thông tin thiết bị. À đủ giờ thu dọn một hồi chính mình áo bào, quỳ một chân trên đất, lấy một loại cực kỳ dáng góc tiểu tụy tư thái, khởi động rồi cái kia thiết bị. Quang ảnh lấp lóe, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở bộ đàm hình chiếu bên trong. Bóng người kia ngồi đàng hoàng ở vương tọa bên trên, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng vẹn vẹn là một cái đường biển, liền tỏa ra một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Hai tay của hắn trên mang 10 viên lập lòe không giống ánh sáng nhẫn. À đù giờ quỳ một chân trên đất, quay về không khí nói chuyện, phảng phất người bên kia đang ở trước mắt. Cái kia nước Mỹ thương nhân đi Astan, hắn hiện tại rất gấp. Một cái bình tĩnh không lay động âm thanh từ trong máy truyền tin truyền ra, thanh âm kia cổ lão mà uy nghiêm, không mang theo chút nào tâm tình, phảng phất đến từ một cái khác thời không. Bởi vì hắn đã mất đi đối với Tony sợ tạc không chế, hắn sợ sẽ bị phát hiện, chặt đứt chúng ta vũ khí cung cấp. À đù giờ rõ ràng 10 địa báo cáo. Tony sợ tạc cái kia thân khôi giáp chúng ta hiện nay xác thực không cách nào ứng đối. Khôi giáp bộ đàm đầu kia âm thanh ngâm khẽ một tiếng, mang theo một tia cân nhắc. Có điều là một cái tinh xảo tấm sắt món đồ chơi. Chân chính có hứng thú là khởi động nó trái tim kia, cùng cái kia viên chứa đầy kỳ tư rượu tường đầu. À đù giờ không dám lên tiếng, lặng lặng mà nghe. Tin tức ta nhìn, một cái con buôn vũ khí, lắp mình biến hóa thành chủ nghĩa hòa bình người. Thật là một không sai kịch bản. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, ngừng hắn cái kia lò phản ứng, rất thú vị. Nguồn năng lượng, lấy mãi không hết nguồn năng lượng. Còn có đầu góc của hắn, có thể sử dụng một đống sắt vụn làm ra như vậy đồ vật, hắn tuyệt đối là cái ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Chủ nhân, ngài ý tứ là, ta thành lập 10 nhẫn, chính là tái tạo thế giới trật tự. Nhưng muốn đẩy cũng cựu thân điện, chỉ có tín đồ huyết nhục là không đủ. Cái thanh âm kia dừng một chút, phản phất ở tư tưởng một bức hùng vĩ bản kế hoạch. Ta cần thợ thủ công, có thể vì ta thế giới mới chế tạo binh khí cùng tưởng thành thợ thủ công. Hoa Hạ cái nhóm này bảo thủ người, SPEAR, bọn họ tự cho là có thể vĩnh viễn đem ta che ở ngoài cửa. Bọn họ sai rồi. Bọn họ dựa vào chính là mốc meo quy củ cùng lạc hậu kỹ thuật. Mà ta, đem dùng bọn họ không thể nào hiểu được sức mạnh, nghiền nát bọn họ. Bộ đàm đầu kia nam nhân, chính là Ken Dĩnh chủ nhân chân chính, cái kia để Hoa Hạ SPEAR cũng vì đó đau đầu kẻ thù, mẹn đã dịn. À đủ giờ trái tim kinh hoàng lên, hắn rõ ràng chủ nhân ý đồ. Tony sở tạc mẹn đã dịn trong thanh âm, lần thứ nhất mang tới một tia sáng tỏ dục vọng. Hắn chính là ta sắc bén nhất mâu, kiên cố nhất thuẫn. Hắn khoa học kỹ thuật, thêm vào 10 nhẫn sức mạnh, đủ khiến toàn bộ thế giới ở ta dưới chân run rẩy. Chủ nhân, vậy chúng ta đón lấy đi ạ sản viên quân cờ này, đã không còn tác dụng gì nữa. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Mẹn đã dịn truyền đạt chỉ lệnh mới, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cho tới Tony sợ tặc không muốn lại nghĩ đi giết hắn. Ta muốn hắn sống sót. Ta muốn hắn trung thành, trí tuệ của hắn, hắn tất cả. Đi tìm đến hắn, đem hắn mang đến trước mặt của ta đến. Chương 151, khe hẹn chương 151, khe hẹn ạp phản sơn động khôi phục tích mịch. À đủ giờ cung kính mà đóng kín thông tin thiết bị, nhà đá bên trong quang ảnh trong nháy mắt thu lại, chỉ còn dư lại cây đốt thiêu đốt lúc phát sinh đùng đùng thanh. Hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt phần kia khiêm tốn cấp tốc bị một loại thâm thực với cốt tủy cuồng nhiệt thay thế. Chủ nhân ý chí, chính là mười nhẫn sứ mệnh. Tony Stark. Danh tự này không còn đại diện cho một cái cần bị thanh trừ mục tiêu, mà là một cái nhất định phải bị hoàn chỉnh thu về thánh vật. À đủ giờ đi ra sơn động, nhìn đỉnh đầu bị cắt đuổi nhuộm thành mở nhãn sắc mặt trăng. Hắn biết, chỉ dựa vào thủ hạ mình cái đám này liền thương đều sắp cầm không đúng đạo tặc, muốn từ cái kia sắt thép quái vật ngay dưới mắt bắt đi bản thân của hắn, không khác nào nói chuyện biển vông. Nhưng hắn cũng không vì thế cảm thấy lo lắng. Bởi vì chủ nhân nếu ra lệnh, liền tất nhiên gặp chỉ dẫn con đường. Hắn cần làm, chỉ là chờ đợi. Thế giới một đầu khác, một nơi không cách nào bị bất kỳ bản đồ đánh dấu vị trí. Nơi này không có thời gian, không có không gian, chỉ có một mảnh hỗn độn sẽ chỉ. Mẹ đã dìn ngồi đàng hoàng ở hắn vương tọa bên trên, cái kia mười viên nhẫn ở hắn chỉ lưu chuyển thâm thúy khó lường ánh sáng. Hắn mới vừa chặt đứt cùng ả đủ giờ liên hệ, tâm tư nhưng chưa dừng lại ở cái kia vô năng ả phạn người đại lý trên người. Một đám chỉ có thể đùa bỡn hỏa dược phàm nhân, không bắt được một cái điều động sấm sét thiên tài. Hắn cần càng chuyên nghiệp thợ săn. Hắn nhắm hai mắt lại, trong đó một viên nhẫn đú quang lóe lên. Hắn ý thức xuyên thấu vật lý giới hạn, vượt qua đại lục cùng đại dương, tham dò vào một mảnh do cổ lão lời thể cấu trúc bóng tối bị diện. Đây là hắn cùng một cái khác cổ lão tổ chức trong lúc đó, độc nhất phương thức liên lạc. Đó là một gian ở vào New York nhà lớn cao chọc trời tầng cao nhất cung thất, ngoài cửa sổ là phồn hoa màn hạ tợ tặng cảnh đêm, trong phòng nhưng trống trải đến chỉ có một cái bàn nhỏ cùng năm cái bồ đoàn. Trong không khí tràn ngập cao cấp hương nhang cùng mốc meo năm tháng hỗn hợp khí tức. Năm đạo bóng người, tinh tọa trong đó. Cầm đầu là một vị cô gái tóc vàng, khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt, khí chất cao quý mà xa cách, chính là ạ lẹ sảng giờ ra. Bên trái nàng, là thân hình loạn gọn, chống gậy, hai mắt nhưng tinh quang bắn ra bốn phía mạ đằng gao. Phía bên phải, là màu da ngăm đen, thân hình khôi ngô, khí thế trầm ổn như núi sạp bán. Xuống chút nữa, là đến từ Nhật Bản mù dạ Kami, hắn đang dùng một khối vải trắng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa lau chùi trong tay cả tàn ạ. Người cuối cùng, bà Cụ Tỏ, thì lại có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, ngón tay ở trên đầu gối nhẹ nhàng đánh. Bọn họ là the hẹn 5 cái ngón tay 5 cái từ côn lôn trốn tránh, dựa vào lòng cốt lực lượng sống tạm mấy trăm năm vong hồn. Là mẹ đã dìn hình chiếu xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt lúc, 5 người động tác đồng thời ngừng lại. Liên lau chùi lưới dao mù dạ Kami, vợ lạ đều ngưng trệ ở giữa không trung. Văn Vũ. Nơi này mẹn đã dỉn thân phận hay dùng trong phim ảnh từ văn vũ, nhưng nội dung vợ kịch không giống nhau. À lẹ sáng giờ dạ trước tiên mở miệng, nàng âm thanh vững vàng, nghe không ra tâm tình. Đã có bao nhiêu năm rồi? 2 cái thế kỷ. Vẫn là 3 cái. 5 tháng đối với chúng ta mà nói, có điều là con số. Mẹn đã dỉn âm thanh xuyên qua trận pháp, mang theo một loại vượt qua thời không uy nghiêm. À lẹ sáng giờ dạ, xem ra lưu rót không khí, rất thích hợp các ngươi những này rời đàn chim nhỏ. Nhờ ngươi phúc. Mà đảm gao hê hê nở nụ cười 2 tiếng, âm thanh xem cô héo lá cây ở ma sát. Năm đó nếu không là ngươi ra tay chặn lại rồi côn lôn truy mình, chúng ta này mấy cây ngón tay sợ là sớm đã hóa thành đỉnh núi côn lôn bụi bặm. Ngày xưa ân tình không cần nhắc lại. Mẹ đã dìn hình chiếu đảo qua 5 người. Ta hôm nay liên hệ các ngươi là có một bút tân giao dịch. Giao dịch? Bà Cụ Tỏ cười nhạo một tiếng, hắn là trong 5 người lớn nhất tính chất công kích một cái. Chúng ta tựa hồ không cái gì có thể vào ngươi mắt thẻ đánh bạc. Chúng ta duy nhất theo đuổi đồ vật ngay ở chúng ta dưới chân, còn không đào móc ra đây. Ta muốn, các ngươi có. Mà các ngươi muốn, ta có thể cho. Mẹ đã dìn độc thân lao thẳng vào. À lẹ sáng giờ dạ giơ tay, ngăn lại còn muốn nói chuyện bà Cụ Tỏ. Nàng nhìn mẹ đã dìn hình chiếu, trong mắt màu vàng nóng bên trong lập lòe tính toán ánh sáng. Nói nghe một chút. Ta muốn một người. Mẹ đã dìn nói. Một cái thợ thủ công. Tên của hắn, gọi Tony Stark. Tony Stark. Sao đoàn thanh âm hùng hậu vang lên, mang theo một tia nghi hoặc. Cái kia nước Mỹ kinh doanh súng đạn. Đỡ lệ bòi. Chúng ta xem qua hắn tin tức. Mù dạ cả mị rốt cục mở miệng, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Một cái dựa vào tổ tông còn lại ấm, buôn bán gột đẹp óc ỉ thương nhân. Người như thế có giá trị gì? Thế hẹn 5 vị người lãnh đạo, đối với phàm tục thế giới quyền lực tiền tài từ lâu xem thường. Bọn họ sống mấy cái thế kỷ, chứng kiến vô số vương triều hưng suy thay đổi, duy nhất chấp niệm chính là kéo dài sinh mệnh long cốt. Ở trong mắt bọn họ, Tony sợ tặc có điều là trong dòng sông lịch sử lại một cái ngắn ngủi náo động phú hào, thậm chí không bằng một cái nắm giữ khí đầu đường đấu sĩ làm đến có giá trị. Xem ra, các ngươi tuy rằng đang ở New York, tin tức nhưng không thế nào linh thông. Mẹ đã dỉn trong giọng nói mang tới một tia trào phúng. Vị này thương nhân trước đây không lâu ở vùng Trung Đông, cho mình chế tạo một cái món đồ chơi mới. Hắn giơ tay lên, trận pháp hình ảnh tùy theo biến ảo, một đoạn ngắn mơ hồ video bắt đầu truyền phát tin. Đó là cụ mị dạ thôn buổi tối, một cái màu vàng đỏ mễ tổ lộ ảnh từ trên trời giáng xuống, dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức phá hủy Ken Dỉn sở hữu vũ khí. Đây là bà cụ tỏ con mắt hơi trợ to. Bọn họ gọi hắn Iron Man. Mẹ đã dỉn thu hồi hình ảnh, mà tại đây thân khôi giáp bên trong chính là Tony Stark. Cùng trong phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Năm cái sống mấy cái thế kỷ lão quái vật trên mặt lần thứ nhất lộ ra một chút kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy kỳ nhân dị sĩ cũng cùng nắm giữ sức mạnh thần bí côn lôn là địch, nhưng loại này thuần túy do phàm nhân khoa học kỹ thuật tạo nên sức mạnh, hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy? Có chút ý nghĩa tấm sắt đồ hộ. Mù dạ cả bị bình luận lại bắt đầu lại từ đầu lau chùi hắn nào. Nhưng trung quy là ngoại vật, chúng ta đối với hắn khoa học kỹ thuật không có hứng thú. À, lẽ sáng giờ dạ quan tâm điểm bệnh viện là thực tế nhất. Chúng ta tại sao phải giúp ngươi bắt hắn? Chuyện này với chúng ta có ích lợi gì? Chỗ tốt ngay ở các ngươi dưới chân. Mẹ đã dỉn âm thanh tràn ngập sức mê hoặc. Liệu rót lòng đất long cốt, các ngươi đảo nhiều năm như vậy, tiến triển làm sao? Cô luôn xin nghỉ chia mặc cho ý tổng phi sự tiểu tử, còn có cái kia người mù luật sư cùng giáo viên của hắn, nên cho các ngươi thêm không ít phiền phức đi. Mà đạm gao sắc mặt chìm xuống dưới. Chỉ cần các ngươi đem Tony Stark sống sờ sờ khu vực đến trước mặt của ta, mẹ đã dỉn lưng thuận hắn hứa hẹn. Ta sẽ tự mình đi một chuyến New York, giúp các ngươi quét sạch những người cản trở, thu hồi lòng cốt. Câu nói này, xem một tảng đá lớn tập trung vào bình tĩnh mặt hồ. Alexander Dơ Dạ, Mạ Đàm Gao, Sa Hoàn, Mù Dạ Cát Bì, Bà Cụ Tỏ, năm người hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại. Bọn họ là tận mắt chứng kiến quá mẹn đã dỉn thực lực người. Mấy trăm năm trước, phái côn luôn ra, là lúc đó mạnh nhất ý dòng phì dẫn dắt một đám cao thủ truy sát bọn họ. Bọn họ năm người liên thủ, cơ hồ bị giết đến đánh tơi bời, chật vật chạy trốn. Ngay ở tuyệt vọng thời khắc, người đàn ông này xuất hiện. Hắn vẹn vẹn là giơ tay lên, dùng cái kia 10 viên nhận sức mạnh, liền dễ dàng đem vị kia ngông cuồng tự đại ý rộng phì kể cả phía sau hắn dãy núi, cùng hóa thành một mịn. Loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa, sâu sắc dấu ấn ở mỗi một người bọn hắn sâu trong linh hồn. Từ đó về sau, bọn họ đối với thế hẹn ở ngoài thế giới, trước sau ôm một tia kính nể, bởi vì bọn họ biết, phía trên thế giới này, tồn tại bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống lại quái vật. Có hắn ra tay, lưu rót lòng đất long cốt, dễ như trở bàn tay. Số mãi sẽ không còn là cần cẩn thận từng ly từng tí một gắn bó hy vọng xa đời. Cái này mê hoặc, không người có thể từ chối. Một cái Tony Stark đổi lấy long cốt. Alexander Dạ chậm rãi mở miệng, như là đang cân nhắc vụ giao dịch này giá trị. Nghe tới rất có lời, nhưng ta không hiểu. Mà đảm gao chống gậy, khi mắt hỏi, lấy ngươi sức mạnh muốn bắt hắn, có điều là động động thủ chỉ sự, vì sao phải giả chúng ta bàn tay? Ta kẻ thù không chỉ là các ngươi côn lôn những người người bảo thủ. Mẹ đã dỉn không có trực tiếp trả lời, âm thanh trở nên sâu thẳm. Hoa Hạ SVEAS, xem một đám phở lị như thế nhìn chằm chằm ta. Ta như tự mình bước lên nước Mỹ địa phương, gặp đưa tới phiền phức không tất yếu. Mà các ngươi, thế hẹn là cắm rễ ở New York trong bóng tối bị tờ, do các ngươi ra tay, không thể thích hợp hơn. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu. Hơn nữa, ta cần chính là một cái cam tâm tình nguyện vì ta hiệu lực thợ thủ công, không phải một bộ thi thể. Thủ đoạn của các ngươi, so với ta binh lính còn tinh tế hơn nhiều lắm. Alexander đi cờ lạ rõ ràng. Đây là mượn đao giết người, cũng là mượn tay cầm người. Mẹ đã dỉn không muốn ô uế tay của chính mình, hoặc là nói, không muốn ở không thích hợp thời cơ, bại lộ ở FVEAS tầm nhìn bên trong. Thành giao. Alexander dạ không do dự nữa, làm ra quyết định. Chúng ta sẽ phái ra tốt nhất lý dạ, liên hợp ngươi ở vùng Trung Đông nhân thủ, đem Tony sở tặc mang đến trước mặt ngươi. Rất tốt. Mẹ đã dỉn hình chiếu bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Đầu óc của hắn, so với hắn cái kia thân khôi giáp càng quan trọng. Quang ảnh tàn đi, cùng trong phòng khôi phục nguyên dạng. Alexander Dơ Dạ, chúng ta thật sự nên vì một phàm nhân đi treo chọc quái vật kia. Bà cụ tỏ trong giọng nói, lần thứ nhất không có táo bạo, trái lại mang theo một tia kiên kỵ. Chúng ta không phải treo chọc hắn, là cùng hắn hợp tác. Alexander Dơ Dạ đứng lên, đi tới bên cửa sổ, quan sát dưới chân thành thị. Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta không phải hắn, là Long Cốt. Tony Stark chỉ là vụ giao dịch này vật thêm vào. Một cái có thể làm ra loại kia khôi giáp phàm nhân, e sợ không phải cái gì đơn giản vật thêm vào. Mà Đàm Giao chậm rãi nói, hắn bảo an sức mạnh, tất nhiên là thế giới đỉnh cấp, lại đỉnh cấp bảo an cũng không phòng ngự được cái bóng. Mù Dạ Cả Mị đem cả tạ nạ thu hồi trong vỏ, đứng lên. Ta sẽ tự mình đi một chuyến Nạp Phản, cùng Ken Dỉn người chắp đầu. Lý Dạ, am hiểu nhất đối phó, chính là tự cho là phú hảo. Bóng người của hắn ở tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, một giây sau liền hòa vào gian phòng bên trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. À, lẽ sáng giờ Dạ không có ngăn cản. Nàng nhìn ngoài cửa sổ sở tạc công nghiệp cao ốc đen đuốc, nét miệng lên một vệt băng lạnh độ cong. Thông báo xuống, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Một khi Văn Vũ làm tròn lời hứa, chúng ta liền muốn lập tức bắt đầu đào móc. Một hồi nhằm vào Tony sở tạc to lớn âm mưu, ở ngang qua phương Tây và phương Đông hai cái cổ lão tổ chức trong lúc đó, lặng yên ký kết. Chương 152, Tony xin mời chương 152, Tony xin mời một tuần lễ sau, Los Angeles, sở tạc ven biển biệt thự. Lòng đất phòng thí nghiệm bên trong, hồng kim giao nhau Mark 3.0 lặng lặng đứng sừng sững, băng lạnh kim loại vỏ ngoài phản chiếu Tony sở tạc có chút thân ảnh mệt mỏi. Trải qua vô số lần điều chỉnh thử, phi hành cùng số liệu đính chính, cái này chiến giáp đã gần như hoàn mỹ. Kết băng vấn đề bị vàng tỷ tạ nhỉ ủng giải quyết triệt để, nguồn năng lượng phát ra càng thêm ổn định, hệ thống vũ khí cũng hoàn thành rồi bước đầu chỉnh hợp. Hắn đóng lại cuối cùng một khối toàn tức màn hình, trong phòng thí nghiệm lóa mắt quang ảnh trong nháy mắt giảm đậm đi, chỉ còn dư lại trên bàn làm việc một chiếc lẻ loi đèn bàn. Mấy ngày liền cường độ cao công tác để hắn cảm giác thân thể như là bị đào rỗng, nhưng tinh thần vẫn như cũ phấn khởi. Hắn đi tới quầy bar, cho mình rót một chén nước, mà không phải hít kỳ. Cái kia ở ạp phản trong sân động, dù thần thánh ánh sáng đem dịn xẻn từ gột đẹp óc tuyến trên kéo trở về tóc xanh nữ hải, ở trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hắn vẫn cho rằng đó là chính mình ảo giác, hoặc là một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được năng lượng hiện tượng, mãi đến tận cùng sần ở sau đó nói không tỉ mỉ địa nhắc tới đặc thù cố vấn cùng hiện tượng không cách nào giải thích. Tony sợ tạc chưa bao giờ nợ ân tình, đặc biệt là ân cứu mạng. Hắn vì là dịn xẻn an bài xong nửa đời sau, hiện tại đến phiên vị kia tự xưng nữ thần nữ hải. Giáp vịt. Ở đây, thiên sinh. Còn nhớ ở Á Phản, cái kia cứu dịn xẻn nữ hải sao? Ta nhớ rằng nàng thật giống cho ta một cái phương thức liên lạc. Đúng, thiên sinh. Căn cứ ngài ký ức hồi tưởng cùng ngay lúc đó ghi âm phân tích, đối phương cung cấp một cú điện thoại dây số. Có điều, xét thấy đối phương trạng thái tinh thần cùng cái kia bộ xem ra xem nhi đồng món đồ chơi hồng nhạt điện thoại di động, ta không cách nào bảo đảm nên dãy số hữu hiệu tính. Thử một chút xem. Tony uống một hớp nước, chuyển được nó. Chính đang liên tiếp, tiên sinh. Điện thoại vang lên vài tiếng sau, chuyển đến ác cái kia quen thuộc, tràn ngập sức sống âm thanh, ạ lộ. Là ai vậy? Ác cụ tiểu thư, ta là Tony Stark. Còn nhớ ta sao? Cái kia ở ạ phản bị ngươi đã cứu tấm sắt đồ hộ. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt yên tĩnh 2 giây, sau đó bùng nổ ra đinh thai nhức góc giết đảo. À à à. Tony. Ta siêu cấp đại phú hào bằng hữu. Ngươi rốt cục nhớ tới ta. Tony không thể không đem điện thoại di động nắm xa một chút, khắc khắc, rất cao hứng ngươi có thể coi ta là làm bằng hữu, nhưng ngày hôm nay ta là có việc tìm đến ngươi. Nghe, ta nghĩ mời ngươi tới Los Angeles làm khách, thăm một chút sở tạc công nghiệp tổng bộ, thuận tiện ở Los Angeles chơi mấy ngày. Sở hữu chi phí ta bao, ngoài ra còn có một phần đặc biệt tạ lễ. Có thật không? Quá tốt rồi. A Cụ ưng phấn sức lực xuyên thấu qua điện thoại đều có thể cảm nhận được. Vân vân, ta có thể mang bằng hữu sao? Chính là những đồng bạn của ta rồi. A Cụ ngữ khí trở nên hơi lấy lòng. Bọn họ cũng rất muốn gặp gỡ ngươi cái này siêu cấp phú hào đây. Tony suy nghĩ một chút, ngược lại nhiều mấy người cũng không đáng kể, hơn nữa hắn đối với A Cụ những đồng bạn cũng thật tò mò. Đương nhiên có thể, ngươi muốn mang bao nhiêu người đều được. Ừ, quá tốt rồi. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta muốn đi Los Angeles rồi. A Cụ một bên hoan hô lên, một bên len lén liếc một ánh mắt chính đang trong phòng khách thưởng thức trà bột, trong lòng đánh lưu tính nhỏ. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, mang tới vụt bọn họ cùng đi, không chỉ có thể khoe khoang một hồi các mối quan hệ của mình, nói không chắc còn có thể từ Tony nơi đó vì mọi người đều làm điểm chỗ tốt. Tony nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến hỗn loạn lung tung âm thanh, tựa hồ có người đang dò hỏi cái gì, còn có một người đàn ông bất đắc dĩ tiếng thở dài. Tony, ngươi chờ một chút nha, ta đi thương lượng với bọn họ một hồi. Trong điện thoại truyền đến cuộc đội vàng tiếng bước chân, sau đó là nàng đệ thấp âm thanh ở cùng người khác thảo luận. Tony mơ hồ có thể nghe được mấy cái từ, Los Angeles miễn phí du lịch hoàng kim tín đồ. Mấy phút sau, A Quy một lần nữa cầm điện thoại lên. Tony, chúng ta thương lượng xong. Thế nhưng chúng ta người hơi nhiều, như vậy không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Tony cười nói, ta sẽ phái máy bay tư nhân đi đón các ngươi. Các ngươi ở đâu cái thành thị? New York. Chúng ta ở tại New York. Rất tốt, chiều nay ta máy bay liền đến. Tony dừng một chút. Cúp điện thoại sau, Tony quay về không khí nói, dạ biệt. Sắp xếp một hồi, ngày mai phái to lớn nhất chiếc máy bay kia đi New York tiếp khách người. Mặt khác, dự định Beverly Hills tốt nhất nhà hàng căn phòng, muốn gian phòng nhiều một chút. Tuân mệnh, thiên sinh. Cần ta điều tra một hồi những khách nhân này bối cảnh sao? Không cần. Tony lắc đầu một cái, nếu là Aku bằng hữu, sẽ không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, New York buộc trong nhà, Aku cúp điện thoại sau, hương phấn đến ở trong phòng khách xoay vòng tròn. Đại gia. Đại gia mau tới nghe rõ tin tức. Nàng xem cái báo hỉ người đưa tin, giọng lớn đến mức chỉnh tòa biệt thự đều có thể nghe thấy. À tỏ gì ạ từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng mới nướng tốt bánh sườn. Vị tật huy tử trong vườn hoa chạy vào, đầy người đều là mồ hôi nước. Dạ mạ tổ cùng tiệp chủ đang đùa máy cầm tay trò chơi, từ khi đi đến nơi này cái thế giới, dạ mạ tổ liền sâu sắc mê mẩn máy cầm tay trong game chiến đấu trò chơi, cũng không có việc gì liền lôi kéo tiệp chủ cùng nhau chơi đùa. Nhưng dạ mạ tổ trình độ quá gà, cùng quy cao tiệp chủ so với không được, đều là bị co. Tom cùng dẹ gì cũng tạm dừng truy đuổi chiến, đồng loạt nhìn về phía nàng. Tony mời chúng ta đi Los Angeles chơi. Chủ tốt nhất nhà hàng, ngồi máy bay tư nhân, còn có lễ vật, toàn bộ miễn phí. A Quy mở hai tay ra, giống như là muốn ôm ấp toàn thế giới. Los Angeles. A tỏ gì à nháy mắt một cái. Cái kia có rất nhiều minh tinh địa phương. Không sai. Còn có bãi cát. Ánh mặt trời. Bikini mỹ nữ. A Quy càng nói càng hưng phấn. Mị Tật Huy nắm chặt nắm đấm, trong mắt bốc cháy lên thanh xuân ngọn lửa, thành phố mới. Khiêu chiến mới. Đây chính là thanh xuân A. Chỉ có bột như cũ bình tĩnh địa ngồi ở trên ghế sofa, từ từ phẩm trà. Tom cùng dẹ gì liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt một loại nào đó đặc thù hàm nghĩa. Như thế nào thế nào? Mọi người cùng nhau đi thôi. A Cụ chờ mong mà nhìn mọi người. Chỉ có vụt tựa ở trên ghế sofa, vẻ mặt có chút vi diệu. Tom cùng dẹ gì đối diện một ánh mắt, hai thằng nhóc trong mắt đều né qua một tia chúng ta lại muốn gặp đến cái kia muốn mua giới Tom nam nhân tâm tình rất phức tạp. Bột, ngươi tại sao không nói chuyện? A cụ chú ý tới bột phản ứng.
Không có gì, chỉ là muốn nổi lên lần trước gặp mặt lúc tình huống.
Bột lạnh nhạt nói.
Vị kia sở tạc tiên sinh, đối với Tom nhưng là có tình cảm A.
Nghe nói như thế, Tom nhất thời cả người một giật mình, theo bản năng mà hướng về rẹ gì bên người nhích lại gần.
A đúng đúng đúng.
A cụ đông nhiên tỉnh ngộ, lần trước cái kia tấm sắt đồ hộp còn muốn dùng tiền mua dưới Tom tới.
Vị bột từ chối thẳng thắn.
Cái kia đều là chuyện đã qua. Hơn nữa ta tin tưởng Tony trải qua ạp phản trải qua sau, nên đã thành thục không ít.
Sẽ không làm tiếp loại chuyện đó.
Bột đúng là có chút chờ mong Tony nhìn thấy chính mình cùng Tom lúc phản ứng.
Có điều như vậy cũng tốt.
Aquibo vô tay, chúng ta đều biết, đi Los Angeles chơi lên càng thuận tiện.
Nói không chắc hắn còn nhớ các ngươi đây.
Vậy thì đi thôi.
Bột đứng lên, vừa bạn gần nhất cũng không chuyện gì.
Quá tuyệt.
Aquibo hoan hô lên, sau đó chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, rồi làm sao bây giờ?
Hắn còn ở giữa trên đây.
Bột hướng trên lầu hô một tiếng,
rô.
Xuống đây một chút.
Mấy phút sau, Tô ăn mặc cái này mang tính tiêu chí biểu trưng hồng nhạt tạp dề, túi đầu đủ rũ địa đi xuống cầu thang. Nay một tuần người hầu sinh hoạt, đã đem vị này trước gạt gạt vương tử nhuệ khí làm hao mòn đến gần đủ rồi.
Chủ nhân có dặn dò gì?
Tiếng nói của hắn lười bại.
Chúng ta muốn ra ngoài mấy ngày, ngươi nghỉ.
Bột nói một cách đơn giản đạo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đi tìm giản lược gặp cũng được.
Nhớ tới chớ đem nhà đốt là được.
Tô con mắt trong nháy mắt sáng lên, lại như trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo lưỡng nhân.
Có thật không?
Ta có thể đi tìm rèn.
Đương nhiên.
Có điều nhớ tới chăm nom thật trăm biên, đây là trách nhiệm của ngươi.
Tô nặng nề gật đầu, trên mặt lộ ra này một tuần đến cái thứ nhất chân tâm nụ cười.
Tự do mùi vị, so với Asgard mật ong rượu còn muốn vui tươi.
Vậy chúng ta lúc nào xuất phát?
À tỏ gì á hỏi.
Chiều nay máy bay, hơn nữa là tư nhân xa hoa máy bay lớn, liền một đều không có loại kia.
Liên như vậy, một hồi bất ngờ Los Angeles lữ trình, ở Asgard hưng phấn tiếng thét chói hai bên trong quyết định.
Chương 153, bay đi Los Angeles chương 153, bay đi Los Angeles New York Kennedy đi sân bay quốc tế, tư nhân bãi đậu máy bay.
Một chiếc toàn thân trắng như tuyết, đôi chim ấn sở tạc công nghiệp logo Guns trẻ ảm J650 lặng lặng đứng ở trên đường chạy. Thân máy dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang màu bạc, cửa sổ mạn tàu sáng sủa, cửa sập chậm rãi hạ xuống, lộ ra bày ra thảm đỏ đăng ký thê.
Hoa nha,
đây chính là chân chính có tiền người máy bay sao?
Aku đứng ở sân bay cửa sổ thủy tinh trước, con mắt trợn lên xem trung đồng lớn bằng.
So với ta tưởng tượng còn muốn xa hoa.
Bột nhìn chiếc máy bay kia, trong lòng yên lặng tính toán giá trị của nó.
Loại này cấp bậc máy bay tư nhân, ít nói cũng phải 60 triệu đô la Mỹ cất bước, thêm vào các loại làm riêng hóa cải trang, e sợ được với 100 triệu. Không phải hiện tại bột có thể mua được, tuy rằng hắn hiện tại cũng có chút món tiền nhỏ, nhưng vẫn là cùng Tony so với không được.
Aku, lần này xem như là nhờ ngươi phúc.
Bột ăn mặc một thân phổ thông thường phục, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng.
Đương nhiên,
Aku đáp ý vỗ ngực một cái, ta nhưng là đã cứu Tony mệnh đại ân nhân.
Điểm ấy phô trương tính là gì?
Tom cùng rẽ gì nằm nhòi trên cửa sổ thủy tinh, móng vuốt nhỏ ở pha lê trên vẽ ra vòng tròn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ.
À tỏ gì ạ nhấc theo một cái dương hành lý nhỏ, bên trong chứa đầy các loại đồ ăn vặt.
Bột, chúng ta thật sự muốn ở Los Angeles đợi mấy ngày sao?
Tony nói là mấy ngày, vậy thì mấy ngày đi.
Bột nhún nhún vai, ngược lại có người trả nợ, không đi bạch không đi.
Mị Tật Huy năm năm đấm, trong mắt thiêu đốt thanh xuân ngọn lửa, thành phố mới,
phiêu chiến mới.
Đây chính là thanh xuân ý nghĩa a.
Điệp chủ mang nó cái kia đỉnh mang tính tiêu chí biểu trưng trinh thắng mũ, dùng móng vuốt nhỏ thu dọn chính mình bộ lông. Los Angeles à, nghe nói nơi đó có rất nhiều minh tinh, nói không chắc ta có thể gặp phải mấy cái vụ án lớn.
Dạ mạ tổ cong lấy nàng lang nha đồng A Kiến Hương vừa nói, ta còn không ngồi quá như thế xa hoa máy bay đây.
Đang lúc này, một cái ăn mặc thẳng tắp Âu phục người đàn ông trung niên đi tới, trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười.
Xin hỏi vị nào là Aku nữ sĩ?
Ta là sở tạc tiên sinh phái tới cơ trưởng Johnson.
Là ta.
Aku lập tức nhảy ra ngoài, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Aku nữ thần.
Johnson cơ trưởng khỏe mắt co giật một hồi, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười, hoan nên các vị cưới sở tạc tiên sinh chuyên cơ.
Mời đi theo ta.
Đoàn người theo cơ trưởng hướng đi bãi đậu máy bay, mới vừa bước lên thảm đỏ.
Aku liền bắt đầu nàng biểu diễn.
Nhìn thấy không?
Đây chính là nữ thần đãi ngộ.
Nàng mở hai tay ra, làm ra ôm ấp bầu trời tư thế, thảm đỏ.
Máy bay tư nhân.
Đây mới là ta nên có sinh hoạt.
Bụt ở phía sau trận mắt khinh bỉ, ngươi muốn hay không lại lớn tiếng một điểm, để toàn sân bay người đều nghe được.
Ý kiến hay.
Aku thật sự tăng cao âm lượng, ta là Aku.
Nước nữ thần.
Tom dùng móng vuốt che mặt, dễ gì thì lại ở một bên cười trộm.
Leo lên máy bay sau, tất cả mọi người đều bị bên trong buồng phi cơ bộ xa hoa trang trí chấn động.
Ra thật ghế dựa, gỗ rắn bàn trà. Cờ rít tô đèn treo, thậm chí còn có một cái loại nhỏ quán bar cùng phòng nghỉ ngơi.
Này quả thực chính là không trung cung điện a.
Dạ mạ tổ ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy thán phục.
À tỏ gì ạ đã phát hiện bên trong buồng phi cơ nhà bếp nhỏ đang nghiên cứu các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn.
Mị Tật Huy ngồi ở ghế ngồi, cảm thụ ra thật xúc cảm, đây chính là người giàu thế giới sao?
Thanh xuân a.
Tịch Chu nhảy đến quán bar trên này, bắt đầu điều tra các loại bình rượu.
Hừm, chỗ rượu này niên đại cũng không tệ, xem ra Tony đúng là cái có thưởng thức nam nhân.
Các vị mời thắt chặt dây an toàn, chúng ta sắp cất cánh.
Johnson cơ trưởng âm thanh từ phát thanh bên trong truyền đến.
Máy bay chậm rãi trượt về đường băng, tiếng động cơ nổ thanh từ từ gia tăng.
Aku nắm chặt tay vịn, sắc mặt hơi trắng bệnh.
Làm sao? đường đường nữ thần còn sợ đi máy bay.
Bột trêu nói, ai nói ta sợ?
A Quý mạnh miệng nói, ta chỉ là lần thứ nhất ngồi như thế cao cấp máy bay, có chút hưng phấn mà thôi.
Máy bay xông lên mây xanh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy dưới chân thành thị càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong tầng mây.
Cùng lúc đó, Lưu Rót cảng một cái bỏ đi trong kho hàng.
Màn đêm buông xuống, bến tàu trên chỉ có vài chiếc đèn đường mờ mờ ở trong gió đung đưa.
Một chiếc xem ra phổ thông thuyền hàng lặng yên không một tiếng động địa lại gần mờ.
Trong kho hàng bộ, mấy người mặc màu đen nhị dạ phục bóng người đang đợi.
Cầm đầu là một cái mang mặt nạ nữ nhân, nàng âm thanh lạnh đến mức xem băng, thuyền đã tới chưa?
Phu nhân, thuyền hàng đã cập bờ.
Một cái nhị dạ cung kính mà trả lời.
Nữ nhân này chính là The Hèn năm ngón tay một trong, ạ lẹ sảng giờ dạ dịp.
Nàng tại The Hèn bên trong phụ trách cùng với những cái khác khủng bố tổ chức liên lạc công tác.
Rất tốt.
Ạ lẹ sảng giờ dạ gật gù, để chúng ta khách mời rời thuyền đi.
Thuyền hàng cửa sập từ từ mở ra, mười mấy cái ăn mặc thường phục nhưng ánh mắt hung ác nam nhân đi rồi hạ xuống.
Bọn họ làn da bị ánh mặt trời sưởi đến ngăm đen, trên người còn mang theo sa mạc khí tức.
Cầm đầu là một cái giữ lại râu quai nón người đàn ông trung niên, chính là Ken Dĩnh phái tới nước Mỹ tiểu đội trưởng, Hạ Sản.
"Ạ lẹ sáng giờ dạ nữ sĩ."
Hạ Sản dùng sức xẻo tiếng Anh nói rằng, "Chúng ta dựa theo ước định đến,
hoan nên đi đến New York."
"Ạ lẹ sáng giờ dạ" ngữ khí không có một chút nào nhiệt độ, "hy vọng các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Yên tâm, Tony sợ tắc chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta chủ nhân khách mời."
Hạ Sản nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng.
"Ạ lẹ sáng giờ dạ" từ trong lồng ngực lấy ra một văn kiện cắp, đưa cho Hạ Sản, "Trong này là sở tắc tài liệu cặn kẽ, bao quát hắn sắp xếp hành trình, các biện pháp an ninh, cùng với hắn những bằng hữu kia tin tức."
Hạ Sản tiếp nhận cặp văn kiện, nhanh chóng lật xem, rất tỉ mỉ.
Xem ra The Hèn mạng lưới tình báo sát thực danh bất hư truyền.
"Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên."
Ạ lẹ sáng giờ dạ nói rằng, "Các ngươi muốn chính là sở tạc, chúng ta muốn chính là kỹ thuật của hắn.
Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Hạ Sản gật gù, sau đó đối với thủ hạ sau lưng làm cái thủ thế.
Mười mấy cái Ken Dĩnh thành viên cấp tốc tản ra, biến mất ở New York trong bóng đêm.
Mà ở ba vạn thước Anh trên bầu trời, một đoàn người chính hưởng thụ khoang hạng nhất đãi ngộ.
A Quy đã hoàn toàn thích ứng phi hành, đang cùng tiếp viên hàng không khoe khoang chính mình nữ thần thân phận.
"Ngươi biết không, ta nhưng là trưởng quản nước nữ thần. Ta có thể tinh chế tất cả ô bế, có thể phục sinh người chết, còn có thể đáng thương tiếp viên hàng không tiểu thư chỉ có thể lễ phép gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái này tóc xanh nữ hải có phải là đầu óc có vấn đề."
Vuốt ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ biển mây, trong lòng nhưng đang suy tư sắp đến Los Angeles hành trình.
Dựa theo này chết tiệt mạ và thế giới trùng hợp tính, nên lần này lữ hành lại muốn chuyện phát sinh, hy vọng không muốn là cái gì sự kiện lớn.
Xem ra lần này Los Angeles hành trình sẽ không quá bình tĩnh a.
Vuốt ở trong lòng thầm nghĩ.
Đang lúc này, địch chủ đột nhiên nhảy đến trên bả vai của hắn. "Vuốt, ta tổng cảm giác có cái gì không đúng địa phương."
"Ồ, ngươi trinh thám trực giác lại phát tác."
Vuốt cười nói.
"Ta nói thật sự."
Địch chủ hạ thấp giọng.
"Tony sở tạc đột nhiên mời chúng ta đi Los Angeles, cảm giác thời cơ có chút quá trùng hợp.
Hơn nữa ngươi xem khu, nàng hoàn toàn không có ý thức được khả năng nguy hiểm."
Vuốt gật gù,
"Ngươi nói đúng.
Có điều nếu đến rồi, liền đi một bước xem một bước đi.
Ngược lại chúng ta những người này cũng không phải cái gì dễ trêu nhân vật."
Máy bay tiếp tục hướng tây phi hành, mang theo cái đám này đặc thù hành khách bay về phía Los Angeles.